Chương 93, trong truyền thuyết sinh vật, Bill. Chương 93, trong truyền thuyết sinh vật, Bill. Lý Vân Phong còn ở trên cây cất giấu đây. Không qua 10 phút, hắn liền nghe đến trong rừng truyền đến một trận sàn sạt bước chân âm thanh, còn chen lẫn ba lăng mấy người bọn hắn nhỏ giọng vẫn như cũ có vẻ rất hưng phấn tiếng nói chuyện. Ta nói Vân Phong một người ở nơi đó, không có sao chứ? Này cảnh tối lửa tắt đèn, có thể có chuyện gì? Hắn dính lên mao so với hậu điều tình, lại nói, còn có hắc báo cùng cái kia hổ con đây. Lý Vân Phong theo âm thanh nhìn sang. Dưới ánh trăng, từ đen kịt trong rừng mênh mông quần quật đi ra một nhóm lớn người. Trong thôn có thể đến trên căn bản đều đến rồi. Mẹ đi ở trước nhất cầm trong tay một cái sắc bén đao lóc xương. Đại tỷ, đại tẩu, Anna, còn có mới tới mấy gia đình kia, liền cái kia bước đi khập khiễng quẻ chân đại ca cùng nói chuyện không lưu loát nói lắp Trần Lao Tam đều theo tới. Cũng là những kia theo cha đi trong ngọn núi chăn nuôi người không lại đây. Này một nhóm lớn con mười mấy miệng ăn, trong tay đều cầm đủ loại gia hỏa sự tình. Có vác đòn đánh, có cầm dây thừng, còn có càng thẳng thắn, trực tiếp liền đem chính mình tháo xuống bán cửa con cho vác lại đây, chuẩn bị làm cáng cứu tương dùng. Xem tư thế kia, là chuẩn bị đem này toàn bộ bãi sông đều cho chuyển không. Lý Vân Phong xem đại bộ đội đến rồi, cũng từ cây kia lại cao lại thô cây thông lớn lên nhanh nhẹn bò hạ xuống. Mẹ, các ngươi sao đều đến rồi? Hắn nhảy đến trên đất, vỗ vỗ trên người vỏ cây. Người đứa nhỏ này. Mẹ nhìn thấy hắn bình yên vô sự, tới ngay ở hắn trên cánh tay không nhẹ không nặng đập một cái. Chuyện lớn như vậy, liền mấy người các ngươi trai trai tiểu tử cũng dám làm. Vạn nhất ra điểm chuyện gì có thể sao làm? Dọa chết ta rồi. Nay không phải không có chuyện gì mà, đều giải quyết. Lý Vân Phong cười cợt. Vân Phong ca, Châu Bỏ a, ba đập nhĩ, người là chân thần. Trong thôn người khác nhìn trên đất cái kia xếp thành từng tòa núi nhỏ thịt heo, còn có bên cạnh đầu kia cùng ngẽ con như thế khổng lồ gấu ngựa, mỗi một cái đều chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn họ nhìn Lý Vân Phong ánh mắt, tất cả đều phi thường khiếp sợ, gấu ngựa vật này liếm chết bao nhiêu người. Thế nhưng muốn nói có thể đơn giết gấu ngựa, cũng thật là số ít. Lý Vân Phong cùng đại gia lần lượt từng cái hàn huyên một hồi, liền mau mau bắt chuyện bắt đầu làm việc. Được rồi, đều đừng lo lắng, mau mau động thủ chuyển thịt. Trời đều muộn như vậy, lại không nắm chặt chờ đến quá nửa đêm trong ngọn núi những kia không ngủ đại gia nhưng là đều nên đi ra đi. Tuy rằng đến rồi mười mấy người, nhưng này thì thực sự là quá nhiều. Thêm vào đầu kia hơn 300 cân gấu ngựa, làm sao cũng đến 2-3 chuyến mới có thể tất cả đều cho vận tải trở lại. Đại gia hàn huyên một hồi, liền bắt đầu khí thế ngất trời địa chân tay. Các nam nhân phụ trách nhấc nặng, các nữ nhân liền phụ trách đem những kia giải rác khối nhỏ thịt dùng bao tải chứa. Rất nhanh nhóm người thứ nhất liền dơ lên thịt, vác thịt, bên ngông quần quần hướng về trong thôn đi. Lý Vân Phong vẫn là lưu lại. Hắn đến ở chỗ này nhìn còn lại những này thịt, để ngừa vào nhất. Có điều lần này hắn không lại lên cây, không cần phải vậy. Hắn ngay ở bãi sông lên, đem mọi người mang đến đèn báo đều đốt, sau đó sinh một đống lớn lửa trại. Hương hực ánh lửa đem toàn bộ bãi sông đều chiếu lên sáng trưng, xua tan xung quanh hắc ám. Có ánh lửa ở như thế dã thú nghe thấy được ý vị, cũng sẽ không dám dễ dàng đến gần rồi. Hắn cũng là không dám lại đánh. Này nếu như lại đánh một đầu cái gì đại gia hạ xuống, vậy ngày mai trời đã sáng đều mang không đi những này thịt. Hắn liền như vậy ngồi ở bên cạnh đống lửa, trong tay bưng á cờ vừa sưởi ấm một bên cạnh rất chờ. Tang Bưu cùng Hắc Báo liền hai bên trái phải nằm nhòi hắn bên chân, như hai cái nhất hộ vệ trung thành. Đại khái đợi nhỏ một giờ, người trong thôn liền lại tới nữa rồi một chuyến. Vẫn là như cũ, chứa đầy thịt, lại vội vã mà đi. Lý Vân Phong liền ở đây nhìn bọn họ vận hai chuyến. Mãi cho đến sau nửa đêm, hắn ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm, trên dưới mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau, nhanh mơ hồ. Người trong thôn mới đến rồi thứ ba chuyến, cũng là cuối cùng một chuyến. Vân Phong, liền còn lại những này, chúng ta đồng thời trở về đi thôi. Ba đồ âm thanh từ trong rừng truyền đến. Được rồi. Lý Vân Phong đứng lên, đem cái kia trồng thiêu đến chính lửa mạnh trồng dùng đất cắt cho tỉ mỉ mà xây diện. Đoàn người dơ lên cuối cùng còn lại này điểm thịt cùng gấu ngựa, cuối cùng cũng coi như là bước lên đường về nhà. Lần này Lý Vân Phong cũng đi theo đội ngũ mặt sau, trong tay hắn bưng cái kia đem nặng trình trịch đa cờ, làm lên đội ngũ bảo tiêu. Đại gia một đường cười cười nói nói, tuy rằng mệt đến ngất ngư, nhưng trong đầu đều cao hứng. Nhiều như vậy thịt kéo về đi, thôn bọn họ năm nay tháng ngày liền dễ chịu quá nhiều. Liền như thế đi đi. Đội ngũ mới vừa đi tới một nửa, vẫn chưa hoàn toàn đi ra cánh rừng đây. Đột nhiên từ bên cạnh đen thui trong bụi cỏ nhảy đi ra một cái đen thui lùi ra hỏa. Tên kia tốc độ nhanh quả thực liền kỳ cục, liền cùng một đạo đột nhiên xuất hiện kia chớp màu đen như thế. Ở đây mười mấy người bao quát Lý Vân Phong ở bên trong, ai cũng không thấy rõ vậy rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Liền nhìn thấy đạo kia nhanh đến mơ hồ bóng đen chợt lóe lên, mục tiêu sáng tỏ nhắm phía đi ở đội ngũ trung gian ba đồ cùng ba lăng. Nó một cái liền tinh chuẩn ngậm đi hai người giơ lên cái kia trên băng ca cái kia lớn nhất béo nhất một khối heo chân sau. Sau đó lại vèo một cái, kéo cái kia nặng mấy chục cân thịt heo, không tốn sức chút nào biến mất ở một bên khác hắc ám trong rừng. Toàn bộ quá trình từ xuất hiện đến biến mất liền 2 giây đồng hồ cũng chưa tới. Nhanh đến đại gia con mắt đều theo không kịp động tác của nó. Các loại đại gia phản ứng lại thời điểm, tên kia đã sớm không còn bóng, liền cái dấu vết đều không lưu lại. Ta đệt, cái gì đồ chơi? Thịt, ta đệt, chúng ta thịt không còn. Hết thảy mọi người sửng sốt, mỗi một cái đều cùng choáng váng giống như đứng tại chỗ. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Chỉ có kiến thức rộng rãi mẹ nhìn bóng đen kia biến mất phương hướng, sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh. Nàng nuốt ngụm nước bọt, âm thanh đều có chút không bị khống chế run. Đừng đuổi, tất cả chớ động. Đó là Bill. Bill. Lý Vân Phong sửng sốt một chút. Đồ chơi này hắn chỉ ở trong sách cùng trong truyền thuyết nghe qua. Người khác cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc cùng nghĩ mà sợ. Đúng đấy. Mẹ gật gật đầu, âm thanh ép tới cực thấp, phảng phất sợ bị vật kia nghe thấy. Chính là trong truyền thuyết Bill. Chúng ta nơi này lão nhân thường nói, gọi hổ sinh tam tử, tất có một Bill. Nói là lão hổ một tổ nếu như sinh ba con ngãi con, ở trong đó nhỏ yếu nhất, nhìn tầm thường nhất cái kia một con, sẽ bị nhẫn tâm hổ cái cho ném xuống, không cho nó lại ăn, nhường nó tự sinh tự diệt. Nay bị ném xuống hổ con, nếu như mạng lớn không chết, chính mình còn sống. Vậy nó sau khi lớn lên, liền không phải lão hổ, là Bill. Mẹ âm thanh bên trong mang theo một chút sợ hãi. Đồ chơi này, so với lão hổ còn hung, so với sói còn giàu hoạt. Tới vô ảnh đi vô tung, chuyên môn ở ban đêm đầu hoạt động, con mắt ở buổi tối so với mèo còn dễ sử dụng. Vừa nãy cái kia một hồi, nó cũng chính là hướng về phía thì đến. Nếu như muốn thương tổn người, liền nó tốc độ kia, chúng ta nơi này có một cái tính một cái, ai cũng tránh không thoát. Nghe mẹ như thế một phổ cập khoa học, đại gia đều cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Mỗi một cái đều đội vàng đem trong tay đòn gánh dao bầu cái gì đều cho nắm chặt. Cũng không dám nữa cười nói lớn tiếng, mỗi một cái đều lo lắng đề phòng, hận không thể chạy như bay. Tất cả đều không tự chủ được bước nhanh hơn, hướng về thôn phương hướng đi đến. Lý Vân Phong cũng nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, này trong núi thật là có loại này trong truyền thuyết sinh vật. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn bên người Hắc Báo cùng Tam Ưu. Hắc Báo trên người mao đều nổ lên, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, hiển nhiên là cảm thấy uy hiếp cực lớn. Liền ngay cả Tam Ưu cái này không sợ trời không sợ đất tiểu gia hỏa, cũng cắp lên đuôi thật chặt tựa ở hắn chân một bên, không dám lộn xộn. Lý Vân Phong trong lòng rõ ràng, có thể làm cho lão hổ cùng con báo đều sợ thành tên như vậy, tuyệt đối không dễ chơi. Xem ra, sau đó tiến vào núi, đến càng cẩn trọng một chút. Chương 94, phân thịt, mọi người hưng phấn. Chương 94, phân thịt, mọi người hưng phấn. Dọc theo đường đi, mọi người cũng không còn trước tiếng cười cười nói nói. Mỗi một cái đều nắm chặt trong tay ra hỏa sự tình bước nhanh hơn, hướng về nhà phương hướng đi đến. Trong đội ngũ rất yên tĩnh, chỉ còn dư lại cáng cứu thương chi còn kẹt rất tiếng vang còn có mọi người ồ ồ tiếng thở. Vừa nãy đầu kêu bưu xuất hiện, cho hết thảy mọi người dọa cho phát sợ. Đồ chơi này xuất quỷ nhập thần, tốc độ vừa nhanh đến đáng sợ. Cũng không ai dám bảo đảm nó có thể hay không lại từ đâu cái trong hắc ảnh nhảy đi ra. Cũng may mọi người đã đi ra hơn một nửa đường, con đường sau đó cũng là khá là bằng thẳng. Không tới 10 phút công phu đại gia cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy thôn đường biển. Nhìn thấy trong thôn chiếc kia giếng, mọi người mới xem như là triệt để thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cặp kia như nhũn ra chân lại có điểm khí lực. Tiến vào thôn đại gia cũng không ai về nhà nấy. Tất cả đều như ong vỡ tổ đem thịt nhất đến Lý Vân Phong trong nhà. Ngọn núi nhỏ kia như thế thịt heo còn có con kia lớn gấu ngựa, đều chất đống ở Lý Vân Phong nhà trong sân. Được rồi, đều trước tiên thả nơi này đi. Nay trời trễ quá rồi, mọi người đều mệt đến ngất ngư, đi về trước ngủ. Chờ ngày mai, trưa mai, đều tới nhà ta chúng ta lại phân thịt. Lý Vân Phong nhìn mệt đến ngã trái ngã phải mọi người, mở miệng nói rằng. Được, nghe Vân Phong. Cái kia chúng ta đi về trước. Đại gia cũng đều mệt bổ, đem đồ vật một thả liền từng người tán, về nhà ngủ đi. Lý Vân Phong cũng không để ý tới khác. Hắn cùng mẹ các nàng lên tiếng chào hỏi, liền mau mau trở lại chính mình phòng. Trên người cái kia sợi mùi máu tanh cùng mùi mồ hôi hỗn cùng nhau, khó nghe đến đòi mạng. Hắn nhường Anna cho hắn đốt nồi nước nóng, thoải mái tắm rửa sạch sẽ. Rửa xong sau khi cả người hướng về trên giường một nằm, liền một câu nói cũng không kịp nói liền trực tiếp nặng nề ngủ thiếp đi. Này vừa ngủ đến được kêu là một cái thơm. Ngày thứ hai Lý Vân Phong vẫn ngủ thẳng mặt trời lên cao, nhanh đến buổi trưa mới bị bên ngoài tiếng ồn ào cho đánh thức. Hắn bò lên vừa nhìn, khá lắm, trong nhà đã tất cả đều là người. Ngày hôm qua mệt muốn chết rồi mọi người cũng đều ngủ đến trưa mới lên. Vào lúc này, mỗi một cái đều tinh thần thoải mái tụ tập ở Lý Vân Phong nhà trong sân. Vân Phong lên. Ba Đặc Nhĩ tỉnh rồi. Đại gia nhìn thấy hắn đi ra, tất cả đều nhiệt tình xuống tới. Ta đệ, Vân Phong, tiểu tử ngươi là thật châu bò a. Ba Lăng tới liền cho Lý Vân Phong một quyền. Một người liền dám ở trong núi qua đêm, còn đem gấu ngựa đều cho làm. Chính là, Vân Phong ca, ngươi không biết, tối ngày hôm qua ta về nhà, cùng vợ ta nói chuyện, nàng đều kinh ngạc đến ngây người. Vương Ái Dân cũng là một mặt sùng bái. Mới tới cái kia quẻ chân đại ca tôn người quẻ, cũng hướng về phía hắn thẳng gật đầu. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Liền ngay cả cái kia người cả Lâm Trần Lao Tam cũng chen tới. Hắn mặt đỏ lên, nghĩ khen Lý Vân Phong, nhưng một sốt ruột lại kẹt. Mây, mây, Vân Phong, ngươi. Hắn ngươi nửa ngày cũng không ngươi ra cái nguyên cớ đến. Gấp đến độ hắn thẳng thắn cũng không nói, trực tiếp liền hướng về phía Lý Vân Phong dựng thẳng lên hai cái ngón cái vừa gật đầu vừa a a a khoa tay. Cái kia buồn cười dáng vẻ, cho tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn ra cười ha ha. Trong sân tràn ngập vui sướng bầu không khí. Lý Vân Phong đơn giản ăn phần cơm, liền bắt đầu bắt chuyện đại gia phân thịt. Được rồi, đều chớ khen, lại khen ta liền lên ngày. Mau mau, phân thịt. Tối ngày hôm qua, cái kia 15 con lợn rừng thêm vào đầu kia lớn gấu ngựa. Lý Vân Phong qua loa ước lượng một chốc, hết thể thịt gộp lại tổng cộng đến có 2,300 cân tả hữu. Những kia nội tạng ruột cái bụng cái gì, đều đã bị mẹ các nàng cho thu thập đi ra. Tất cả đều ném cho trong sân Tăng Ưu, Hắc Báo, còn có Vượng Tài cùng Phú Quý. Mấy tên này mấy ngày kế tiếp là đừng nghĩ thiếu ăn, mỗi một cái đều ăn đến cái bụng tròn vo. Trong thôn những gia đình khác chó ngửi mùi đều lại đây, ở phía bên ngoài viện ùng ùng thét lên. Mẹ cũng hào phóng, đem những kia ăn còn lại xương cái gì đều ném ra ngoài, cũng coi như là nhường toàn thôn chó đều đi theo thơm lây. Phân thịt bắt đầu. Lý Vân Phong đã sớm nghĩ kỹ. Mẹ, đem cân đem ra. Hắn đầu tiên là đem đầu kia gấu ngựa mật gấu, da gấu, còn có bốn cái tay gấu đều cho phân đi ra. Mấy thứ này là nhà chúng ta. Lý Vân Phong nói rằng, đồ chơi này quý giá, hắn đến giữ lại chính mình dùng, hoặc là cầm chợ đem đổi đồng tiền lớn, cái này đại gia đều không ý kiến. Dù sao gấu ngựa là một mình hắn đánh chết. Sau đó, chính là phân thịt. Ba Đồ, Ba Lăng, Nhị Phú, Vương Ái Dân, còn có ta. Chúng ta 5 cái là chủ lực, xuất lực nhiều nhất, cũng nguy hiểm nhất. Còn lại thịt, chúng ta 5 cái chia đều, một người phân 300 cân. Lý Vân Phong mới vừa nói xong. Không được không được. Ba Đồ cái thứ nhất liền xua tay. Cái này không thể được, Vân Phong. Này bầy heo rừng là ngươi tìm, gấu ngựa cũng là ngươi đánh. Chúng ta chính là theo đi thả hai súng, làm trợ thủ, sao có thể cùng ngươi phân như thế nhiều? Chính là a, Vân Phong ca, ta súng đều không mở mấy lần, ta cũng không thể muốn nhiều như vậy. Vương Ái Dân cũng mau mau nói rằng, đừng kéo những kia không dùng. Lý Vân Phong khoát tay chặn lại. Nói rồi cùng đi, chính là anh em ruột, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, liền như thế định, một người 300 cân. Những người còn lại đều qua đến giúp đỡ, cũng cực khổ rồi. Còn lại 800 cân thịt, hỗ trợ mấy nhà một nhà có thể phân hơn 100 cân. Như thế một phân, hết thảy mọi người không lời nói. Theo đi săn thu phân 300 cân thịt, chính là ở nhà ra đến giúp đỡ nhất thịt, cũng chia đến hơn 100 cân. Coi như là mới tới cái kia hai nhà, không giúp bao nhiêu bận điệu cũng chẳng đến 100 cân thịt. Lần này đại gia đều thỏa mãn, mỗi một cái đều mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Từng nhà ít nhất đều phân đến hơn 100 cân thịt. Thời đại này lương thực cũng không đủ ăn, chớ nói chi là thịt. Này hơn 100 cân thịt tiết kiệm chút ăn, dính liễu rau dại đầy đủ cả nhà bọn họ ăn hơn phân nửa năm. Này đều là lấy Lý Vân Phong phúc a. Trong lúc nhất thời, trong sân tất cả đều là cảm tạ. Vân Phong a, sau đó có này chuyện tốt, có thể tuyệt đối đừng quên tam ca của người ta a. Trần Lao Tam kích động nói rằng, lần này nói đều lưu loát không ít. Ha ha ha. Đại gia lại là một trận cười to. Chia xong thịt, các nhà các hộ liền đều vui sướng, vắt thịt đi về nhà. Lý Vân Phong trong nhà cũng lưu lại mật gấu da gấu tay gấu, còn có 300 cân thịt heo. Lý Vân Phong nhìn người trong nhà cái kia dáng vẻ cao hứng, trong lòng cũng rất thoải mái. Có thể mang theo đại gia đồng thời trải qua ngày lành. Cái cảm giác này, so với chính hắn một người phát tài, còn muốn làm đến thoải mái. Có điều ngươi vẫn đúng là đừng nói, đón lấy cũng thật là có cơ hội như vậy. Trước tình báo tuần nhưng là nói rồi, cha đám người sẽ gặp phải bầy sói đây. Đến thời điểm vừa bạn chính mình cho cha đám người đưa cơm đi. Đến bên kia liên đối những kia bầy sói đồng thời đánh được. Chương 95, thịt nhiều đến ăn không hết, ướp gia vị thì khô. Chương 95, thịt nhiều đến ăn không hết, ướp gia vị thì khô. Các loại người trong thôn đều bắt thịt, vui sướng đi sau khi. Lý Vân Phong nhà trong sân cũng thanh tịnh hạ xuống. Nhưng việc còn nhiều làm đấy. Mẹ nhìn trong sân cái kia chất thành núi nhỏ như thế thịt heo còn có con kia lớn gấu ngựa, bắt đầu buồn rầu lên. Lao nhi tử, nhiều như vậy thịt, làm sao a? Chính Lý Vân Phong nhà lưu 300 cân thịt heo còn có thịt gấu. Đại tỷ cùng đại ca nhà, phân đến cái kia tiểu 800 cân thịt cũng đều tạm thời đặt ở Lý Vân Phong nhà. Nay gộp lại trong sân còn trồng hơn 800 cân thịt đây. Nhiều như vậy thịt đừng nói cả nhà bọn họ, chính là thêm vào đại ca đại tỷ nhà, mỗi ngày ăn, mỗi bữa ăn, cũng ăn không hết á. Hiện tại thời tiết cũng càng ngày càng nóng, này thịt thả ở bên ngoài nhiều nhất cũng là 2,3 ngày liền đến chiều con rồi, đến hỏng. Người một nhà liền vây quanh này trồng thịt, bắt đầu tính toán lên. Nếu không, đều làm thành thịt gác bếp. Đại tỷ đề nghị. Làm cái gì thịt gác bếp a, nhà chúng ta nào có nhiều như vậy muối. Đại đầu lắc lắc đầu. Làm thịt gác bếp, vậy cũng là cái phí muối việc. Ướp nhiều như vậy thịt, không cái mấy chục cân hơn 100 cân muối căn bản xuống không được. Muối ở hiện tại vậy cũng là quý giá đồ vật, đến bằng phiếu mua, còn số lượng hạn chế. Có. Lý Vân Phong vỗ đùi. Mẹ, đại tỷ, đại tẩu, chúng ta như vậy, chúng ta chính mình lưu 300 cân thịt, đủ ăn là được. Còn lại cái kia 500 cân, tối hôm nay ta liền kéo đến chợ đem đi, cho nó bán. Bán? Mẹ sửng sốt một chút. Đúng, bán. Lý Vân Phong nói rằng, này một cân thịt, hiện tại ở trên chợ đen ít nhất có thể bán một khối tiền. Này 500 cân thịt, chính là 500 khối. 500 khối, cất trong túi, không thể so này trồng thịt thả chân thật. Đến thời điểm, chúng ta cầm tiền, muốn mua cái gì mua cái gì. Mua muối, mua vải, mua lương thực, đều được. Hắn vừa nói như thế, mẹ mấy người các nàng cũng đều cảm thấy có đạo lý. Nay thịt thả ở nhà, mỗi ngày còn phải ghi nhớ đừng hỏng. Đổi thành tiền, vậy coi như lợi ích thực tế nhiều. Lại nói có tiền còn sợ không mua được đồ vật à. Được, cái kia cứ làm như thế. Mẹ đã nhịp. Thương lượng xong sự tình sau khi, Lý Vân Phong liền không chỉ hoãn. Hắn trở về nhà, từ giường lò cầm bên trong đem trong nhà tiền cùng sổ lương đều lấy ra. Mẹ, ta đi một chuyến hợp tác xã. Hắn đối với mẹ nói rằng. Làm gì đi? Đi mua muối a. Lý Vân Phong nói rằng. Nhà chúng ta cái kia 300 cân thịt, cũng đến nước lên. Trong nhà muối khẳng định cũng đủ, ta trước tiên đi hợp tác xã bên kia nhiều mua chút muối trở về. Dùng muối đem những này thịt đều tốt ướp lên, làm thành thịt gác bếp. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho những này thịt nhiều bảo tồn một quãng thời gian. Hiện tại đã là cuối tháng 5. Nhiều nhất lại có cái thời gian nửa năm, trời lạnh, trong nhà liền muốn giết dê qua mùa đông. Đến thời điểm, trong nhà cũng là không thiếu hụt thịt ăn. Được, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Lý Vân Phong cầm tiền cùng cuốn tập, liền đi ra cửa. Hắn cưỡi lên ngựa lắc lư, hướng về hợp tác xã phương hướng đi. Hắn đi sau khi, trong nhà, mẹ liền mang theo Lý Vân Phong đại tỷ, đại tẩu, còn có Anna, mấy cô gái, bắt đầu bận việc lên. Các nàng đem cái kia 300 cân chuẩn bị chính mình giữ lại ăn thịt heo, đều nhấc đến trong sân bên giếng nước. Sau đó liền bắt đầu thanh tẩy lên. Mấy cô gái, một người cầm một cái bàn chải, đem thịt mặt trên dòng máu cùng vật bẩn thỉu đều soạt đến sạch sẽ. Liền ngay cả cái kia hai cái trai trai khỉ nghịch, Gia Hảo cùng nhà Long cũng không nhàn rỗi, bị mẹ sai khiến một chuyến hướng về trong phòng bếp ôm củi lửa, chuẩn bị nấu nước. Đợi lát nữa còn phải đem thịt đều nhúng một lần nước mới có thể ướp. Toàn bộ trong sân đều là các nữ nhân tiếng cười nói, cùng bọn nhỏ đánh thanh âm huyên náo, tràn ngập sinh hoạt khí tức. Lý Vân Phong bên này cưỡi ngựa, không tới 10 phút liền đến hợp tác xã. Hắn trực tiếp liền đi xã Cung Tiêu cái kia nhà bạn. Lý Đại Mụ, vội bằng đây. Hắn đi vào liền nhìn thấy xã Cung Tiêu Lý Đại Mụ đang ngồi ở phía sau quầy ngủ gần đây. Ai u, là ba đặc nhĩ đến rồi. Lý Đại Mụ nhìn thấy hắn, cũng nở nụ cười. Tiểu tử ngươi, hiện tại nhưng là chúng ta hợp tác xã đại anh hùng a. Này, Lý Đại Mụ ngươi cũng đừng bắt ta chơi bừa. Lý Vân Phong thật không tiện gãi gãi đầu. Ta đến mua chút muối. Mua muối a được. Lý Đại Mụ đứng lên. Muốn bao nhiêu? Đi tới 20 cân đi. Lý Vân Phong nói rằng. 20 cân. Lý Đại Mụ sợ hết hồn. Ngươi muốn nhiều như vậy muối làm gì? Ướp dưa muối a. Không phải, trong nhà đánh điểm món ăn dân dã, không nỡ ăn. Chuẩn bị ướp lên làm thịt gấp bếp. Lý Vân Phong giải thích, đúng là không nói bởi vì trong nhà thịt quá nhiều ăn không hết. Này nếu như nói lộ hết, vậy thì phải cho hợp tác xã nộp lên một nửa mới được. Cái này cũng là vì sao Lý Vân Phong đám người săn thú muốn cho trong thôn người phân thịt chủ yếu duyên cớ. Mọi người đều ăn đến, ai cũng đừng báo cáo ai, miệng đều nghiêm một điểm. Một khi có chuyện chính là toàn thôn cùng đi ra sự tình, cái này cũng là phụ cận thập lý bát hương cách làm. Hả, cái kia tình cảm tốt. Lý Đại Mụ gật gật đầu. Được, 20 cân đúng không, ta lấy cho ngươi. Nàng từ phía sau khung hàng lên, chuyển xuống đến một túi lớn muối thô, dùng cân xưng 20 cân, trang ở một cái túi vải bên trong. Cho, cầm cẩn thận. Bao nhiêu tiền a? Lý Đại Mụ. Muối một cân một bao hai, 20 cân chính là 2 khối 4. Lý Vân Phong từ trong túi móc ra tiền cùng sổ lương, đưa tới. Mua xong muối, hắn lại ở xã Cung Tiêu bên trong đi một vòng. Nhìn thấy có bán kẹo, hắn lại xưng 2 cân kẹo sữa, chuẩn bị lấy về cho nhà nữ nhân cùng bọn nhỏ giải đỡ thèm. Mua xong đồ vật, hắn liền không có ở hợp tác xã nhiều chờ. Mang theo một túi lớn muối, còn có một bao đường, liền lại cưỡi ngựa lắc lư trở về nhà. Chờ hắn lúc về đến nhà, mẹ các nàng đã đem cái kia 300 cân thịt đều rửa sạch. Trong sân chính chống đỡ một cái nồi lớn, trong nồi nước thiêu đến cũng ngay. Mấy cô gái chính ba chân bốn cẳng, đem thịt từng khối hướng về trong nồi thả, nhúng nước đây. Nhìn thấy Lý Vân Phong trở về, mẹ mau mau bắt chuyển hắn. Lao nhi tử, mau tới, muối mua về vừa vặn. Đem muối đều rót vào cái này lu lớn bên trong, lại rót nước tan ra. Lý Vân Phong đem muối túi thả xuống, liền bắt đầu bận việc lên. Các loại thịt đều nhúng tốt nước, lịch làm. Người một nhà, liền bắt đầu thịt muối đại công trình. Đem từng khối thịt đều bỏ vào nước muối chậu bên trong, thẩm thấu. Sau đó lại mò đi ra, treo ở trong sân phơi. Như thế một bận việc, lại bận việc đến trời tối. Cuối cùng cũng coi như là đem cái kia 300 cân thịt đều cho xử lý xong. Nhìn mái hiên bên dưới, treo đến tràn đầy thịt gấp bếp. Một nhà trong lòng của người ta đều tràn ngập chân thật cảm giác. Những này chính là bọn họ tương lai hơn nửa năm khẩu phần lương thực, a không nghĩ tôi à, chúng ta bên này sinh hoạt điều kiện tốt như vậy. Nửa năm trước, ta cũng bởi vì không được ăn cơm chạy nạn đi ra đây. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu a, ta mập ít nhất đến 10 cân có hơn. Chương 96, về nhà chia tiền. Chương 96, về nhà chia tiền. Buổi tối chờ người trong nhà đều ăn cơm xong, bọn nhỏ cũng đều ngủ đi. Lý Vân Phong cũng không nghỉ ngơi. Hắn đem trong nhà cái kia chiếc xe ngựa cho kéo ra ngoài, kiểm tra một chút trục xe cùng bánh xe, xác nhận không vấn đề gì, lại đi ổ trục lên bôi điểm gia súc dầu. Sau đó liền bắt đầu hướng về trên xe trang thịt. Đại tỷ cùng đại ca nhà cái kia phần, thêm vào chính mình muốn bán, tổng cộng hơn 500 cân thịt lợn rừng trồng ở trên xe, như toàn núi nhỏ. Hắn dùng một tấm mỡ lợn vải đem thịt xây đến chặt chẽ, miễn cho dòng máu dọn một đường, đưa tới phiền phức không cần thiết. Chủ nhà, một mình ngươi đi, được sao? Trời tối như vậy. Anna đứng ở cửa viện, có chút không yên tâm nhìn hắn bận việc. Không có chuyện gì. Lý Vân Phong cười cợt, vỗ vỗ bộ ngực. Liền ngươi chủ nhà này thân thể, ngươi vẫn chưa yên tâm. Ta mang theo hắc báo đây, lại nói, hiện tại này thập lý bát hương, ai dám cướp ta a? Hắn đem cái kia ba thanh súng, hai dài một ngắn, đều chặt chẽ vững vàng bát, học ở trên người. Cái kia đem đen nhánh AK-47, liền hạ ở trên xe ngựa nhất thuận lợi vị trí, cũng dùng khối vải rách che kín. Như thế một thân trang phục, đừng nói cất đoạn, chính là giã thú thấy cũng phải vòng quên đi. Hắn cùng con ở trong phòng nạp đấy dạy mẹ các nàng lên tiếng chào hỏi, liền đánh xe ngựa kéo cái kia nặng chỉnh trịch 500 cân thịt, biến mất ở dày đặc trong bóng đêm. Bọn họ bên này bởi vì người không nhiều, đông một thôn tây một nhà, vì lẽ đó chợ đêm cũng không phải mỗi ngày có. Là vội vàng âm lịch tháng ngày, mỗi khi gặp mùng 5, 15, 25 mới mở một lần, một tháng cũng là 3 lần. Ngày hôm nay vừa vặn là tháng 5 15 khai trương tháng ngày. Các loại Lý Vân Phong đánh xe ngựa, lắc lư đến chợ đêm. Bên trong đã là phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Mỗi một cái đều đánh đèn báo, hoặc là đốt cây đuốc, đem toàn bộ ven rừng đều chiếu lên cùng ban ngày như thế sáng sủa. Đủ loại mùi hỗn tạp cùng nhau, có gia súc phân vị, có mùi thuốc lá sạp vị, còn có các loại mùi thơm của thức ăn. Lý Vân Phong này tràn đầy một xe thịt vừa xuất hiện, cái kia động tĩnh có thể to lắm. Bán thịt, bán mới mẹ thịt lợn rừng. Hắn chưa kịp thét to đây, những kia đã sớm chờ mua thịt người, người mùi liền từ bốn phương tám hướng xông tới. Huynh đệ, này thịt sao bán a? Một cái ăn mặc trường sam, nhìn như là cái quản gia dáng dấp người cái thứ nhất hỏi. Là thịt lợn rừng à? Nhìn thật là béo a. Cho ta đến 10 cân. Hải tử đều thèm khóc. Đại gia mồm năm miệng 10, liền đem Lý Vân Phong xe ngựa cho vây chặt đến không lọt một giọt nước, mỗi một cái đều đưa cổ dài hướng về trên xe xem. Đều đừng chen, đều có. Xếp thành hàng, từng cái đến. Lý Vân Phong từ trên xe ngựa đứng lên, lôi kéo cổ họng la lớn. Hắn này một cổ họng trung khí mười phần, lập tức liền đem xung quanh thanh âm huyên náo ép xuống. Thịt lợn rừng, mới từ trong ngọn núi đánh trở về, mới mẹ đến mức rất. Một khối tiền một cân, không muốn thiếu. Một khối tiền một cân giá cả, tuy rằng quý, nhưng ở hiện tại cái này thiếu dầu thiếu thịt năm tháng, vậy cũng là có tiền cũng không thể mua được. Xa cung tiêu bên trong thịt, tuy rằng rẻ hơn chút, nhưng ngươi đến có cái kia quý giá phiếu thịt ta một người một tháng mới mấy lạng phiếu thịt, còn chưa đủ nhét cái răng đây. Hắn này một cổ họng hô lên đi, đoàn người càng kích động. Một khối tiền, hành, cho ta đến 20 cân ngũ hoa ba tầng. Cái kia quản gia dáng dấp, cái thứ nhất liền từ trong ngực móc ra một sấp tiền. Ta cũng muốn 10 cân. Cho ta chọn khối béo điểm. Một cái ăn mặc miếng vá quần áo hán tử cũng chen tới. Cho ta đem này toàn bộ chân sau đều bao. Ta ra giá cao. Một cái mang mũ nỉ, nhìn như là cái con buôn nhỏ người la lớn. Không tới 10 phút công phu, cái kia hơn 500 cân thịt liền bị đám này cùng đói bụng mấy năm chưa từng thấy thức ăn mặn như thế người cho tranh mua hết sạch. Lý Vân Phong trong túi cũng nhiều dày đặt một lớn sắp tiền, nặng chỉnh trịch. Đừng nhìn bọn họ chỗ này dựa vào núi, ở cạnh sông, nhìn ra vật nhiều, nhưng cũng không phải nói ngươi vác súng tiến vào núi liền nhất định có thể đánh tới con mồi. Vẫn may người không tốt, ở trong núi loanh quanh cái 10 ngày nửa tháng liền cái thỏ mao đều thấy không, này đều là chuyện thường xảy ra. Như Lý Vân Phong như vậy một lần có thể kéo đi ra mấy trăm cân thịt đến trên chợ đem bán, vậy cũng là phần độc nhất, mấy năm đều chạm không lần trước. Bán xong thịt, Lý Vân Phong cũng không có ở chợ đêm bên trong nhiều dừng lại. Hắn vội vàng không xe ngựa thật vất vả mới bỏ ra đoàn người. Đầu tiên là đi một cái bán đông vải cùng vải vóc quầy hàng. Nay quầy hàng rất lớn, bày vài bó đông vải cùng mấy chục thất màu sắc khác nhau vải vóc. "Lão bản, này đông vải sao bán?" Chủ sạp là cái gầy gò người trung niên, đang ngồi ở một cái ghế nhỏ lên hút thuốc. Hắn nhìn Lý Vân Phong một chút, hỏi ra cái vòng khói. "Mang hạt tiện nghi, 5 mao một cân. Đi hạt quý, một khối 2 một cân. Phiếu vải một tấm có thể mua một thước vải, cái gì vải đều được." "Được, cho ta đến 20 cân đi hạt." Lý Vân Phong nói rằng, đông vải mãi mãi cũng là thời đại này thứ tốt, đồng tiền mạnh. Thừa dịp hiện tại trong tay có tiền, hắn nhiều lắm tụ tập một điểm. Không quản là cho người trong nhà làm mới áo đông, vẫn là làm mới đệm chăn, cũng phải cần đại lượng đông vải. Vào lúc này đông vải vậy cũng là quốc gia khống chế vật tư, cần phiếu, còn số lượng hạn chế cung cấp. Như Lý Vân Phong bọn họ loại này dân chăn nuôi, quanh năm suốt tháng, nhọc nhằn khổ sở làm một năm, một người có thể phân đến 4 cân đông vải. Đều xem như là mùa màng không sai. Hắn mua xong đông vải lại ở cái kia trồng trong vải trống lên. Cho mẹ cùng Anna các nàng một người chọn một khối rắn chắc chịu được mài màu xanh lam vải may đồ lao động, chuẩn bị cho các nàng làm việc mặc quần áo. Lại cho Anna chọn một khối mang theo nhỏ hoa nhỏ sợi tổng hợp, này vật liệu trơn trượt, ăn mặc thoải mái, trong thành cô nương đều yêu thích. Kéo xong vải hắn lại ở chợ đêm bên trong đi một vòng, nhìn thấy có bán muối hắn lại mua một bọc lớn muối thô. Đem xe ngựa đều trang đến tràn đầy, hắn mới xem như là hài lòng đánh xe ngựa hướng về phương hướng của nhà mình trở lại. Chờ hắn lúc về đến nhà đều nhanh sau nửa đêm. Trong nhà còn đốt đèn dầu, tường bếp cũng thiêu đến bập bợ, hiển nhiên là đang đợi hắn đây. Hắn vừa vào viện mẹ cùng Anna các nàng liền đều từ trong nhà ra đón. Lao nhi tử, trở về. Chủ nhà. Nhìn thấy Lý Vân Phong an toàn trở về, mấy cô gái nỗi lòng lo lắng, mới xem như là triệt để xuống. Trở về. Lý Vân Phong từ trên xe ngựa nhảy xuống, cười nói. Đều bán xong, còn mua ít đồ trở về. Hắn đem ở trên chợ đen mua đông vải cùng vải vóc đều dỡ hạ xuống, chuyển vào trong nhà. Sau đó hắn mới theo người trong nhà vào phòng. Hắn từ trong ngực móc ra cái kia dày đặt một sấp tiền. Hướng về cái phản lên đùng một thả. Mẹ, đại tỷ, đại tẩu, nàng dâu, đều lại đây. Hắn đem tiền tỉ mỉ mà chia vài phần. Nay 100, cho Anna, chính ngươi giữ lại, bình thường mua chút kim chỉ, hoặc là muốn ăn cái gì ăn vặt, liền chính mình đi mua. Hắn lại số đi ra 200 khối, chỉnh tề gót xong, đưa cho mẹ. Mẹ, này 200 ngươi thu, chủ nhà bên trong chi tiêu hàng ngày, mua dầu mua muối đều từ trong này ra. Cuối cùng, hắn lại số đi ra 200 khối. Đại tỷ, đại tẩu, hai người các ngươi một người 100. Nay thịt vốn là cũng có nhà các ngươi một phần, hiện tại đổi thành tiền, các ngươi cầm cho bọn nhỏ kéo điểm vải làm thân quần áo mới. Này sao được à, lão đệ, chúng ta chính là theo đi giúp điểm bận điệu, sao có thể phân nhiều tiền như vậy? Đại tỷ cùng chị dâu đều mau mau chối từ. Cầm đi. Lý Vân Phong thái độ rất kiên quyết. Chúng ta là người một nhà, chớ cùng ta tính như vậy rõ ràng. Sau đó có chuyện tốt, ta còn phải tìm các ngươi hỗ trợ đây. Hắn vừa nói như thế, đại tỷ cùng đại tẩu mới thật không tiện thu hạ xuống, trong đầu ấm áp. Chia xong tiền, người một nhà đều thật cao hứng. Có số tiền kia, nhà bọn họ năm nay tháng ngày, liền dễ chịu quá nhiều. Lý Vân Phong nhìn người trong nhà cái kia hài lòng dáng vẻ, trong lòng cũng rất thoải mái. Thời đại này có thể không giống như là hậu thế, thời đại này tình thân nhưng là chân thành rất đây. Thậm chí rất nhiều đều không thế nào liên hệ thân thích, còn có rất nhiều tám gậy che đánh không thân thích. Cái kia đều có thể đi tới đi lui đi lại. Có thể không giống hậu thế như vậy, dù cho là trong nhà thực sự thân thích đều rất ít liên hệ. Chương 97, đo đạc trong nhà diện tích. Chương 97, đo đạc trong nhà diện tích. Chia xong tiền đại tỷ cùng đại tẩu cũng không có ở Lý Vân Phong này phòng nhiều chờ. Hai người bọn họ một người áng chừng cái kia nặng chỉnh trịch 100 khối, lĩnh chính mình hài tử đi mẹ bên kia tây phòng ngủ đi. Muốn như vậy, bên ngoài cảnh tối lửa tắt đèn, các nàng cũng không dám chính mình mang theo hài tử chậm rãi từng bước về nhà. Lý Vân Phong trong phòng cũng coi như là triệt để yên tĩnh lại. Hắn nhường Anna cho hắn đốt nồi nước nóng, thoải mái tắm nước nóng. đem trên người cái kia sợi chợ đêm bên trong nhiễm phải mùi khói lửa cùng bận việc một ngày mùi mồ hôi đều cho rửa đến sạch sẽ. Sau đó hắn mới trở lại phòng của chính mình, hướng về ấm áp trên giường một nằm, hầu như là đầu mới vừa sát bên gối liền trực tiếp nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Lý Vân Phong dậy thật sớm. Hắn cũng không đi chăn dê, cũng không đi luyện quyền, mà là có một cái chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hắn từ giường lò cầm bên trong lật đi ra một cái cũ kỹ thước dây, liền ở nhà bắt đầu len keng đo lường lên. Hắn đầu tiên là đem mình ở này đông phòng, từ trong đến ngoài, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ lượng một lần. Giường sưởi dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, mặt đất lớn bao nhiêu vài miếng đất gạch, cửa sổ cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, bệ cửa sổ cách mặt đất lại là bao nhiêu. Hắn đều dùng một cái tiểu mộc than, siêu siêu vẹo vẹo ghi vào một cái nhặt được giấy cứng sắt lên. Đo xong chính mình phòng, hắn lại chạy đến mẹ các nàng ở tây phòng. Cũng giống như vậy, đem hết thể kích thước đều tỉ mỉ nhớ rồi. Chủ nhà, ngươi này sáng sớm không ngủ, cầm cái thước đo ở trong phòng lượng đến lượng đi, đây là muốn làm gì vậy? Anna nhìn hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất nhiều lần hoa hoa dáng vẻ, tò mò hỏi. Ha ha, chuyện tốt. Lý Vân Phong ngẩng đầu đối với nàng cười cợt, cũng không giải thích thêm. Trong lòng hắn đầu đã có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Các loại đem trong nhà hết thể kích thước đều đo lường xong việc sau khi, Lý Vân Phong liền đi trong sân đem chiếc kia mới vừa lập công lớn xe ngựa lại cho chồng lên. Hắn lại chạy đến hầm bên trong, từ cái kia trồng núi thịt bên trong cắt 50 cân phẩm chất tốt nhất thịt lợn rừng, dùng sạch sẽ giấy dầu một tầng gói kỹ cũng phóng tới trên xe ngựa. Đây là chuẩn bị cho cách xa ở Chiêu Âu Đạt nhị ca nhị tẩu đưa đi. Mẹ, ta lại đi một chuyến Chiêu Âu Đạt. Hắn đối với đang ở sân bên trong cho ăn dê mẹ hô. Sao lại đi? Người đứa nhỏ này còn chưa ngồi nóng đi đây. Không phải mới vừa trở về à? Mẹ có chút kỳ quái hỏi. Có chút việc gấp phải đi làm. Lý Vân Phong cười hát hát nói. Thuận tiện cho nhị ca bọn họ đưa điểm thịt qua, nhường bọn họ cũng nếm thử. Được, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, đừng có gấp chạy đi. Mẹ dặn dò. Lý Vân Phong đáp một tiếng, liền đánh xe ngựa ra thôn. Hắn ngày hôm nay như thế sốt ruột lại đi một chuyến Chiêu Âu Đạt, chủ yếu vẫn là vì cái kia tình báo tuần. Tình báo lên rõ rõ ràng ràng nói rồi, đêm nay Chiêu Âu Đạt chợ đêm bên trong sẽ có một cái giá cao thu mua linh chi thần bí người mua. Trong tay hắn cái kia vài cây dáng vẻ rất tốt lên niên đại lớn linh chi, cũng nên là thời điểm ra tay rồi. Hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, đung đung đưa đưa, cũng không vội vã chạy đi, liền cùng đi ra du lịch giống như thưởng thức ven đường phong cảnh. Vẫn lắc lư đến hơn 8 giờ tối, trời đều đen tối, trong thành đều thắp sáng đèn dầu, hắn mới xem như là lại đến nhị ca nhà ở cái kia xã cung tiêu cửa đại viện. Hắn đem xe ngựa dừng tốt, dỡ xuống ngựa, quen cửa quen mẹo buộc ở cửa cọc lên. Sau đó liền mang theo cái kia 50 cân nặng chỉnh chỉ thịt, đẩy ra cửa viện đi vào. Trong phòng còn đèn sáng, có thể nghe được nhị ca cùng nhị tẩu tiếng cười nói. Nhị ca, nhị tẩu, mở cửa, ta đến rồi. Lão đệ. Trong phòng âm thanh ngừng một chút, tiếp theo liền truyền đến nhị ca kinh hỉ âm thanh. Cửa rất nhanh liền mở ra, nhị ca nhị tẩu nhìn thấy đúng là Lý Vân Phong, đều vừa mừng vừa sợ. Tiểu tử ngươi, sao lại tới nữa rồi? Không phải hôm qua mới vừa trở về sao? Nhị ca cười hỏi. Nghĩ các ngươi thôi, thuận tiện cho các ngươi đưa điểm thứ tốt lại đây, cải thiện thức ăn. Lý Vân Phong đem trong tay cái kia một bọc lớn thịt đưa tới. Nhị ca tiếp nhận đi một thước chừng, khá lắm, này phân lượng, nặng chỉnh chỉ. Đây là cái gì a? Như thế nào? Thịt lợn rừng, hai ngày trước mới vừa đánh, mới mẹ đây. Vừa nghe là thịt lợn rừng, nhị ca con mắt đều sáng. Hắn vội vàng đem thịt nắm vào nhà bên trong, phóng tới cái phần lên. Mở ra tầng kia tầng bọc giấy dầu bao vừa nhìn, cái kia mỡ nạt giao nhau mang theo ra thịt ba chỉ, nhìn cũng làm người ta thèm ăn chảy nước miếng. Ta đệ, lão đệ, ngươi đây cũng quá đủ ý tứ. Nhị ca hưng phấn đến thẳng xoa tay, cảm giác ngụm nước đều nhanh hạ xuống. Vừa bạn a. Hắn đột nhiên vỗ đùi, kích động nói rằng: "Xế chiều hôm nay, ta mới vừa mang ngươi nhị tẩu đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói trong bụng của nàng lại có." "Cái gì?" Lý Vân Phong vừa nghe, cũng vui vẻ, trước có một lần tình báo nhưng là nhắc nhở Lý Vân Phong. Khi đó Lý Vân Phong còn chả cho nhị tẩu đưa một chút ăn. Không nghĩ tới đi lâu như vậy, nhị ca nhị tẩu mới kiểm tra được mang thai. Trong lòng như thế nghĩ, nhưng Lý Vân Phong ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi. "Thật, vậy cũng là chuyện tốt to lớn a. Có thể không phải thế à?" Nhị ca toét miệng cười đến không ngậm mồm vào được. "Ta đang lo không thứ gì tốt cho nàng bồi bổ thân thể đây, ngươi này thịt liền cùng dài ra chân giống như chính mình đưa tới. Thực sự là mưa đúng lúc a. Chúc mừng a, nhị ca, nhị tẩu." Lý Vân Phong cười đối với hai người chúc. "Lần này tốt, sang năm ta lại phải làm thúc." Nhị tẩu đứng ở bên cạnh cũng là một mặt nụ cười hạnh phúc, tay không tự chủ xoa xoa còn rất bằng phẳng bụng dưới. "Em trai chồng, nhanh ngồi, uống nước." Người một nhà lại thật cao hứng tán gẫu lên. Hàn huyên một lúc, Lý Vân Phong nhìn một chút trên tường mang theo chồng, thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền đối với nhị ca nói rằng: "Nhị ca, đi, theo ta đi ra ngoài một chuyến." "Đi chỗ nào a?" "Này buổi tối, chỗ cũ." Lý Vân Phong chớp chớp mắt. Nhị ca lập tức liền rõ ràng, trên mặt lộ ra ta hiểu đủ cười. "Được, đi." Hai người lại cùng nhị tẩu lên tiếng chào hỏi liền đi ra cửa, quen cửa quen mẹo thẳng đến thành Nam chợ đêm đi. Đến chợ đêm, vẫn là như lần trước như thế náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Lý Vân Phong cũng không đi dạo. Hắn trực tiếp liền mang theo nhị ca, theo gợi ý của hệ thống mũi tên liền chạy một cái nhìn lớn nhất dược liệu quầy hàng đi. Hắn từ trong ngực móc ra một cây dùng sạch sẽ bao bố, so với hai cái lòng bàn tay hợp lại cùng nhau còn lớn linh chi. Cái kia chủ sạp là cái mang kính mắt người trung niên, vừa nhìn chính là cái biết hàng. Hắn nhìn thấy Lý Vân Phong trong tay này cây linh chi trợn cả mắt lên, đội vàng đem đồ vật tiếp tới, lấy ra kính phóng đại tỉ mỉ xem lên. "Đồng chí, ngươi đồ chơi này làm sao bán?" Hắn âm thanh đều có chút run rẩy. "Ngươi cho ra đi, nhìn cho." Lý Vân Phong nói rằng. "Nay phẩm chất, năm đó phần, ít nhất cũng đến 50 năm hướng về lên." Cái kia chủ sạp chép chép miệng, do dự một chút. "Như vậy, đồng chí, ta cho ngươi 300 khối." "300?" Lý Vân Phong cười, đứng lên liền chuẩn bị đi. "Đồng chí, ngươi vậy thì không thực sự a, vậy ta còn là đi nhà khác hỏi một chút đi." "Ai ai ai, đồng chí đừng đi a." Cái kia chủ sạp mau mau kéo hắn. "Giá tiền dễ thương lượng mà. Ta cũng không cùng ngươi nhiều muốn, một cái giá, 800. Thiếu một phần không bán." Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt có kẻ mặc cả. Này cây lớn linh chi, bị Lý Vân Phong lấy 750 khối giá cả, bán cho cái kia chủ sạp. Áng chừng này hơn 700 khối, Lý Vân Phong trong đầu được kêu là một cái chân thật. Hắn lại kéo nhị ca, ở chợ đêm bên trong đi lên. Lần này, hắn không phải là thuần đi dạo. Hắn có tiền, đến bắt đầu làm chính sự. Chương 98, đi tới chiêu ô đạt chợ đêm. Chương 98, đi tới chiêu ô đạt chợ đêm. Áng chừng cái kia hơn 700 khối, Lý Vân Phong lại kéo nhị ca ở chợ đêm bên trong đi lên. Lần này hắn không phải là thuần đi dạo. Hắn có tiền tuyệt vời bắt đầu làm chính sự. Hắn muốn tìm, xem có bán hay không tốt vật liệu gỗ. Trước hắn lượng trong nhà kích thước, chính là nghĩ đem trong nhà cửa sổ đều cho đổi, lại đem mặt đất cùng giường sưởi cũng một lần nữa dọn dẹp, nhường người trong nhà ở đến thoải mái điểm. Đáng tiếc hắn ở chợ đêm bên trong loanh quanh một vòng lớn, liền cái bán đầu gỗ sạp hàng đều không nhìn thấy. Bán cũ đồ dùng trong nhà đúng là có mấy cái, nhưng đều là chút cụt tay thiếu chân bàn ghế, không thứ gì tốt. Lý Vân Phong cũng không tìm được vật mình muốn, trong đầu có hơi thất vọng. Nhìn trời cũng nhanh sáng, liền cùng nhị ca đồng thời trở về nhà. Ngày thứ hai, nhị ca sáng sớm liền tinh thần phấn chấn đi xã Cung Tiêu đi làm. Nhị đầu cũng ôm hài tử, khẽ hát, chuẩn bị đi nhà ăn hỗ trợ. Lý Vân Phong cũng không ở nhà bọn họ ở thêm, hắn còn có chính mình chính sự muốn làm. Hắn cùng nhị tẩu hỏi thăm một chút, cũng là đi. "Nhị tẩu, ta đi trước chờ lần trở lại thăm ngươi nhóm." "Được, em trai chồng, ngươi trên đường chậm một chút, rảnh rỗi liền thường đến." Lý Vân Phong ra xã Cung Tiêu đại viện, cũng không đội vã ra khỏi thành. Hắn đánh xe ngựa, trực tiếp liền đi trong thành lớn nhất cái kia quốc doanh xã Cung Tiêu. Trên chợ đen không mua được đồ vật, xã Cung Tiêu bên trong khẳng định có. Hắn đem xe ngựa dừng ở xã Cung Tiêu cửa cái kia xếp buộc cọc buộc ngựa lên, liền sải bước đi vào. Này xã Cung Tiêu, so với bọn họ hợp tác xã cái kia nhà bạn có thể khí thế nhiều. Là đường hoàng gia dáng gạch xanh lớn nhà ngói, cửa còn mang theo vì nhân dân phục vụ bằng hiệu. Bên trong cũng quá lớn, cùng cái hậu thế siêu thị nhỏ giống như, phân vài cái khu vực. Bán hàng ngày bách hóa, bán kim chỉ, bán kẹo điểm tâm, còn có bán ngũ kim vật liệu xây dựng. Phía sau quầy đứng tốt mấy người mặc thống nhất màu xanh lam đồng phục làm việc nhân viên bán hàng, mỗi một cái đều rất bộ ngực, nhìn rất thần khí. Lý Vân Phong trực tiếp liền đi tới một cái bán vật liệu xây dựng quầy hàng. Phía sau quầy, một cái hơn 20 tuổi, trải lên hai cái bím tóc lớn tuổi trẻ nữ nhân viên bán hàng, chính cầm cái chổi lông gà, lúc có lúc không phủi khung hàng lên sáng, đùi. "Đồng chí, hỏi một chút, các người nơi này có pha lê bán không?" Lý Vân Phong khách khí hỏi. Cái kia nữ nhân viên bán hàng ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái, nhìn hắn này một thân dân chăn nuôi trang phục, còn mang theo một thân phong trần mệt mỏi, trong ánh mắt liền mang điểm thiếu kiên nhẫn. "Có a, ở bên kia đây." Nàng dùng cầm chỉ góc tường trồng một đống khung gỗ con. "Muốn bao lớn?" "Hình tròn, đường kính 2 mét, có hay không?" "2 mét." Cái kia nữ nhân viên bán hàng sửng sốt một chút, trong tay chổi lông gà đều dừng. "Ngươi muốn như vậy lớn làm gì?" "Xây lều lớn a." Trong giọng nói của nàng mang theo điểm trào phúng, thật giống cảm thấy Lý Vân Phong là đang nói mê sảng. "Trong nhà dùng." Lý Vân Phong nói rằng, cũng không cùng với nàng tính toán, thời đại này xã Cung Tiêu nhân viên bán hàng nhưng là châu bò tàn nhẫn. Từng cái châu bò hò hét, chỉ có chờ đến niên đại 80 sửa mở sau khi, bọn họ mới sẽ quy mô lớn hạ cương vị. Nhưng vào lúc ấy bọn họ cũng sắp đến về hưu tuổi. 16 khối. Lần này, nữ nhân viên bán hàng con ngươi đều nhanh chừng đi ra, miệng cũng trương thành cái o hình. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Lý Vân Phong, ánh mắt kia liền cùng xem quái vật gì như thế. Thời đại này người bình thường trong nhà có thể có cái to bằng lòng bàn tay nhỏ cửa sổ thủy tinh, cái kia đều là chuyện hiếm lạ. Cái tên này vừa mở miệng, liền muốn 16 khối đường kính 2 mét pha lê lớn. Đây là đâu nhà địa chủ tài chủ chạy đến? Vẫn là đầu óc có vấn đề. "Đồng chí, ngươi không có nói đùa chớ." Nàng có chút không xác định hỏi. "Ngươi xem ta như đùa giỡn dáng vẻ à?" Lý Vân Phong hỏi ngược lại. Nữ nhân viên bán hàng nhìn hắn vẻ mặt thành thật dáng vẻ, cũng không dám coi thường nữa hắn. "Có đúng là có, chính là quý." Nàng nói rằng, ngữ khí cũng khách khí một điểm. "Đồ chơi kia đều là cho nhà nước đơn vị xây nhà lớn dùng, một khối liền đến 5 khối tiền, còn phải muốn chuyên cửa thủy tinh phiếu. Đương nhiên, ngươi nếu là không có phiếu, muốn càng hơi đắt." Nhân viên bán hàng quay về Lý Vân Phong nói rằng, "Cái này pha lê hiện tại tuy rằng cũng là công nghiệp phẩm, thế nhưng lượng tiêu thụ cũng không lớn. Bọn họ xã Cung Tiêu pha lê thời gian rất lâu đều bán không được một khối, hiện tại có người mua, vậy thì không mua phiếu. Đến thời điểm nhiều mua tiền, chính bọn họ làm điểm pha lê phiếu cũng là xong." "Được, liền muốn 16 khối." Lý Vân Phong không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hắn lại ở bên dưới quầy hàng diện nhìn một chút. "Đồng chí, lại cho ta đến điểm cái đinh, 2 túi lớn xi măng, còn có 500 khối gạch đỏ." Cuối cùng, hắn lại nhìn chúng một loại thả trồng chất đến chỉnh tề tảng đá xanh. "Cái phiến đá này à, là hắn lần này đến mục tiêu chủ yếu nhất một trong, đồ chơi này là dùng để chế giường sưởi cùng lát rất rồng tài liệu tốt. Không riêng phi thường rắn chắc dùng bền, then chốt là nóng siêu tốc, dẫn nhiệt tính tốt, hơn nữa nhiệt lượng tới lạnh đến còn phi thường chậm. Dùng đồ chơi này trải giường sưởi, mùa đông có thể tiết kiệm không ít tuổi lửa, còn nóng đến đều, ngủ ở phía trên thoải mái. Đồng chí, này phiến đá sao bán?
Phân hai loại.
Nữ nhân viên bán hàng vào lúc này đã đem hắn xem là khách hàng lớn, giới thiệu đến cũng cẩn thận.
Mỏng, 5 điểm công, CM, dày một khối tiền một khối.
Dày, 10 điểm công, CM, dày một khối 5 một khối.
Được, cho ta đến 8 khối 5 điểm công, CM, 8 khối 10 điểm công, CM.
Lý Vân Phong ở xã Cung Tiêu bên trong, liền cùng không cần tiền giống như, một trận mua sắm lớn.
Lẻ loi, dùng hơn 100 khối, chủ yếu cũng là Lý Vân Phong không phiếu, cũng may vật liệu xây dựng cũng không muốn phiếu, liền pha lê mớn.
Chờ hắn đem tiền cùng trả hết, vấn đề cũng tới.
Nhiều như vậy đồ vật, chết nặng hắn một cái xe ngựa cũng kéo không trở về đi à ánh sáng, chỉ, cái kia 16 khối đường tính 2 mét pha lê lớn, liền đến cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ, một đường sóc này trở lại, nát một khối cũng phải đau lòng chết.
Đồng chí, các ngươi nơi này có thể giúp đỡ giao hàng không?
Hỏi hắn.
Giao hàng?
Cái kia nữ nhân viên bán hàng lắc lắc đầu.
Chúng ta nơi này có thể không này phục vụ.
Mua đồ vật đều được bản thân nghĩ biện pháp kéo đi.
Ngay ở Lý Vân Phong suy nghĩ, đúng không đạt được mấy chuyến chính mình qua lại kéo thời điểm.
Xa Cung Tiêu Trần chủ nhiệm vừa vặn chắp tay sau lưng, từ phía sau văn phòng bên trong đi ra. Hắn liếc mắt liền thấy đang đứng ở trước quầy, dưới chân chất thành một đống lớn đồ vật Lý Vân Phong.
Ai? Ngươi có phải hay không Bạch Âm Hạo đặc Lý Vân Phong đồng chí?
Ngươi đây là?
Là ta,
ngài là?
Lý Vân Phong mau chào hỏi, có chút nghi ngờ hỏi.
Bởi vì Lý Vân Phong phi thường xác định, người trước mắt chính mình căn bản là không quen biết.
Này, ta là Lão Trần à, xã Cung Tiêu chủ nhiệm, Vương Kiến Quốc tiểu tử kia đã nói với ta ngươi, còn từng thấy ngươi bức ảnh.
Trần chủ nhiệm nhìn dưới chân hắn cái kia một đống lớn vật liệu xây dựng, cũng là hơi kinh ngạc.
Sau đó cùng Lý Vân Phong nói tới chính mình nhận thức Lý Vân Phong nguyên do.
Thì ra là như vậy.
Ha ha, ta này không phải mua ít đồ đi về nhà dọn dẹp sao, ở không dọn dẹp, trong nhà đều muốn ở không được người.
Lý Vân Phong cũng là đơn giản cùng Trần chủ nhiệm nhắc qua chính mình lần này việc làm.
Nhiều như vậy đồ vật, ngươi sao kiếm về đi a?
Đang lo đây.
Lý Vân Phong gãi gãi đầu, một mặt khó xử.
Nghe Lý Vân Phong vừa nói như thế, Trần chủ nhiệm vung tay lên, phi thường ngang tàng khổng lồ.
Bao lớn điểm sự tình.
Tiểu Vương,
đi.
Đến hậu viện đoàn xe cùng Trương đội trưởng nói một tiếng, nhường hắn phái chiếc xe ngựa lớn, lại phái hai cái công nhân bốc xếp, giúp Vân Phong đồng chí đem đồ vật đều an toàn đưa về trong thôn đi.
Tốt, chủ nhiệm.
Bên cạnh cái kia nữ nhân viên bán hàng mau đáp một tiếng, liền đi ra ngoài.
Vậy cũng thật cảm ơn ngài, Trần chủ nhiệm.
Hôm nào mời ngài uống rượu.
Lý Vân Phong là thật tâm cảm tạ.
Có chủ nhiệm tự mình lên tiếng, chuyện đó liền dễ làm nhiều.
Rất nhanh, Sa Cung Tiêu liền phái ra một chiếc 4 con ngựa kéo xe đầy lớn, còn có hai cái cao lớn vạm vỡ công nhân bốc xếp.
Lý Vân Phong đem cái kia 16 khối quý giá nhất pha lê đều tự mình động thủ, cẩn thận từng ly từng tí một chuyển tới trên xe ngựa của chính mình, phía dưới dùng từ Sa Cung Tiêu muốn tới rơm rạ lót đến chặt chẽ.
Còn lại những kia chết nặng xi măng, gạch đỏ, phiến đá, liền đều mặc lên Sa Cung Tiêu đại ma sa.
Làm tốt sau khi Lý Vân Phong liền mang theo Sa Cung Tiêu người, bên ngông quần quần hướng về nhà mình đi đến.
Trước đây Lý Vân Phong làm gì sự tình còn có chút sợ tay sợ chân, chỉ lo quá khác người, đưa tới phiền phức không cần thiết. Thế nhưng hiện tại hắn là không có chút nào sợ. Gia đình hắn nhưng là mang theo lãnh đạo bức ảnh và tự tay viết lưu niệm đây. Đồ chơi này chính là hắn lớn nhất sức lực. Có cái này hắn còn sợ sệt cái gì? Đừng nói chính là một lần nữa sửa nhà, chính là hắn nghĩ ở trong thôn xây cái 3 tầng nhà Tây, phòng trừng đều không ai dám nói một chữ không. Hắn hiện tại liền nghĩ đem trong nhà tháng ngày, trải qua thoải mái. Như mẹ các nàng cũng theo chính mình hưởng phúc, không cần lại ở cái kia vừa đen lại ẩm phòng đất. Trong lòng hắn đầu đã bắt đầu đĩa tính ra. Các loại về nhà liền đem trong nhà những kia nhỏ đất cửa sổ đều đổi thành sáng sủa vòng tròn lớn hình cửa sổ thủy tinh. Lại đem cái kia loang loang lổ lổ đất ngay diện đều trải lên bằng phẳng sạch sẽ tảng đá xanh. Dương sưởi cũng đến một lần nữa đĩa, dùng tốt nhất tảng đá xanh, đĩa cái lại lớn lại nóng hổi, mặt trên có thể ngủ đi 7-8 người loại kia. Còn phải ở trong phòng trên khay một vòng địa long. Vừa đến mùa đông trong phòng đốt bốc lửa, toàn bộ phòng đều ấm áp dễ chịu, ngồi ở trên giường để trần cánh tay ăn kem que, đó mới gọi thoải mái đây. Hắn càng nghĩ càng đẹp, đánh xe ngựa cũng không nhịn được ngâm nga tiểu khúc.
Chương 99, mua sắm vật liệu xây dựng, chuẩn bị sửa sang nhà ở.
Chương 99, mua sắm vật liệu xây dựng, chuẩn bị sửa sang nhà ở.
Lúc trở về đi thời gian liền dài ra.
Hơn 200 dặm, đến thời điểm Lý Vân Phong một người một con ngựa, xe chống đều cố gắng càng nhanh càng tốt đi mười mấy tiếng. Bây giờ đi về không riêng chính hắn trên xe ngựa kéo 16 khối quý giá pha lê lớn. Mặt sau còn theo một chiếc chứa đầy chết nặng gạch, xi măng cùng phiến đá 4 bánh xe đầy lớn. Tốc độ này căn bản là nhanh không đứng lên, ngựa đi ở loang loang lổ lổ đường đất lên một bước ba lắc. Đoàn người liền như thế lắc lư, ở đường đất lên từ từ dịch chuyển về phía trước.
Vân Phong đồng chí, nhà ngươi đây là muốn xây phòng mới a?
Xã Cung Tiêu phái tới cái kia xe ngựa sư phụ, là cái hơn 50 tuổi lão kỹ năng, họ Trương, người rất hay nói.
Hắn vội vàng xe đi theo Lý Vân Phong bên cạnh tìm lại nói.
Trương sư phó, cái gì phòng mới a?
Lý Vân Phong cười cợt.
Chính là trong nhà cái kia nhà cũ, ở rất nhiều năm, cửa sổ nhỏ, trong phòng đen, chuẩn bị cho nó dọn dẹp, thay đổi cửa sổ, trải lá rất.
Vậy cũng đủ ra tiền vốn.
Bên cạnh một cái theo công nhân bốc xếp đại ca sen vào nói.
Ánh sáng, chỉ, ngươi cái kia 16 khối pha lê lớn, liền đến 80 khối đi.
IBA, đều đổi tới ta gần nửa năm tiền lương.
Này không phải trong tay vừa vặn có chút tiền nhàn rỗi mà.
Lý Vân Phong hàm hồ nói.
lại nói, tiền tiêu còn có thể lại kiếm, người trong nhà ở đến thoải mái, so với cái gì đều mạnh. Lời này có lý. Trương sư phó gật gật đầu. Trong nhà lão nhân hải tử đều có, ở đến rộng thoáng điểm trong đầu cũng thoải mái. Mấy người liền như thế ngươi một lời ta một lời trò chuyện, ngược lại cũng không cảm thấy trên đường kẻ nhạt. Lý Vân Phong cũng từ bọn họ trong miệng hỏi thăm được không ít trong thành mới mẹ sự tình. Tỷ như cái nào xưởng lại chiêu công, lãnh đạo nào lại hạ xuống thị sát, còn có trong thành gần nhất lương giá giá thịt cái gì. Đi thẳng đến trời tối đấu, mặt trăng đều bay lên đến, bọn họ cũng mới đi hơn một nửa điểm đường. Vân Phong đồng chí, nhìn dáng dấp đêm nay là đến không được, này trước không thôn sau không tiệm, chúng ta phải tìm một chỗ qua đêm à. Trương sư phó nhìn đen thui bốn phía, có chút lo lắng nói rằng. Trương sư phó, đừng nóng nội. Lý Vân Phong nói rằng. Khi ta tới liền nhìn tốt, phía trước không xa, ven đường trên có cái hang núi, ta trước đi ngang qua thời điểm còn ở đó nhi nghỉ qua chân. Chúng ta đêm nay liền ở nơi đó đối phó một đêm, an toàn cực kỳ. Hữu sơn động. Cái kia hóa ra tốt. Mấy người lại vội vàng xe đi về phía trước một đoạn đường, đúng như dự đoán, ngay ở ven đường một cái sườn núi nhỏ phía dưới tìm tới Lý Vân Phong nói hang núi kia. Hang núi không lớn, nhưng bên trong khô mát tránh gió. Bốn người hai chiếc xe, còn có năm con ngựa, ở bên trong vừa vặn có thể chờ dưới, không chen. Mấy người trước tiên đem xe ngựa đều đổi tiến vào trong hang núi, lại đem ngựa đều dỡ bộ, nhường chúng nó ở bên cạnh nghỉ ngơi. Cái kia hai cái công nhân bốc xếp đại ca tay chân cũng nhanh nhẹn, rất nhanh ở ngay gần kiếm về một đống lớn tuổi khô hỏa. Lý Vân Phong ngay ở giữa hang núi tìm cái bằng phẳng địa phương, đem đống rơm củi lên, dùng diêm nhen lửa. Rất nhanh một đống lửa trại liền ở trong sơn động cháy hừng hực, màu vỏ quýt ánh lửa xua tan hắc ám cùng hàn khí, cũng đem mấy người mặt đều chiếu lên đỏ rực. Lý Vân Phong từ chính mình trong tay mải, lấy ra mang đến cái kia một tảng lớn thịt gác bếp cùng mấy cái bánh ngô. Hắn đem thịt gác bếp dùng dao mổ thành mấy khối, lại tìm mấy sạch sẽ cành cây ăn mặc. "Đến, Trương sư phó, hai vị đại ca, đừng khách khí, nếm thử nhà ta thịt gác bếp." Cái kia hai cái công nhân bốc xếp cũng từ chính mình bên người mang lương khô trong túi, móc ra mấy cái đen thủi lủi có thể làm gạch khiến tương bánh. Mấy người liền vây quanh đống lửa ngồi xuống vừa sưởi ấm vừa nướng trong tay lương khô. Thịt gác bếp bị hỏa một nướng rất nhanh liền xì xì ra bên ngoài tỏa dầu, một cổ nồng nặc mùi thịt trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ hang núi. Nghe này ý vị, cái kia hai cái công nhân bốc xếp đại ca trong bụng thèm trùng đều bị câu đi ra, liên tiếp nuốt nước miếng. "Vân Phong đồng chí, ngươi những ngày tháng này trải qua thật là rộng thoáng a, còn có thể ăn thịt." Một cái đại ca hâm mộ nói rằng. "Này, số may, hồi trước trong ngọn núi đánh." Lý Vân Phong cười cợt, đem nướng ký thịt gác bếp đưa cho bọn hắn. "Nhanh ăn đi, nóng hổi." Trương sư phó bọn họ cũng không khách khí, nhận lấy liền miệng lớn bắt đầu gặm. Cái kia thịt gác bếp nướng đến kinh ngạc, béo ngậy, phối bọn họ cái kia lại làm lại cứng bánh ăn lên được kêu là một cái thơm. Mấy người liền cháy chồng, liền bình nước bên trong nước lạnh, đơn giản đối phó rồi một trận cơm tối. Cơm nước xong Trương sư phó cùng cái kia hai cái công nhân múc xếp đã sớm mệt đến không được, tìm cái đống cỏ khô đem trên người áo đông cuốn chặt, ngã đầu liền ngủ, rất nhanh liền ngáy lên. Lý Vân Phong không ngủ, hắn liền tựa ở cửa động vừa cho đống lửa thêm củi lửa, nhường bánh nướng không bừng đến càng vợ một điểm vừa cảnh giác nghe động tĩnh bên ngoài. Này vùng hoang dã vẫn là cẩn thận một chút tốt, vạn nhất có sói hoặc là khác dã thú sờ qua đến, cũng có cái phòng bị. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, mấy người liền lại bị đông cứng tỉnh lên chạy đi. Lại lắc lư hơn nửa ngày, vẫn đến chưa đầu, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy Bạch Lâm Hạo đặt cái bóng. Chờ bọn hắn đánh xe ngựa tiến vào thôn. Mẹ cùng Anna các nàng đang ở sân bên trong thu dọn đồ đạc đây. Nhìn thấy Lý Vân Phong mặt sau còn theo một chiếc xã cung tiêu đại ma sa, mênh mông quần quần kéo tràn đầy một xe đồ vật, đều kinh ngạc đến ngây người. "Lão nhi tử, ngươi cái này xã cung tiêu cho chuyển về đến rồi a?" Mẹ nhìn cái kia chất thành núi gạch cùng phiến đá, trợn mắt ngoác mồm hỏi. "Ha ha." Lý Vân Phong từ trên xe ngựa nhảy xuống, một mặt đắc ý này không phải suy nghĩ, đem trong nhà cố gắng dọn dẹp mà. Ở mẹ đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Vân Phong bắt chuyện Trương sư phó cùng cái kia hai cái công nhân múc xếp, bắt đầu khí thế ngất trời đi xuống dỡ hàng. "Sư phụ, đại ca, đều cực khổ rồi. Đến, đều phụ một tay, đem đồ vật đều chuyển tới dưới phòng đi." Dưới phòng, cũng chính là nhà bọn họ nhà kho. Mấy người tới tới lui lui chuyển đến đầu đầy mồ hôi, bận việc hơn nửa giờ. Cuối cùng cũng coi như là đem những thứ đồ này từ trên xe dỡ hạ xuống, chỉnh tề chất đống ở trong kho hàng. Các loại đem đồ vật đều dỡ xong, Lý Vân Phong cũng không nhường Trương sư phó bọn họ sốt rồi đi. Hắn chạy đến hầm bên trong, từ cái kia chồng thịt gác bếp bên trong cắt 15 cân tốt nhất ra thịt ba chỉ heo, dùng giấy dầu chia ba phần. "Trương sư phó, hai vị đại ca, đến, này điểm thịt các ngươi cầm, tính là của ta một điểm tâm ý, trên đường cực khổ rồi." Hắn đem thịt một nhà hỏa nhét 5 cân qua. "Ai đu, Vân Phong đồng chí, này có thể không được, chúng ta chính là giúp đỡ đưa cái hàng, 5 tiền lương." Trương sư phó liên tục chối từ. "Cầm đi, Trương sư phó." Lý Vân Phong thái độ rất kiên quyết. "Thật xa đi một chuyến, không dễ dàng. Lại nói sau đó ta không chừng còn phải phiền phức các ngươi đây." Hắn vừa nói như thế, Trương sư phó ba người mới thật không tiện thu hạ xuống, nụ cười trên mặt giấu đều không giấu được. Lý Vân Phong lại để cho mẹ làm nhanh lên cơm, cần phải lưu ba người ở nhà ăn bữa nóng hổi cơm lại đi. Mẹ cũng nhanh nhẹn, trực tiếp liền nấu một nồi lớn thịt gác bếp khoai tây, còn xào vài món thức ăn. Cơm nước xong, Lý Vân Phong mới đem ba người bọn họ khách khí đưa ra thôn. Các loại xã cung tiêu xe ngựa đi sau khi, Lý Vân Phong liền trong nhà những kia vật liệu xây dựng cũng không kịp xử lý. Hắn chạy đến nhà bếp đem trước gấp tốt con kia gà rừng, còn có mười mấy cân thịt lợn rừng đều dùng bao bố tốt. Lại trở về nhà đem mình ba thanh súng đều trên lưng, viên đạn cũng cất đến tràn đầy. Hắn chạy đến chuồng, cho mình cái kia thất bảo bối thả ngựa đốt tràn đầy một cái máng tinh thức ăn ra súc, lại để cho nó uống hai thùng lớn nước, đem ngựa cái bụng cho ăn đến tròn vo. lúc này mới cưỡi lên thả ngựa mang theo hắc báo cùng gió lốc, hướng về cha bọn họ chăn nuôi cái hướng kia thật nhanh đuổi tới. Trước tình báo tuần nhưng là rõ rõ ràng ràng nhắc nhở, cha bọn họ ngày hôm nay sẽ gặp phải bầy sói. Lý Vân Phong cũng không dám có chút bất cẩn. Này vạn nhất nếu như bỏ qua thời gian, thiếu khen thưởng là việc nhỏ. Cha cùng đại ca bọn họ nếu như ở trong núi gặp phải nguy hiểm gì, cái kia Lý Vân Phong hối hận cũng không kịp. Trong lòng hắn đầu sốt ruột, dọc theo đường đi không ngừng mà dùng gót chân đập ngựa cái bụng, thúc ngựa. Thả ngựa cũng thật giống cảm nhận được hắn lo lắng, bốn vó tung bay, ở rộng lớn trên thảo nguyên chạy nhanh chóng, nhấc lên một đường bụi bặm. Chương 100, đi tới lớn đầm lầy cứu viện cha đám người. Chương 100, đi tới lớn đầm lầy cứu viện cha đám người. Lý Vân Phong cưỡi ngựa, ở rộng lớn trên thảo nguyên thật nhanh chạy. Móng ngựa đạp ở mềm mại trên cỏ, phát ra cạch cạch lanh lảnh tiếng vang, nhưng trong lòng hắn nhưng một chút cũng ung dung không đứng lên. Trong lòng hắn đầu sốt ruột, dọc theo đường đi đều không ngừng dùng gót chân đập ngựa cái bụng, dù con ngựa nhanh hơn chút nữa, hận không thể nhường này thất thông nhân tính thả ngựa trực tiếp mọc ra cảnh đến, lập tức liền bay đến cha bên cạnh bọn họ. Cha bọn họ chăn nuôi cái kia lớn đầm lầy, ở tại bọn hắn thôn mặt sau sâu trong núi lớn. Trên bản đồ nhìn thật giống ngay ở phía sau núi diện, nhưng thật muốn đi lên, tất cả đều là bốn lượn khúc chết đường núi, thẳng tắp khoảng cách liền vượt qua 15 km. Hơn nữa tình hình giao thông cực sai, gồ ghề nhấp nhô, phi thường khó đi, có lúc còn phải chuyến qua lạnh lẽo thấu xương dòng suối. Cái này cũng là vì sao đại gia mỗi lần tiến vào núi chăn nuôi, vừa đi chính là kiên trì nửa tháng đến thời gian một tháng. Chỉ cần mang những kia có thể làm gạch khiến lương khô còn không ăn xong, cái kia đại gia trên căn bản liền không thể sớm trở về. Ngay ở Lý Vân Phong bên này cưỡi ngựa, như một cơn gió giống như điên cuồng chạy đi thời điểm. Phía sau núi nơi sâu xa cái kia dòng tốt tươi lớn đầm lầy lên, một hồi chí mạng nguy cơ chính đang lặng lẽ trình diễn. Cha cùng đại ca bọn họ bị bầy sói cho vây. Tối om om một đám lớn sói ác, giống như quỷ mị, từ bốn phương tám hướng trong rừng lặng yên không một tiếng động chui ra. Qua loa đếm một chút đầy đủ đến có 40, 50 đầu. Từng con đều gầy gò đến mức cùng tuổi lửa côn giống như, trên người da lông đều mất đi ánh sáng lộng lẫy, xương sườn như mặt bàn lạnh như thế có thể thấy rõ ràng. Ánh mắt của bọn họ bên trong tất cả đều tỏa đói bụng cùng tàn nhẫn xanh mượt ánh sáng. Chúng nó liền như vậy không xa không gần địa hình thành một cái vòng vây to lớn, đem toàn bộ chăn nuôi đội ngũ cho vây vào giữa. Tất cả đều mắt nhìn chằm chằm trước mắt này 20, 30 cái cầm trong tay vũ khí chăn nuôi người. Còn có bị bọn họ gắt gao hộ ở chính giữa cái kia hơn ngàn con to mập dê bò. Những này thân thể to khỏe dê bò, ở những này đói bụng cả một mùa đông bầy sói trong mắt căn bản là không phải vật còn sống, mà là có thể làm cho chúng nó sống tiếp đồ ăn. Không khí phảng phất đều cứng lại. Đều đừng hoảng hốt. Ổn định. Cha đứng ở đội ngũ phía trước nhất, trong tay bưng cái kia đem hắn dùng 10 năm lao súng săn, nòng súng vững vàng mà quay về phía trước, tiếng nói của hắn không lớn, nhưng dị thường trầm ổn, như một cái định hải thần châm. Đem dê bò đều hướng về trung gian đuổi. Hết thảy mọi người làm thành một vòng. Đều cờ mở nở cho ta áp sát. Bầy dê bò đã bắt đầu gây rối bất an. Như phát ra hò hò trầm thấp tiếng kêu, buồn bực dùng móng đập đất. Bầy dê càng là chen làm một đoàn, cách mị tiếng kêu tràn ngập hoảng sợ, có chút nhát gan dê đã bắt đầu nỗ lực phá tan đoàn người vây quanh ra bên ngoài chạy. Những mục dân một bên động viên chấn kinh ra súc vừa sốt sáng mà nắm chặt vũ khí trong tay. Tuy rằng trong tay bọn họ cũng đều có súng, có đao, mỗi người đều là thần kinh bách chiến hào thủ, nhưng cũng không ai dám manh động, dễ dàng nổ súng. Trong lòng bọn họ đều biết rất rõ, một khi cùng số lượng này khổng lồ bầy sói đánh tới đến, tiếng súng vừa bang, những này vốn là bị kinh sợ dê bò, vậy thì phải triệt để vỡ tổ rồi. Đến thời điểm mấy ngàn con dê bò khắp núi khắp nơi chạy loạn, bọn họ này 20, 30 người, nghĩ ngăn đều không ngăn được. Lại thêm vào bầy sói nhất định sẽ nhân xông loạn tiến vào dồn thành bầy bên trong trắng trợn cắn xé. Đến vào lúc ấy liền coi như bọn họ cuối cùng may mắn đem bầy sói cho đánh chạy, tổn thất kia cũng tuyệt đối nhỏ không được, tử thương mấy trăm con dê bò đều là nhẹ. Tổn thất này đối với toàn bộ hợp tác xã tới nói đều là thương cân độ cốt, có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó mọi người đều dựa theo bình thường đã sớm diễn luyện qua vô số lần đội hình, nhanh chóng chia hai cái hình bán nguyệt đội ngũ. Một đội ở mặt trước, một đội ở phía sau, đem toàn bộ dồn thành bầy đều bảo hộ ở trung gian. Mỗi một đội ngũ đều có mười mấy cái kinh nghiệm phong phú lao dân chăn nuôi. Mỗi người đều mang trong tay súng săn, có còn từ trên lưng lấy xuống nặng nề cung tên, liên lụy sắc bén mũi tên. Còn có càng là trực tiếp liền rút ra chỗ hông cái kia đem dưới ánh mặt trời lóe hàn quang nặng chỉnh trịch đại khảm đao. Bầy sói cũng không đội vã tiến công, chúng nó phi thường có kiên trì, liền như vậy với bọn hắn bắt đầu không tiếng động mà đối lập. Đứng ở đằng xa dốc cao lên một con sói vương, hình thể so với cái khác sói đều phải lớn hơn một trình vòng, nó ngẩng đầu lên phát ra một tiếng trầm thấp dài lâu gào hét. Thu đến chỉ lệnh bầy sói, liền bắt đầu vòng quanh những mục dân phòng tuyến, không ngừng chậm rãi xoay tròn lên, như một cái khổng lồ màu xám tử vong cối xay. Chúng nó ở tìm cơ hội, tìm kiếm phòng thủ trong đội ngũ yếu kém nhất cái kia điểm, dự định bất cứ lúc nào phát động chí mạng tập kích, xé ra phòng tuyến, vọt vào cái kia mỹ vị bầy dê bỏ bên trong đi. Đại gia cũng phòng bị có điều đến, chỉ có thể là không ngừng mà điều chỉnh chính mình vị trí, co rút lại phòng thủ phương vị, đem cái kia mấy ngàn con không ngừng gây rối dê bỏ chặt chẽ vây ở chính giữa. Bầu không khí lập tức liền căng thẳng tới cực điểm. Trong không khí đều tràn ngập một cổ mùi thuốc súng cùng dã thú mùi tanh tưởi vị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây cũng giống như một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Ngay ở này song phương dương cùng bạc kiếm đại chiến động một cái liền bùng nổ thời điểm. Giá. Một tiếng trong trẻo cao vút thét to âm thanh, dường như hỏa mà sấm sét như thế, đột nhiên từ đằng xa trên sườn núi truyền tới. Tiếp theo liền nhìn thấy một thất thần tuấn thuần tuấn mã màu đen, như một đạo xẹt qua chân trời tia chớp màu đen, từ đằng xa sườn núi, thế không thể đỡ nhanh chóng bỏ xuống tới. Trên lưng ngựa, một bóng người trong tay còn bưng một cái đen nhánh nhìn liền rất có trọng lượng hai ống súng săn. Là Lý Vân Phong. Hắn đến rồi. Là Lao Nhi Tử. Cha Vận Đục trong đôi mắt trong nháy mắt liền bùng nổ ra một trận hết sạch, hắn vừa nhìn liền nhận ra con trai của chính mình. Là Vân Phong. Ba Đặc Nhi đến rồi. Nguyên bản đã có chút tuyệt vọng chăn nuôi trong đội ngũ, lập tức liền bùng nổ ra một trận không kìm nén được tiếng hoan hô. Lý Vân Phong cưỡi ngựa, tốc độ nhanh kinh người. Hắn căn bản cũng không có chút nào giảm tốc độ, trực tiếp liền hướng về trong đám người vào tới, mà là đi vòng một cái khổng lồ đường vòng cung, như một cái sắc bén đao nhọn trực tiếp liền đâm vào bầy sói phía sau. Ở nơi đó cái kia thất hình thể khổng lồ đầu sói chính đứng ở trung cao điểm lên, nhìn từ trên cao xuống mà chỉ huy nó bầy sói. Bắt giặc phải bắt đua trước. Lý Vân Phong mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu, liền cực kỳ sáng tỏ, chính là đầu kia chết tiệt Lang Vương. Hắn đang kịch liệt sóc nảy trên lưng ngựa, thân thể ổn đến như là mọc ra rễ, vững vàng mà giơ tay lên bên trong hai ống súng săn. Hắn tỉnh táo thông qua đầu ngắm, khóa chặt đầu kia còn không phản ứng lại vẫn đang phát hiệu lệnh Lang Vương, không chút do dự mà liền bóc cỏ. Ầm. Chương 101, lộn xộn, dê bò nổi điên, đàn sói nổi điên. Chương 101, lộn xộn, dê bò nổi điên, đàn sói nổi điên. Theo Lý Vân Phong cái kia một tiếng súng vang, đứng ở trên đồi cao đầu kia Lang Vương, trên đầu trong nháy mắt liền tuôn ra một đám mưa máu. Nó thân thể khổng lồ kia thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu rên, liền cứng đờ lung lay hai lần, sau đó cùng một túi bao tải rách giống như, từ dốc cao lên vội vã lăn hạ xuống ở trên cỏ lưu lại một đạo vết máu. Lang Vương vừa chết, nguyên bản còn ngay ngắn có thứ tự không ngừng xoay quanh bầy sói, đầu tiên là xuất hiện chốc lát tĩnh mịch, lập tức liền triệt để bạo động lên. Không có sói vương chỉ huy và ràng buộc, chúng nó cái kia bị đói bụng kiềm nén dòng dã một mùa đông nguyên thủy nhất hung tính, lập tức dường như núi lửa bạo phát như thế triệt để mà bị kích phát ra. Gào gừ, mấy chục con sói đói tất cả đều đỏ cả mắt, chúng nó không thử lại dò, không lại xoay quanh, mà là ngửa mặt lên trời phát ra từng trận thê thảm mà điên cuồng gào thét. Từ bốn phương tám hướng giống như là thủy triều, hướng về trước mắt dân chăn nuôi cùng chấn kinh thả ngựa, còn có những kia từ lâu hỏng dây bò, phát động điên cuồng tổng tiến công kích. Nổ súng, đều cờ mờ nờ cho lão tử đánh cho chết. Nổ súng. Cha nhìn thấy này hủy thiên diệt địa như thế cảnh tượng cũng gấp, lôi kéo cổ họng dùng hết khí lực toàn thân, khàn cả giọng giống lớn một tiếng. Hiện vào lúc này, lại nghĩ bảo toàn hết thể dê bò đã hoàn toàn không hiện thực. Những này bầy sói đã triệt để điên rồi, biến thành chỉ biết giết chóc cùng ăn uống máy móc, lại không đem chúng nó đánh sợ, đánh lười. Đừng nói dê bò, bọn họ này 20, 30 cái chăn nuôi há tử, có một cái tính một cái, cũng phải bị đám này chơi, điên, sói cho tươi sống xé nát xem là khẩu phần lương thực. Ầm, ầm, ầm. Mèo, mèo, mèo. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng súng, cung tên rời dây cùng tiếng xé gió vang thành một mảnh, triệt để đánh vỡ vùng thung lũng này yên tĩnh. Những kia kinh nghiệm phong phú lao những mục dân cũng đều lấy ra chính mình bản lĩnh vực, bắt đầu dùng trong tay cũ kỹ súng săn hoặc là sừng châu cung, điên cuồng bắn giết lên những kia giống như là thủy triều sông lên bầy sói. Lý Vân Phong càng là dường như một vị từ trên trời giáng xuống sát thần. Hắn cũng không xuống ngựa, liền như vậy vững vàng mà cười ở hắn cái kia thất thần tuấn màu đen thả ngựa lên, trong tay bưng cái kia đem hai ống súng săn, mang theo hắn đầu kia hắc báo, trực tiếp liền một đầu đâm vào dày đặc nhất hỗn loạn nhất trong bầy sói. Súng trong tay của hắn liền cùng mọc mắt như thế, ổn đến đáng sợ. Mỗi một lần nặng nề tiếng súng đều tất nhiên sẽ có một thất bay nào mà đến sói đói, ở giữa không trung bị khổng lồ động năng nổ đến lật cút ra ngoài, theo tiếng ngã xuống đất. Một súng một thất sói. Hơn nữa hắn đánh xong hai súng, thậm chí cũng không cần hết sức dừng lại. Liền đang kịch liệt sóc nảy trên lưng ngựa, hắn một tay chặt chẽ khống dây cương, một cái tay khác thật nhanh từ trong túi móc ra nóng bỏng viên đạn, lùi xác, lên đạn, chỉnh bộ động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, nhanh đến mức khiến người hoa cả mắt. Hắc báo đi theo bên cạnh hắn càng là dũng mãnh cực kỳ. Nó không giống sói như vậy chỉ có thể dùng man lực cắn xé, nó càng như một cái đỉnh cấp thích khách. Nó chuyên môn chọn những kia ý đồ từ mặt bên công kích ngựa chân sói đói ra tay, thân hình nhanh nhẹn như một tia chớp màu đen, ở trong bầy sói qua lại, mỗi một lần xuất kích đều tất nhiên nương theo một tiếng thê thảm hét thảm, một cái, tinh chuẩn cắn đứt đối thủ yết hầu, gọn gàng nhanh chóng. Có Lý Vân Phong cái này dường như cối xay thịt như thế cường lực điểm hỏa lực gia nhập, chính diện phòng tuyến những mục dân áp lực lập tức liền nhỏ rất nhiều. Bọn họ cũng bắt đầu tổ chức lên càng hữu hiệu phản kích. Mấy người một tổ nhanh chóng dựa lưng vào nhau, hình thành từng cái loại nhỏ di động vòng phòng ngự, không ngừng bắn giết bất kỳ ý đồ tới gần bầy sói. Đại ca cùng anh rể hai người phối hợp hiệu ngầm, đại ca phụ trách dùng hắn cái kia đem lao súng săn xạ kích xa xa kẻ địch, anh rể thì lại vung vẩy đại khảm đao, chuyên môn chém giết những kia vọt tới phụ cận cá lọt lưới. Nhưng bầy dê bò vẫn là không thể tránh khỏi ở đinh thai nhức góc tiếng súng cùng với thê thảm tiếng sói tru cùng người tiếng la bên trong, triệt để mà rơi vào hoảng loạn. Những kia nhát gan dê đã sớm sợ vỡ mật, chúng nó không tiếp tục nghe từ người chăn cựu chỉ huy, chỉ là bản năng chen thành một đoàn, như con ruồi không đầu như thế ở trong vòng vây khắp nơi tán loạn, lẫn nhau giẫm đạp. Không ít như càng bị này dày đặc mùi máu tanh kích thích triệt để đỏ cả mắt, chúng nó không lại dịu ngoan, mà là biến thành nguy hiểm dã thú, bắt đầu phát rồ giống như cúi đầu, dùng chúng nó cái kia cứng rắn sừng trâu, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trốn đi, nỗ lực phá tan phòng tuyến. Không được, như muốn chạy tán. Cha nhìn những kia đã bắt đầu xung kích phòng tuyến châu điên gấp đến độ hô to. Này mấy ngàn con dê bò, nhưng là toàn bộ hợp tác xã sinh mạng a. Này nếu để cho chúng nó chạy vào này mênh mông trong núi sâu, lại nghĩ một đầu tìm trở về nhưng là khó như lên trời. Lý Vân Phong cũng nhìn thấy nguy cấp này tình huống. Hắn xem mọi người đã tạm thời ổn định trận tuyến, bắt đầu có tổ chức truy sát lên bầy sói. Hắn một điều đầu ngựa, cũng không lại ham chiến, trực tiếp liền hướng về cha bên kia vào tới. Ba, dây thừng cho ta. Hắn ở trên lưng ngựa cuối người, từ cha trong tay, một cái liền tiếp nhận cái kia dùng để bộ ngựa vừa to vừa dài ra châu dây thừng. Sau đó hắn thúc vào bụng ngựa hét lớn một tiếng. Giá. Hắn thả ngựa hí dài một tiếng, liền hướng về chạy xa nhất cũng là điên cuồng nhất cái kia mấy con ngưu hết tốc lực đuổi tới. Hắn cưỡi đang chạy vội trên lưng ngựa trong tay thật nhanh bung dây thừng, ở đỉnh đầu kéo ra một cái đẹp đẽ khổng lồ dây thừng vòng. Hắn tỉnh táo nhìn chúng rồi phía trước một đầu chạy nhanh nhất châu điên, tính chính xác số lượng định sẵn, sau đó tay cổ tay đột nhiên run lên. Cái kia dây thừng vòng liền cùng mọc mắt như thế, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung bay ra ngoài, không xin lệnh, tinh chuẩn vô cùng vừa vặn liền chụp vào đầu kia châu điên trên cổ. Bộ chúng rồi. Lý Vân Phong thủ đoạn, cổ tay đột nhiên dùng sức lôi kéo, đem dây thừng một đầu khác ở kiên cố trên yên ngựa chặt chẽ cuốn hai vòng. Sau đó hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền từ chạy vội trên lưng ngựa thả người nhảy một cái, nhảy xuống. Hắn hai chân vững vàng mà rơi vào trên cỏ, dựa vào xung lượng hướng về trước trượt vài bước. Hắn dùng hết toàn thân cái kia vượt qua nhân loại cực hạn sức mạnh, chặt chẽ chảo trong tay dây thừng, hai chân dường như cọc sắt như thế thật sâu đâm vào trong đất bùn. Này, hắn từ trong cổ họng phát ra một tiếng kinh thiên động địa quát lớn, trên hai tay bắp thịt trong nháy mắt liền gân xanh nổi lên. Hắn hai chân ở trên cỏ, mạnh mẽ cây củ nan ra hai đạo sâu hoang khe. Liên như thế vẫn cứ dựa vào chính mình cái kia biến thái đến cực điểm sức mạnh, đem đầu kia nặng mấy trăm cân. Còn đang liều mạng hướng về trước lao nhanh phát rồng nhưu, cho mạnh mẽ lôi kéo một cái lảo đảo, ầm ầm một hồi liền nặng nề nằm sấp ngã trên mặt đất, cũng lại bỏ không đứng lên. Theo này con trâu bị Lý Vân Phong cho kéo xuống. Lý Vân Phong cũng là mau mau hướng về còn ở lao nhanh nhưu đuổi theo. Nhắm ngay những kiêm nhưu trên đầu đến liền là bang bang hai quyền. Trong nháy mắt liền đem những này nhưu cho hống ngủ thiết đi. Dẫu ngủ qua dù sao cũng hơn những này nhưu chạy tốt. Thời đại này nhưng là không có định vị cái gì, tiến vào trong núi lớn là thật khó tìm. Ầm ầm. Chương 102, thiệt hại cùng thu hoạch. Chương 102, thiệt hại cùng thu hoạch. Lý Vân Phong bên này đang điên cuồng đuổi theo nhưu, dùng nắm đấm một đầu đem những kia phát rồ ra súc cho mạnh mẽ dỗ ngủ. Phía sau hắn cha bọn họ bên kia cũng không nhàn rỗi. Thừa dịp Lý Vân Phong đem phiền toái nhất châu điên quần cho tạm thời để ép, bọn họ cũng gia tăng trong tay hỏa lực, bắt đầu quay về còn lại những kia còn đang không ngừng xung kích phòng tuyến bầy sói tiến hành cuối cùng càn quét. Đều cho láo tử đánh, nhắm vào đánh, một cái đều đừng thả chạy. Cha đỏ mắt lên bưng hắn cái kia đem giả côi súng săn vừa gào thét vừa tỉnh táo kéo cò súng. Hắn thuật bắn súng cực chuẩn, mỗi một súng đánh ra đi đều tất nhiên sẽ có một thất bay nhào lên sói đói, ở giữa không trùng têu rên lật cút ra ngoài. Lần này là thật tổn thất nặng nề. Chỉ là hắn tận mắt đến, bị sói tươi sống cắn chết, mổ bụng phá dạ dày dây bỏ, liền đến có mấy chục con. Còn có những kia bị kinh sợ, như không đầu con rồi như thế không biết chạy đến chỗ nào đi càng là không thể đếm hết được. Này bút tổn thất các loại trở lại hợp tác xã hắn đều không cách nào cùng vương xã trưởng bàn giao. Trong lòng hắn đầu kìm nén một cổ hỏa, một cổ muốn đem trước mắt đám này xuất sinh tất cả đều làm thịt hỏa. Lý Vân Phong cũng đánh nhau thật tình. Hắn đem cuối cùng một đầu không thành thân yêu, dùng một cái thẳng thắn dứt khoát câu quyền cho đánh nằm bò dưới sau khi, hắn quay đầu ngựa lại không thèm nhìn những kia nằm trên đất rầm rì yêu, lại một lần dường như một trận màu đen gió xoáy giống như vọt vào còn ở rằng có trạng thái trong bầy sói. Lần này, hắn liền súng đều chẳng muốn lại dùng. Hắn trực tiếp từ sóc này trên lưng ngựa nhảy xuống, tay không lại như một đầu vọt vào bầy dê mãnh hổ, vọt tới trong bầy sói. Một thất điếc không sợ súng sói, dương cái kia tràn đầy mùi hôi thối cái miệng lớn như chậu máu liền hướng về mặt của hắn đánh tới. Lý Vân Phong không hề liếc mắt nhìn, cơ thể hơi một bên né tránh cái kia chí mạng nào cắn, sau đó giơ tay lên chính là một cái giản dị tự nhiên thẳng quyền. Bang! Một tiếng xương vỡ vụn vang trầm. Con sói kia đầu liền cùng cái bị truy sát đập trúng dưa hấu nát như thế, tại chỗ liền hướng bên trong lõm luôn xuống dưới, liền hanh đều không rên một tiếng, liền mềm nhún bay ra ngoài. Bang! Lại là một cái thẳng thắn xếp quyền. Khác một thất tử mặt bên nhào tới sói, cũng bị hắn cho tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài. Trên đất lăn vài vòng liền bất động rồi. Hắn triệt để đánh điên rồi cũng không né nữa, liền như vậy đứng tại chỗ tùy ý những tia sói đói hướng hắn nào tới. Hắn trực tiếp liền nắm lên trên mặt đất cái kia hai con mới vừa bị đánh chết còn nóng hổi sói chân sau. Đêm này hai cỗ hơn 100 cân sói thì vung lên đến, liền cùng hai cái lớn vô cùng sao băng nệm như thế, tàn nhẫn mà liền đập về phía xung quanh trong bầy sói. Cái kia tình cảnh, liền cùng trong truyền thuyết thiên thần hạ phàm như thế, tràn ngập nguyên thủy mà bạo lực vẻ đẹp. Những kia còn ở cùng bầy sói khổ sở chiến đấu những mục dân đều xem choáng váng. Bọn họ biết Lý Vân Phong lợi hại, có thể đánh, nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thể lợi hại đến loại này không phải người mức độ. Này vẫn là người sao? Chuyện này quả thật chính là một đầu khoác da người gấu ngựa a. Có Lý Vân Phong cái này có thể nói bờ UG đại sát khí gia nhập, nguyên bản vẫn còn rằng có trạng thái chiến đấu trong nháy mắt liền hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Còn lại những kia sói tuy rằng vẫn hung ác, nhưng ở Lý Vân Phong cái này không giảng đạo lý quái vật trước mặt, liền cùng giấy lao hổ như thế không đỡ nổi một đòn. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Trước sau gộp lại, tổng cộng đánh không tới 10 phút. Cái kia 40, 50 đầu thế tới hung hăng sói, liền tất cả đều bị mọi người cho giết chết ở mảnh này đầm lầy lên. Toàn bộ đầm lầy lên, đâu đâu cũng có sói thi thể, máu chảy thành sông, đem màu xanh lục bãi cỏ đều nhuộm thành màu đỏ sẫm. Trong không khí tràn ngập một cổ dậy đặc đến khiến người nghe thấy liền nghĩ nổ mùi máu tanh. Bầy sói bị triệt để đánh sau khi chết, mọi người cũng không để ý tới chúc mừng. Mỗi một cái đều mệt đến cùng ba cháu trai giống như, chống vũ khí trong tay từng ngụm thở hổn hển. Sau đó liền mau mau bắt đầu kiểm tra lên dê bỏ tổn thất tình huống. Này vừa nhìn mọi người tâm đều lạnh nửa đoạn. Trải qua vừa nãy này một trận khốc liệt loạn chiến, nhu chạy mất mười mấy con, hiện tại liền cái bóng đều không nhìn thấy. Còn lại còn có mười mấy con bị Lý Vân Phong đánh hôn mê bất tỉnh, chính nằm trên đất rầm rì đây, cũng không biết có hay không bị đánh ra nội thương. còn có không ít chính không đầu không đuôi, còn ở hướng về bên cạnh núi rừng con nơi sâu xa chạy đây. Đại gia mau mau phân ra mấy cái cưỡi ngựa tốt nhân thủ, cưỡi ngựa liền đuổi theo. Châu con bị tươi sống giẫm chết 4 con, ruột cái bụng đều chảy ra. Dê nhãi con càng là chết rồi 10 mấy con, thi thể đều tìm không hoàn toàn. Còn có không ít đại nhưu lớn dê trên người đều mang theo sâu thấy được tận xương thương, có chất quẻ, có cái bụng bị móng đuốt sói con cho cắt ra cái miệng lớn, không ngừng chảy máu. Nhìn này một chỗ tàn tạ, trên mặt mọi người đều không còn màu máu. Lần này, đại gia cũng không có cách nào lại tiếp tục hướng về trong núi sâu chăn dê. Xảy ra chuyện lớn như vậy phải trước về hợp tác xã cùng lãnh đạo báo cáo. Sau đó còn phải trước tiên đem những này bị thương dê bỏ cho cẩn thận từng ly từng tí một chạy trở về. Không phải vậy sẽ ở này trong ngọn núi mang xuống, chỉ là nhiễm những này bị thương gia súc cũng không sống nổi mấy ngày. Còn phải lại mau mau tổ chức càng nhiều người tay, trở về tìm những kia chạy mất dê bò. Đều đừng lo lắng. Khóc tam đây. Cha nhìn mọi người cái kia hồn bay phách lạc dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng mà hô. Mau mau. Đem bị thương dê bò đều cho lấy ra đến, còn có thể động đều cho láo tử chạy tới đồng thời, chúng ta đi về trước. Đại gia lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, mỗi một cái đều cố nén đau lòng bắt đầu bận việc lên. Vội vàng những kia còn có thể bước đi dê bò, liền chuẩn bị đi trở về. Ba, các ngươi đi trước. Lý Vân Phong nói rằng, ta phải trở về gọi người. Gọi người làm gì? Đem những này sói đều mang về a. Lý Vân Phong chỉ trên đất cái kia đầy đất sói thi nói rằng, nhiều như vậy sói, chúng ta không thể liền như thế ném ở chỗ này lãng phí. Lại nói, không đem những này sói mang về làm chứng cứ, chúng ta lần này dê bò tổn thất trở lại cũng cùng hợp tác xã nói không rõ ràng. Cha vừa nghe, cũng cảm thấy là cái này lý. Được, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, trên đường cẩn thận một chút. Đại ca, anh rể, các ngươi cùng cha ta bọn họ đồng thời, trên đường nhiều chú ý một chút. Biết, lão đệ. Lý Vân Phong với bọn hắn bàn giao xong, liền lại vươn mình lên ngựa, mang theo đồng dạng một thân máu bẩn hắc báo cùng từ trên trời rơi xuống gió lốc, hướng về thôn phương hướng thật nhanh đuổi trở lại. Hắn đến mau mau về trong thôn đem có thể kêu lên người cũng gọi lên, mang lên xe ngựa mang tới hết thảy công cụ. Đến đêm này mấy chục con sói đều cho kéo về đi. Nay vừa là bọn họ lần này tổn thất nặng nề chứng cứ, cũng là bọn họ lần này đẫm máu chiến đấu chiến lợi phẩm. Những này sói nếu như bán đi, cũng có thể bù đắp lần này tổn thất, thậm chí còn có không ít có dư. Chỉ có điều loại này có dư vẫn là thiếu đến mấy lần tốt, không phải vậy đại gia trái tim đều không chịu được. Chương 103, về nhà, chuẩn bị dọn dẹp phòng ở. Chương 103, về nhà, chuẩn bị dọn dẹp phòng ở. Lý Vân Phong cưỡi ngựa một đường như toàn như gió chạy vội. Không tới nửa giờ, người khác còn không vào thôn âm thanh trước hết chuyển vào đi. Hắn cũng không về nhà trực tiếp liền cưỡi ngựa, ở trong thôn cái kia duy nhất đường đất lên từng nhà bắt đầu gọi người. Ba Đồ, Ba Lăng, Nhị Phú, đều cho lão tử lăn ra đây. Có việc. Hắn lôi kéo cổ họng, ở trong thôn tới tới lui lui hô một vòng, âm thanh gọi đến độ có chút khàn giọng. Rất nhanh, Ba Đồ mấy người bọn hắn liền đều quần áo xốc xếp từ chính mình trong sân chạy ra. Vân Phong, sao? Xem ngươi này bội vàng. Ba Đồ một bên buộc vào thắt lưng quần vừa nói. Ra chuyện gì? Nhường sói đuổi. Ba Lăng cũng theo trêu kẹo nói. Đừng cờ mờ nờ phí lời, mau mau, về nhà bộ xe ngựa. Lý Vân Phong tìm lại ngựa, gấp gáp nói rằng. Cha ta bọn họ ở trong núi gặp phải bầy sói, mới vừa đánh xong một chiếc, đánh chết mấy chục con sói, thi thể đều còn ở trên núi lây, đến mau mau kéo trở về. Cái gì đồ chơi? Mấy chục con sói. Mấy người vừa nghe đều kinh ngạc đến ngây người, trên mặt vui cười biểu tình trong nháy mắt liền cứng lại. Mấy chục con sói đó là khái niệm gì? Bọn họ lớn như vậy, gặp lớn nhất bầy sói cũng là 10 mấy con. Nhưng bọn họ cũng đều là không phải yêu nét mực, dài dòng, người, biết chuyện này tính chất nghiêm trọng. Không nói hai lời, mỗi một cái đều xoay người liền hướng chính mình trong sân chạy, trong miệng còn gọi. Nàng dâu! Nhanh! Đem nhà chúng ta cái kia ngựa trồng lên. Lý Vân Phong lại chạy đến mới tới mấy gia đình kia. Tôn Đại Ca! Trần Tam Ca! Ra đến giúp đỡ! Có việc gấp! Tôn Người Quẹ cùng Trần Lão Tam bọn họ, nghe được động tĩnh, cũng mau mau khập khênh chạy ra. Mây! Mây! Vân Phong! Sao? 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 Đừng hỏi, Tam Ca, mau mau về nhà đóng xe, cùng ta tiến vào núi kéo đồ vật đi. Mạng người quan trọng đại sự. Lý Vân Phong cũng lười giải thích nhiều như vậy. Rất nhanh trong thôn có thể nhúc nhích nam nhân, có một cái tính một cái tất cả tập hợp. Ba Đồ, Ba Lăng, Nhị Phú, Vương Ái Dân, còn có Tôn Người Quẻ cùng Trần Lao Tam. Tổng cộng tập hợp 4 chiếc hình thức khác nhau đại mã xa. Đại gia cũng không trì hoãn, từ các trong nhà mình mang tới thô dây thừng cùng các loại công cụ, liền theo Lý Vân Phong mênh mông quần quần hướng về phía nam lớn đầm lầy đi. Trên đường, Lý Vân Phong cũng đem trong ngọn núi phát sinh những kia kinh tâm động phách sự tình cùng đại gia nói một cách đơn giản một lần. Nghe được tất cả mọi người là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, lại một trận hưng phấn. Ta đệ, mấy chục con sói. Cái kia tình cảnh nhiều lắm đáng sợ a. Vẫn là Vân Phong ngươi lợi hại, một súng liền đem Lang Vương cho làm. Ta cũng nghĩ đi. Trần Lao Tam kích động nói rằng. Chờ bọn hắn chạy tới hợp tác xã thời điểm, cha bọn họ cái kia chi vết thương đầy giấy đội ngũ cũng vừa tiện đem nhóm đầu tiên bị thương dê bỏ cho trở lại. Hợp tác xã bên trong Vương xã trưởng đã sớm nhận được tin tức, tới lúc gấp rút đến cùng con kiến trên chảo nóng giống như ở hợp tác xã cửa lớn đi qua đi lại đây. Thấy cha bọn họ trở về, mau mau liền tiến lên nên tiếp. Lão Lý, ra sao? Tổn thất lớn không lớn? Người không có sao chứ? Này, khỏi nói. Cha một mặt đau lòng cùng nghĩ mà sợ. Người không có chuyện gì, chính là gia súc chết rồi thương không ít, còn chạy 10 mấy con. Lý Vân Phong cũng từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hắn theo Vương xã trưởng đi vào trong nhà bạn, đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi đều nói một lần. "Xã trưởng, sói đều bị chúng ta đánh chết, 40, 50 đầu, thi thể đều còn ở trên núi đây. Ta này không trở về đến gọi người, chuẩn bị đi đem sói đều kéo trở về mà." Vương xã trưởng vừa nghe, cái kia trương mây mù che phủ trên mặt, mới cuối cùng cũng coi như là hơi hơi đẹp đẽ điểm. "Được, ta biết rồi." Hắn tầng tầng gật gật đầu. "Các ngươi cực khổ rồi. Người không có chuyện gì liền tốt, người không có chuyện gì so với cái gì đều mạnh. Như vậy lao lý, người trước tiên đừng nghỉ ngơi, mang người trước tiên đem bị thương gia súc đều dàn xếp tốt, nên trị trị, đáng chết giết. Vân Phong, người mang theo thôn các ngươi người, lại từ hợp tác xã kêu lên 10 cái lao động khỏe, mau mau đi đem sói đều kéo trở về. Này vừa là chứng cứ, cũng là chúng ta lần này tổn thất bồi thường." "Được rồi." Lý Vân Phong đáp một tiếng. Đại gia liền như thế lại hợp binh một chỗ, mười mấy người vội vàng nằm chiếc xe ngựa lớn, lần nữa mênh mông quần quần hướng về trên núi kéo sói đi. Lại bận 13, 4 tiếng, tới tới lui lui cùng con kiến chuyển nhà giống như chạy hai chuyến. Cuối cùng cũng coi như là đem cái kia mấy chục con sói thi thể đều cho từ trên núi kéo trở lại. Hợp tác xã đại viện bên trong lập tức liền trở nên cùng lò mổ như thế. Trên đất chất đầy sói thi thể, còn có những kia đã chết rồi cùng bị thương quá nặng không sống nổi dê bò. Toàn bộ viện bên trong đều tràn ngập một cổ dậy đặc mùi máu tanh. Tình cảnh được kêu là một cái khốc liệt. Hợp tác xã bên trong cũng lập tức phân ra mười mấy người, đều là cưỡi ngựa tốt nhất lao dân chăn nuôi. Bọn họ cũng không để ý tới nghỉ ngơi, mang tới lương khô cùng nước liền lại một lần tiến vào núi đi tìm những kia chạy mất dê bò đi. Vương xã trưởng nhìn trước mắt này khắp nơi bừa bộn, cũng là đau lòng đến thẳng cắn rụng răng. Hắn khiến người tỉ mỉ mà kiểm lại một chút tổn thất. Hiện trường không sống nổi, thêm vào đã chết rồi, dê bò gộp lại, đầy đủ thì có hơn 50 đầu. Này có thể đều là tiền a, đều là toàn bộ hợp tác xã gia sản. Mẹ, Vương xã trưởng tàn nhẫn mà mắng một tiếng. Nhưng hắn cũng là cái trải qua sóng to gió lớn người, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn vung tay lên, quay về tất cả mọi người tại chỗ lớn tiếng mà hô: "Đều đừng lo lắng, lại đây phân thịt. Ngày hôm nay hết thảy tham dự chiến đấu, còn có về đến giúp đỡ những mục dân, có một cái tính một cái, một nhà phân 5 cân thịt. Lý Vân Phong, ngươi công lao lớn nhất, ngươi phân 10 cân. Còn lại, đều mau mau cho ta dọn dẹp đi ra. Liên quan những ngày sói, tối hôm nay liền đóng xe, kéo đến Chiêu Ô Đạt xã cung tiêu đi. Tất cả đều cho ta bán đi. Phải hay mau đem tổn thất cho cứu văn đến." Đại gia vừa nghe có thịt phần, cũng đều có điểm tinh thần. Mỗi một cái đều nắm ra bản thân bên người đeo đao, bắt đầu chia cắt lên những tia chết đi dây bò. Chia xong thịt, Lý Vân Phong cũng không có ở hợp tác xã nhiều chờ. Hắn cùng Vương xã trưởng lên tiếng chào hỏi, liền mang theo nhị phú mấy người bọn hắn trở về trong thôn. Vừa bạn cha cùng đại ca bọn họ đều tiến vào núi đi tìm dê bò đi, trong thời gian ngắn cũng không về được. Trong nhà những kia vật liệu xây dựng còn đều lung ta lung tung chất đống ở trong kho hàng đây. Lý Vân Phong liền cùng nhị phú mấy người bọn hắn nói một tiếng: "Ta nói, mấy ca, ngược lại hiện tại cũng không có việc gì, giúp ta một việc chứ?" "Chuyện gì?" "Ngươi nói, chỉ cần không phải vay tiền, đều dễ nói." Ba Lăng nói đùa: "Giúp ta đem nhà ta bên trong dọn dẹp dọn đẹp." Lý Vân Phong nói rằng: "Ta hai ngày trước từ trong thành kéo trở về những thứ đó, vừa vặn nhân này mấy ngày cho dùng đem phòng cho sửa sửa." "Được a, không vấn đề, việc nhỏ một việc. Vừa vặn mấy người chúng ta cũng học một ít tay nghề." Đại gia cũng đều thoải mái đồng ý, ngược lại bọn họ bây giờ trở về nhà cũng không có việc gì làm. Giúp đỡ Lý Vân Phong làm chút việc, buổi tối còn có thể nhà hắn cọ bữa nóng hổi cơm. Này buôn bán, có lời cực kỳ. Chương 104, rộng thoáng cửa sổ lớn, nhìn rất hăng hái. Chương 104, rộng thoáng cửa sổ lớn, nhìn rất hăng hái. Nói làm liền làm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, trong thôn gà trống vừa mới kêu đầu lần, khắp cả. Lý Vân Phong liền mang theo Ba Đồ, Ba Lăng, Nhị Phú, Vương Ái Dân, còn có mới tới tôn người quẻ cùng Trần Lao Tam bọn họ, mênh mông quần quận đi tới chính mình trong sân. "Mấy ca, ngày hôm nay công việc này, nhưng là nhờ cả mọi người. Khổ cực mọi người." Lý Vân Phong đứng ở giữa sân, quay về mọi người ôm quyền: "Khách khí cái gì? Người Vân Phong ca sự tình, chính là chuyện của chúng ta." Vương Ái Dân cái thứ nhất liền tỏ thái độ: "Chính là, Vân Phong, ngươi liền mở rộng nói nhường chúng ta sao làm đi." Ba Đồ cũng nói theo. Lý Vân Phong cũng không khách khí với bọn họ. Hắn đem mình này mấy ngày đã sớm vẽ tốt, siêu siêu bẹo bẹo bản vẽ sơ bộ, trên đất sạc ra. "Chúng ta ngày hôm nay không làm khác, liền một chữ, mở." Hắn chỉ tây phòng cái kia mấy cái lại nhỏ vừa đen, cùng pháo đài xạ kích lốt như thế cửa sổ. "Bước thứ nhất, trước tiên đem những này chướng mắt cửa sổ đều cho láo tử tháo xuống." "Được rồi." Mấy cái thân thể cường tráng hán tử đáp một tiếng, liền từng người chép lại đã sớm chuẩn bị tốt ra hỏa sự tình, khí thế ngất trời liền bắt đầu làm việc. Có cầm nặng nghề cạy côn, có xoay vòng chùy sắt lớn. Len keng đánh âm thanh cùng đầu gỗ gậy vỡ còn kẹt tâm thành, trong nháy mắt liền đánh vỡ thôn tràng sáng sớm yên tĩnh. Trong phòng Anna cùng đại tỷ đại tẩu mẹ mấy người các nàng nữ nhân cũng không nhàn rỗi. Các nàng đem trong phòng đồ vật, bàn ghế, đệm chăn cái dương đều từng cái cẩn thận từng ly từng tí một sau này phòng chuyện. Sau phòng cũng chính là trước tranh né báo cắt cái kia phòng, hiện tại vừa vặn coi như thành lâm thời trụ sở. Đều cẩn thận một chút. Chiếc kia chậu đừng đụng. Mẹ chỉ huy ở phía sau. Lý Vân Phong bọn họ ở bên ngoài khí thế ngất trời mở. Trong chốc lát cái kia mấy cái cũ kỹ không thể tả đầu gỗ khung cửa sổ, liền bị bọn họ cho toàn bộ bạo lực dỡ hạ xuống, trên đất rơi chia 5 x 7. Không còn cửa sổ che chắn, ánh nắng sáng sớm lần thứ nhất không trở ngại chút nào chiếu vào này tối tăm hơn 20 năm phòng, nhường trong phòng lập tức liền sáng sủa không ít. Dỡ sạch cửa sổ sau khi, Lý Vân Phong lại mang theo mọi người hướng về giường sưởi đi tới. đem này giường đất cũng cho ta đối.
Cái gì?
Giường lò cũng đối.
Ba Lăng sửng sốt một chút, trong tay cây búa đều dừng.
Vân Phong, này giường lò đối, buổi tối ngủ chỗ nào a?
Đối.
Lý Vân Phong thái độ rất kiên quyết.
Này quê mùa giường lò đốt lên phí củi lửa, còn không nóng hổi, khói còn tổng đi ra. Ta chuẩn bị một lần nữa đĩa cái mới, dùng tảng đá xanh đĩa cái lại lớn lại nóng hổi.
Mấy người vừa nghe Lý Vân Phong vừa nói như thế, cũng không hỏi thêm nữa.
Vung lên quốc sắt cùng cái quốc liền quay về cái kia quê mùa giường lò bắt đầu ra tay.
Thự,
thự.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sân đều là nặng nề tiếng thở, công cụ cùng cục đất va chạm vang trầm âm thanh, còn có cái kia bay múa đẩy trời cho bụi. Vẫn từ buổi sáng bận việc đến tối, mặt trời đều nhanh xuống núi.
Toàn bộ tây phòng trên căn bản liền bị bọn họ cho triệt để mở thành một cái sắc không.
Cửa sổ không còn, giường lò cũng không còn, liền còn lại bốn phía trơ trụi mang theo năm tháng dấu vết tường đất.
Buổi tối mẹ cũng không nhường đại gia về nhà ăn cơm, trực tiếp liền ở trong sân đỡ lấy nồi lớn,
nấu một nồi lớn thịt lợn rừng hầm miến, còn nướng dày đặt bột bắp bánh.
Mọi người cẩn thận mà ăn một bữa, mới từng người tán, về nhà nghỉ ngơi đi.
Lý Vân Phong cũng mệt đến ngất ngư, cảm giác xương đều nhanh tan vỡ rồi.
Hắn thoải mái tắm nước nóng, liền cùng Anna đồng thời cũng dọn đến sau phòng đi ngủ.
Ngày thứ hai, trời vừa sáng, đại gia cũng đều tinh thần phấn chấn lại đây, tiếp tục bắt đầu bật việc.
Ngày hôm nay việc, nhưng là không phải ánh sáng, chỉ có sức lực là được, là chân chính việc cần kỹ thuật.
Trước tiên cần phải đào đất rộng.
Lý Vân Phong sớm đã dùng thước dây lượng tốt kích thước, ở trong phòng khô ráo trên mặt đất dùng tranh vẽ bằng than tốt rõ ràng đường bộ.
Mấy người liền cầm xẻng sắt cùng cốc chim, cẩn thận từng ly từng tí một theo dây ở trong phòng đào lên mương.
Cái kia mương đào đến ngang hòa dựng đứng thẳng.
Mây, mây, Vân Phong, này, này mương, có cái gì dùng a?
Trần Lao Tam một bên đào vừa tò mò hỏi.
Tam ca, cái này gọi là địa long.
Lý Vân Phong giải thích.
Các loại địa tốt, mùa đông một nhóm lửa, khí nóng liền theo này mương ở toàn bộ trong phòng luân quanh, đến thời điểm đừng nói giường lò, liền đều là nóng.
Cái kia hóa ra tốt, muốn, muốn, nếu như tốt 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 dễ sử dụng, ta 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 ta.
Nhà các ngươi cũng đào một cái.
Nghe được Tam ca cái này nói chuyện, Lý Vân Phong mau mau giúp đỡ Tam ca nói lên.
Bởi vì Lý Vân Phong là thật sợ Tam ca một hơi không lên được a.
Đào xong địa long, liền bắt đầu hướng về lên xây.
Đầu tiên là đang đào xong mương đáy tỉ mỉ trải lên một tầng thâm hậu gạch đỏ, sau đó dùng nước cùng bùn vàng đem khe hở đều san bằng. Lại đem những kia từ chiêu ô đạt kéo trở về lại dày vừa nặng tảng đá xanh, từng khối che ở phía trên.
Công việc này nhìn đơn giản, nhưng kỳ thực nhất thử thách tay nghề cùng kiên trì.
Cái kia phiến đá trong lúc đó khe hở, cũng phải đối với đến vừa khớp.
Không phải vậy sau đó nổi lên hỏa đến khói cũng phải từ khe trong nô ra, có thể đem một phòng người đều cho sát chết.
Làm tốt địa long liền bắt đầu đĩa giường sưởi.
Vẫn là như cũ trước tiên dùng gạch đỏ cùng bùn vàng, xây tốt giường lò cái bệ, đem khói nói đều lưu tốt.
Sau đó lại đem những kia năm điểm công, CM, dày tảng đá xanh, từng khối trải ở phía trên, dùng xi măng đem khe hở đều bôi đến thường thường rộng rã.
Một cái mới tinh lại lớn lại bằng thẳng, có thể ngủ đi 7, 8 người phiến đá lớn giường lò liền như thế thành hình.
Sau đó, chính là đánh đổ dùng trong nhà.
Lý Vân Phong ra gia cụ đều là chút đồ cũ, dùng thật nhiều năm, đã sớm loạn trò loạn trạng.
Hắn chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này, đem trong nhà đồ dùng trong nhà đều đổi thành mới.
Có thể làm đồ dùng trong nhà phải dùng tốt vật liệu gỗ, a nhà hắn cũng không có gì ra dáng vật liệu gỗ.
Vân Phong, đầu gỗ sự tình bao trên người ta.
Nhị phú vô bộ ngực nói rằng,
nhà ta mấy năm trước cho ta đại ca ở thôn bên cạnh lập nhà còn lại không ít tốt vật liệu gỗ, vẫn chất đống ở phòng chứa tủi bên trong đây.
Đều là tốt nhất gỗ thủng, đã sớm khô ráo không có chút nào biến hình, vừa vặn lấy cho ngươi đến dùng.
Cái kia tình cảm tốt.
Nhị phú, này giúp đỡ ta đại ân.
Mấy người lại chạy đến nhị phú nhà, đem những kia rơi đầy cho bụi vật liệu gỗ đều cho vác lại đây.
Lý Vân Phong tuy rằng không phải chuyên nghiệp thợ mộc, nhưng trong đầu hắn có hậu thế các loại đồ dùng trong nhà dáng vẻ.
Hắn liền trên đất dùng tranh vẽ bằng than ảnh, đại gia liền vây cùng nhau một bên nghiên cứu một bên động thủ.
Làm cái đơn giản thực dụng giường lo cầm, đánh có thể chứa đựng cả nhà quần áo tủ quần áo lớn, làm tiếp cái có thể ngồi xuống mười mấy miệng ăn lớn bàn ăn cùng mấy cái rắn chắc cái ghế.
Tuy rằng dáng vẻ đơn giản, không có gì màu mẹ điều khác,
nhưng sử dụng vật liệu đúng chắc, làm được cũng dùng tâm, nhìn liền rắn chắc dùng bền.
Làm xong những thứ đồ này, cuối cùng liền bắt đầu chế tác cửa sổ.
Đây chính là lần này toàn bộ cải tạo công trình màn kịch quan trọng.
Lý Vân Phong thiết kế cửa sổ, không phải là trước đây loại kia lại nhỏ lại tối lập phương,
là hình tròn, cùng cái tháng đủ sáng giống như, đường kính có tới 3m5.
Hắn đầu tiên là dùng mấy khối dày tấm ván gỗ ghép lại ra một cái khổng lồ hình tròn khung cửa sổ.
Sau đó lại đưa cái này vòng tròn lớn, dùng hình chữ thập nhánh gỗ chia 4 phiến,
mặt trên 2 phiến, phía dưới 2 phiến,
đều lại đây phụ một tay,
đem đồ chơi này cho dơ lên đến.
Đại gia đồng thời dùng sức mới đưa cái này khổng lồ hình tròn khung cửa sổ cho vững vững vàng vàng ăn ở trên tường, dùng xi măng cho xây đến gắt gao.
Sau đó lại đem cái kia 4 phiến làm tốt cửa sổ, một tấm cho ăn đi tới mặc lên bản lề cùng then cái cửa.
Này 4 cửa sổ cũng không phải chết,
phía dưới cùng cái kia 2 phiến là có thể như cửa như thế đi ra ngoài đợi ra.
Mùa hè thời điểm đẩy một cái mở, cái kia gió liền có thể vụ vụ đi đến chút, khỏi nói nhiều rộng thoáng.
Hơn nữa Lý Vân Phong còn ở bên trong cửa sổ sử dụng bức tường độ dày, cho móc ra một cái rưỡi gạo mét, nhiều rộng không gian chứa đủ.
Mặt trên trải lên bóng loáng tấm ván gỗ, liền thành một cái rộng rãi cửa sổ lớn này.
Mùa đông thời điểm, có thể ở phía trên xếp mấy cái chậu, nuôi điểm hoa cỏ,
cũng có thể thả điểm tạm vật cái gì, rất thực dụng.
Nhìn cái này mới tinh lại lớn lại sáng sủa vòng tròn lớn cửa sổ,
hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người.
Ta đệ, Vân Phong, ngươi này đầu óc là sao dài? này cửa sổ cũng quá hăng hái. Ba Lăng vây quanh cửa sổ, nhìn trái nhìn phải nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây cũng quá rộng thoáng, cùng trong phim ảnh giống như. Đúng đấy, cùng chúng ta ở họa báo lên nhìn thấy những kia nhà kiểu Tây con giống như. Lý Vân Phong nhìn mình cái tác, cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cảm thấy các loại đem cái kia mấy khối pha lê lớn ăn bài, lại đem trong phòng đều dùng vôi quét vôi một lần. Nhà bọn họ cái nhà này tuyệt đối chính là toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc mắt sáng nhất tử. Chương 105, chúc mừng phá hư Thanh Vân quán. Chương 105, chúc mừng phá hư Thanh Vân quán. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lý Vân Phong nhà bọn họ liền cùng cái đại công giống như, mỗi ngày đều là len ken binh lách cách bảng, náo nhiệt đến không được. Lý Vân Phong mang theo cái nhóm này anh em, liền vẫn ở nhà cho nhà hắn làm trang trí. Những ngày lao động khỏe làm lên sống đến được kêu là một cái ra sức, mỗi một cái đều để trần cánh tay, cả người đều là khiến không xong sức lực. Đương nhiên ăn cũng nhiều. Bọn họ này một đám người, mỗi ngày buổi trưa cùng buổi tối, kiên trì đều ở Lý Vân Phong nhà ăn cơm. Mẹ mang theo Anna, đại tỷ, đại tẩu mấy người các nàng nữ nhân, mỗi ngày liền cùng mở tiệm cơm giống như, ở trong phòng bếp bận việc đến xoay quanh. Viện kia bên trong chống đỡ nồi sắt lớn, bên trong thịt liền không từng đứt đoạn. Lý Vân Phong nhà trước săn thú tích góp lại đến những kia chữ hàng, thịt lợn rừng, thịt gấu, thịt heo, liền như là nước chảy, ào ào liền tiêu hao xuống. Mắt thấy cái kia mấy lu lớn thịt gác bếp càng ngày càng ít, mẹ đau lòng đến thẳng niết miệng, nhưng cũng không nói cái gì. Dù sao người ta là đến giúp đỡ, tổng không thể để cho người ta đói bụng làm việc. Có điều kết quả này cũng là vô cùng tốt. Thời gian vài ngày hạ xuống, Lý Vân Phong hắn ở cái này đông phòng liên quan cha mẹ ở cái kia tây phòng liền tất cả đều dọn dẹp đi ra, trong ngoài rực rỡ hẳn lên. Đồ vật hai bên vừa hai cái phòng, phía đông nhất cùng phía tây nhất này hai cái nhà chính đều làm cho bản bản dòng dã, cùng họa báo lên nhà kiểu tây con giống như. Mới tinh vòng tròn lớn hình cửa sổ, phối hợp từ trong thành kéo trở về lại dậy lại sáng sủa pha lê lớn, làm cho cả phòng đều sáng trưng. Vang thẳng bóng loáng tảng đá xanh mặt đất đạp lên hồi hộp, không cần tiếp tục phải lo lắng trên có đất. Còn có cái kia dùng tảng đá xanh mới đĩa lại lớn lại nóng hổi lửa lớn giường lò, cùng mới đánh những kia rắn chắc dùng bền đồ dùng trong nhà. Nhìn liền như vậy rộng thoáng, như vậy thoải mái. Cũng chính là tới gần viện hành lang cái kia hai cái lần phòng cửa sổ không tốt như vậy. Vẫn là trước đây như cũ, mặt trên dán vẫn là ố vàng báo chí cũ. Có điều Lý Vân Phong cũng không có ý định lại đón lấy làm. Vân Phong, này hai phòng cửa sổ không đổi. Ba đồ hỏi. Không đổi. Lý Vân Phong lắc lắc đầu. Liền như vậy rất tốt. Gần nhất khoảng thời gian này vẫn là biết điều một ít khá là tốt. Dù cho hắn hiện tại có đại trưởng lão viết lưu niệm làm đùa hộ mệnh cũng không thể quá phận quá đáng, quá chói mắt dễ dàng làm người đố kỵ đố. Liền như bây giờ. Này hai gian nhà chính đến thời điểm còn có thể nói là cả nhà đồng thời bất an bất mặc nỗ lực đến mấy năm kết quả, miễn cưỡng nói còn nghe được. Nếu như đem bốn gian phòng đều làm thành như vậy vậy cũng quá khuyết đại, đến thời điểm không tốt giải thích. Này một ngày phòng trang trí việc cuối cùng cũng coi như là triệt để hoàn công. Liền ngay cả mới đĩa giường sưởi cùng địa long đều thử đốt một hồi, khói nói thông, hiệu quả tốt cực kỳ. Lý Vân Phong trong lòng cao hứng, buổi tối hôm đó lại ở trong sân xếp một bàn. Xem như là xin tất cả qua đến giúp đỡ sửa nhà người ăn cuối cùng một trận giải tán cơm, cũng là báo đáp tiệc. Đến. Mấy ca đều đừng khách khí. Ngày hôm nay thoải mái ăn, mở rộng uống. Lý Vân Phong giơ chén rượu lớn, lớn tiếng nói. Tốt. Đại gia đều cười đáp lời. Ngày thứ hai chính là đầu tháng tư. Lý Vân Phong nằm đang sửa chữa đổi mới hoàn toàn trong phòng, ngủ đến được kêu là một cái thơm. Nửa đêm hắn lại đến hợp thành tình báo tuần thời điểm. Nhắc nhở, mỗi tình báo tuần hợp thành hoàn tất. Bản tình báo tuần như sau: tình báo 1, hôm nay buổi chiều 3:50, Thanh Vân Quan sẽ phải chịu lợn rừng phá hoại. Tình báo 2, ngày mai 9:30, hợp tác xã một đầu dê đực, đem ở thôn phương Bắc 25 dặm nơi gia nhập Sơn Dương Hoàng Quận. Tình báo 3, sau 6 ngày 4 giờ chiều trình, một đám mới chạy nạn đội ngũ sẽ đến Bạch Lâm Hạo đặc phụ cận. Nhìn thấy cái này tình báo, Lý Vân Phong nhất thời liền sửng sốt. Thanh Vân Quan, chính mình những kia võ thuật có thể đều là từ Thanh Vân Quan kế thừa đến. Nói đến chính mình cũng coi như là Thanh Vân Quan truyền nhân duy nhất. Hơn nữa Thanh Vân Quan bên trong còn cung cấp Tam Thanh Tổ Sư đất nạn đây. Hắn cũng không thể trơ mắt mà nhìn Tam Thanh Tổ Sư đất nạn bị cái nhóm này không có mắt lợn rừng cho hủy. Này nếu để cho lão đạo trưởng biết cần phải từ trong mộ bò ra ngoài mắng hắn không thể. Còn có cái kia chạy nạn đội ngũ. Lý Vân Phong nhớ tới chính mình nàng dâu Anna. Lúc đó nàng cũng là theo chạy nạn đội ngũ liền như thế lại đây. Nếu không phải mình nàng hiện tại còn không biết ở đâu bị khổ đây. Hiện tại lại tới nữa rồi một nhóm, chính mình nếu biết liền không thể không quản. Lớn bao nhiêu lực liền khiến bao lớn lực liền xong việc. Lý Vân Phong cũng không thể đem trong nhà tất cả mọi thứ đều lấy ra cho những người này. Vừa vặn Ba Lăng vẫn không có nàng dâu đây, không chừng có thể ở đây tìm cái nàng dâu đây. Chính Lý Vân Phong nàng dâu Anna, còn có nhị phú nàng dâu Thục Trinh vậy cũng đều là đang chạy nạn trong đội ngũ cưới trở về. Nghĩ tới đây, Lý Vân Phong trong lòng thì có chủ ý, hắn ăn qua điểm tâm cũng không cùng người trong nhà nhiều lời, sợ các nàng lo lắng. Liền đem chính mình cái kia 10 con dê lại chạy tới ba đồ nhà trong chuồng dê. Ba đồ, giúp ta xem một ngày dê, buổi tối mời ngươi uống rượu. Nói xong, cũng không chờ ba đồ đáp lời, hắn liền xoay người đi. Hắn trở về nhà, đem mình ba thanh súng đều vác, học, ở trên người. Viên đạn cũng cất đến tràn đầy. Sau đó liền cưỡi lên hắn cái kia thất thần tuấn thả ngựa, như một làn khói liền hướng về Thanh Vân Quan phương hướng đi. Thanh Vân Quan ở tại bọn hắn thôn phía tây hơn 30 dặm. Cưỡi ngựa cũng đến chạy lên hơn một giờ. Lý Vân Phong một đường thúc ngựa, trong đầu có chút gấp. Hắn đến trước ở những kia lợn rừng đến trước, tới trước Thanh Vân Quan làm tốt mai phục. Chờ hắn đến Thanh Vân Quan thời điểm mới hơn 10 giờ sáng. Đạo quan vẫn là như cũ, rách nát tràn ngập năm tháng cảm giác tăng thương. Trong sân đều dài đầy cao bằng nửa người cỏ dại, nhìn rất là thê lương. Lý Vân Phong đem ngựa buộc ở cửa một gốc cây cây hoè già lên liền đi vào. Hắn đầu tiên là đến trong chính điện, cung cung kính kính cho Tam Thanh Tổ sư đất nặng lên ba nén nhang. Lại đi tới hậu viện cho lần trước chính hắn tự tay chôn lão đạo kia sĩ mộ phần thêm điểm mới đất, rút rút mặt trên cỏ dại. Làm xong những ngày hắn ngay ở trong đạo quan tìm cái tầm nhìn tốt nhất, cũng là bí mật nhất định giấu đi. Sau đó liền bắt đầu dài lâu chờ đợi. Hắn một bên các loại một bên ở trong lòng đầu tính toán. Đợi lát nữa lợn rừng đến rồi, hắn đến nghĩ một biện pháp đem chúng nó đều cho lưu lại, không thể thả chạy một cái. Trong nhà mấy ngày trước trang trí ăn uống và thuê, thịt cũng ăn được gần như. Nay đưa tới cửa thịt lợn rừng, cũng không thể nhường chúng nó trốn thoát. Thời gian liền như thế từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời từ 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 phía đông chuyển qua đỉnh đầu, lại từ từ thiên hướng phía tây. Vẫn chờ đến hơn 3 giờ chiều. Ngay ở Lý Vân Phong đều sắp chờ đến ngủ gà ngủ gật thời điểm, hắn đột nhiên nghe được đạo quan bên ngoài trong rừng truyền đến một trận rầm rì âm thanh, còn chen lẫn cảnh cây bị giẫm đoạn tiếng rắc rắc. Nay nhường Lý Vân Phong lập tức liền đến tinh thần, tỉnh cả ngủ. Đến rồi. Hắn theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, liền nhìn thấy ở cánh rừng biên giới có 6-7 đầu đen tủi lủi đại gia chính từ bên trong nên ngang chui ra. Có thể không phải là một đám lợn rừng mà. Cái kia mấy con lợn rừng ra cánh rừng liền do dự đều không do dự, liền thẳng đến Thanh Vân Quan bên này. Xem tư thế kia cũng thật là hướng về phía phá hoại đạo quan đến. Lý Vân Phong cũng không khách khí. Hắn chờ đến đám kia lợn rừng đều nên ngang tiến vào đạo quan trong sân, bắt đầu dùng chúng nó cái kia thật dài heo miệng khắp nơi loạn đuổi thời điểm. Hắn mới từ ẩn thân trên nóc nhà, chậm rãi đứng dậy. Hắn mang trong tay AK, quay về đám kia còn ở trong sân vui chơi lợn rừng liền bóc cỏ. Đát 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 gục. Chương 106, đệ tử Thanh Vân Tử, tương lai nhất định tái tạo đạo quán. Chương 106, đệ tử Thanh Vân Tử, tương lai nhất định tái tạo đạo quán. Đát 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 gục. AK-47 cái kia đặc biệt tiếng súng phi thường có tiết tấu đến âm thanh âm vang lên. Một chuỗi dài nóng rực con, liền cùng không cần tiền giống như trực tiếp liền quét về phía đám kia còn ở trong sân vui chơi lợn rừng. Trong sân cái kia mấy con còn ở dùng chúng nó cái kia thật dài heo miệng không kiên kỵ mà dùng sức ủi mặt đất lợn rừng, căn bản là không phản ứng lại đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chúng nó thậm chí cũng không kịp phát ra một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm thiết, liền bị bất thình lình mưa đạn cho đánh phủ đầu, đánh đến da chóc thịt bong, lông bầm màu đen cùng màu đỏ máu bắn tung tóe hỗn hợp lại cùng nhau văng từ phía. Xông lên phía trước nhất cái kia hai đầu hình thể lớn nhất lợn rừng, tại chỗ liền bị này dày đặc viên đạn cho đánh thành cái sảng. Thân trong nháy mắt liền thêm ra đến mười mấy cái bốc hơi nóng hố máu, liền hanh đều không rên một tiếng liền thẳng tắp ngã xuống, trên đất co giật hai lần liền bất động rồi, máu tươi rất nhanh liền từ dưới thân chảy ra, nhuộm đỏ một đám lớn tảng đá xanh. Còn lại cái kia mấy con tuy rằng không bị tại chỗ đánh trúng chỗ yếu, nhưng cũng tất cả mọi người mang thương, bị đạn mạnh mẽ lực xung kích cho hất tung ở mặt đất. Mỗi một cái đều nằm trên đất, có kéo bị đạn mạnh mẽ đánh gãy chân sau, có bị đạn đánh xuyên qua cái bụng, ở nơi đó điên cuồng gào thét, âm thanh nghe cũng làm người ta tê cả da đầu. Gào, gào. Lý Vân Phong mặt không hề cảm xúc từ trên nóc nhà nhảy xuống, hai chân mang theo lực xung kích cực lớn, vững vàng mà rơi vào trong sân tảng đá xanh lên phát ra một tiếng vang trầm thấp. Trong tay hắn bưng cái kia đem còn ở tỏa lượn lờ khói xanh á cờ, trong ánh mắt mang theo ý cười. Chính mình này không riêng bảo hộ Thanh Vân Quan, còn thu được 6-7 đầu lợn rừng, đón lấy đến thắng ngày liền phi thường đến dễ chịu. Hắn từng bước hướng về cái kia mấy con còn trên đất phí công giấy rủa, ý đồ chạy trốn lợn rừng đi tới. Cái kia mấy con bị trọng thương lợn rừng nhìn thấy hắn cái này sát thần đi từng bước một lại đây, cũng đều sợ vỡ mật, không để ý tới trên người đau nhức, giấy rủa dùng chân trước trên đất đảo, liền muốn đến phía bên ngoài viện chạy. Nhưng chúng nó chạy nhanh hơn nữa, làm sao có thể nhanh hơn được viên đạn? Lý Vân Phong giơ tay lên bên trong súng, tỉnh táo, từng cái địa điểm chữ danh. Một đầu chính kéo nửa đoạn ruột hướng về trước bò lợn rừng, trên đầu nhiều một cái tinh chuẩn lỗ máu, tiếng kêu gào im mà đi, thân thể đột nhiên cứng đờ liền triệt để bất động. Một đầu khác chính nỗ lực dùng ba cái chân đứng lên đến lợn rừng, cũng bị một phát đạn tinh chuẩn từ viền mắt bắn vào, mạnh mẽ động năng trực tiếp xuyên qua toàn bộ đại não, từ sau gáy nổ ra một cái càng to lớn hơn lỗ thủng. Hắn lại như một cái không có tình cảm đau phủ, tỉnh táo chấp hành tử vong phán quyết. Trong tay hắn a cờ, mỗi một lần lênh lảnh bắn địa, đều tất nhiên sẽ có một con lợn rừng tiếng kêu gào hoàn toàn biến mất. Không tới nửa phút, toàn bộ Thanh Vân Quan trong sân liền triệt để yên tĩnh lại, chỉ còn giữ lại không khí bên trong tràn ngập dày đặc đến khiến người buồn nôn mùi máu tanh cùng sặc người mùi thuốc súng. Cái kia 6-7 đầu ngông cuồng tự đại lợn rừng, hiện tại một đầu không nhiều, một đầu không ít, tất cả đều biến thành thi thể, chỉnh tề ngã vào trong vũng máu. Lý Vân Phong khẩu súng một lần nữa bác, học tốt, nhìn một chút trên đất những này phong phú chiến lợi phẩm thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó hắn ngay ở này toàn bộ Thanh Vân Quan bên trong bắt đầu bận việc lên. Hắn đầu tiên là bước nhanh đi vào cái kia rách nát không thể tả chính điện. Hắn đem cắm ở trong lư hương cái kia mấy chú còn không đốt xong thơm cho cẩn thận từng ly từng tí một đổ xuống, để ở một bên. Sau đó, hắn đi tới cái kia nặng chỉnh trịch không biết là làm bằng vật liệu gì đốt hương bếp trước, hai tay hơi dùng sức liền đem toàn bộ lư hương liên quan bên trong tích góp không biết bao nhiêu năm hương cho đều cho cẩn thận từng ly từng tí một thu vào hệ thống không gian. Tiếp đó, hắn lại đi tới cái kia ba vị đã có chút lo lộ, thậm chí chóc sơn Tam Thanh Tổ sư đất nặng trước. Hắn cung cung kính kính, học lão đạo trưởng dáng vẻ, bái ba bái. Tổ sư ra ở lên, đệ tử Lý Vân Phong, hôm nay muốn tạm mượn bảo địa dùng một lát, nhiều có đắc tội. Hắn miệng lẩm bẩm nói thầm một trận, sau đó liền duỗi ra hai tay đem này ba vị cao hơn nửa người đất nặng, cũng cho một vị tất cả đều thu vào hệ thống trong không gian. Hắn cảm thấy đồ chơi này đặt ở đây hoang sơn giã lĩnh đạo quan đổ nát bên trong, sớm muộn đến bị vài gió dầm mưa đem phá hủy. còn không bằng trước tiên để cho mình thu hồi đến cho chờ sau đó có cơ hội lại cho một lần nữa mặt mày rạng rỡ cung phục lên. Thu xong đất nặng, hắn lại đem đạo quan trong ngoài đều cho tỉ mỉ cướp đoạt một lần, đem toàn bộ trong đạo quan hết thể nhìn còn có tác dụng đồ vật, tỉ như những kia còn không triệt để mục nát bàn ghế, còn có mấy cái chứa không ít đạo gia điện tịch cũ nát giá sách. Liên quan hậu điện bên trong cái kia một loạt cung phụng tin tức đầy cho Bùi Thanh Vân quan các đời đạo sĩ bài vị, cũng đều cho một cái không rơi xuống đất, tất cả đều thu vào trong không gian. Nhìn bài vị trên cao nhất, cái kia có khắc hắn mới vừa chôn xuống không lâu lão đạo sĩ tên bài vị. Lý Vân Phong lại cung cung kính kính lễ bái. "Đạo trưởng, lão nhân gia ngài yên tâm, Thanh Vân quan hương hỏa ta khẳng định cho ngài tụ lên, bảo đảm so với trước đây còn vượng." Hắn ở một cái giá sách bên trong, còn ngoài ý muốn tìm tới một quyển dùng tới tốt tờ giấy ghi chép Thanh Vân quan lịch đại đệ tử danh sách. Lý Vân Phong suy nghĩ một chút, dùng trong đạo quan còn không khô giáo văn trường, trong danh sách con trang cuối cùng đoan đoan chính chính mà viết xuống tên của chính mình. Lý Vân Phong. Viết xong, hắn lại suy nghĩ một hồi, ở chính mình tên bên cạnh lại cho mình lên cái ra dáng nói hảo. Thanh Vân tử. Ân, danh tự này nghe liền rất có tiên phong đạo cốt, sau đó đi ra ngoài giao động người cũng dùng tốt. Liên quan trong đạo quan những kia tuy rằng cũ nát nhưng rửa còn có thể xuyên nói bảo, hắn cũng đều cho không khách khí lấy đi. Chỗ này hắn tính toán, đón lấy này một trong 20 năm chính mình là sẽ không lại đến. Trong lòng hắn đã có một cái lâu dài kế hoạch. Tối thiểu cũng đến chờ đến thập kỷ 90, quốc gia chính sách tốt, trong tay mình cũng là có tiền. Đến thời điểm hắn ngay ở này Thanh Vân quan nguyên chỉ lên xây dựng rầm rộ, một lần nữa sửa xây một cái mới tinh so với ban đầu lớn gấp 10 lần Thanh Vân quan. Đến thời điểm chính mình cũng có thể danh chính ngôn thuận khai sơn thu đồ đệ, kéo dài này Thanh Vân quan đạo thống. Hơn nữa đến thập kỷ 90 tông giáo chính sách cũng mở ra. Chính mình còn có thể cầm những này bài vị cùng danh sách đi trong huyện tông giáo cục, cho mình làm một cái đường hoàng gia dáng có biên chế thân phận đạo sĩ. Lại dựa theo đời trước cái kia chứ danh thiếu lâm tự thương mại hóa phát triển con đường đi. Quay phim điện ảnh, làm du lịch, bán xung quanh, mở đạo trường. Trực tiếp đem Thanh Vân quan phát triển lớn mạnh, chế tạo thành một cái toàn quốc nổi tiếng biển chữ vàng. Lý Vân Phong càng nghĩ càng đẹp, cảm giác mình chuyện tương lai nghiệp lại nhiều một cái vàng chói lọi quang minh đường lớn. Các loại đem toàn bộ đạo quan đều cấp đoạt đến cùng chó liếm như thế sạch sẽ, xác nhận cũng không còn bất kỳ đề xuất sau khi. Lý Vân Phong mới hài lòng, dùng hệ thống không gian đem trong sân cái kia mấy con lợn rừng thi thể cũng đều cho một đầu cất đi. Sau đó hắn cưỡi lên ngựa liền hướng về phương hướng của nhà mình, lắc lư trở lại. Các loại nhanh lúc về đến nhà, trời đều nhanh đen kịt. Tới gần cửa thôn Lý Vân Phong mới từ hệ thống trong không gian, lấy ra một đầu cái đầu nhỏ nhất lợn rừng, tính toán cũng là chừng 100 cân nặng. Hắn đem lợn rừng hướng về chính mình dày rộng trên bả vai một vác, liền như vậy một tay dắt ngựa một tay vác heo, nên ngang đi vào thôn. Đến mức còn lại những kia lợn rừng đều đang hoàng chờ ở hắn hệ thống trong không gian đây. Ngược lại hắn không gian kia hiện tại cũng có thể giữ tươi, lúc nào muốn ăn cái gì thời điểm lấy ra là được, cũng hỏng không được. Chương 107, tổn thất nặng nề hợp tác xã. Chương 107, tổn thất nặng nề hợp tác xã. Tháng tư thời tiết, nói có lạnh hay không, nói nóng hay không. Ba ngày mặt trời mọc thời điểm phơi ở trên thân thể người ấm áp, ăn mặc áo đơn ở bên ngoài làm việc còn ứa ra mồ hôi. Nhưng này mặt trời vừa rơi xuống núi, cái kia từ trong ngọn núi gầy ra đến nhỏ gió vừa thổi, lạnh lẽo, còn phải mau mau thêm bộ quần áo. Toàn bộ thôn bên ngoài một bóng người đều không có. Trời tối đến sớm, từng nhà đều rất sớm đóng cửa lại, phòng trừng đều ở trong phòng đốt đèn dầu vây quanh cái phản ăn cơm đây. Lý Vân Phong cũng là mau mau dắt ngựa, vai vắt trên vai đầu kia hơn 100 cân lợn rừng, xài bước hướng về nhà mình đi tới. Hắn mới vừa vào viện, liền nghe thấy được một cổ nồng nặc rượu mùi thịt từ tây phòng trong khe cửa chui ra. Lại vừa nhìn tây phòng, bên trong sáng ánh đèn lờ mờ, còn lúc gần lúc hiện truyền đến cha mấy người bọn hắn đại lao ra tiếng nói cùng chạm bát âm thanh. Trở về, Lý Vân Phong giật mình, bước nhanh hơn. Hắn đem trên vai đầu kia còn nóng hổi lợn rừng hướng về giữa sân trên đất ném một cái, phát ra một tiếng vang nặng nề. Sau đó liền đẩy ra tây phòng cửa. Ba, đại ca, anh rể, các ngươi trở về. Trong phòng, cha, đại ca, còn có anh rể ba người chính để trần cánh tay vây quanh cái phản, ở nơi đó khí thế ngất trời ăn cơm uống rượu đây. Trên bàn bày mấy cái nhắm rượu món ngon, một bàn xào đậu phộng, một bàn rau trộn bồ công anh, còn có một chậu lớn mùi thơm nước muối hầm thịt. Ba người nhìn thấy Lý Vân Phong đột nhiên từ bên ngoài đi vào, đều sửng sốt một chút, lập tức liền đều lộ ra vẻ mặt cao hứng. Lao nhi tử, ngươi trở về. Cha cái thứ nhất đứng lên, trên mặt mang theo say rượu đỏ ửng. Lao đệ, đại ca cùng anh rể cũng theo đứng lên. Bọn họ lại vừa nghiêng đầu nhìn thấy Lý Vân Phong dưới bàn chân, trong sân đầu kia còn ở ra bên ngoài chạy vết lông đen lợn rừng. Ba người càng là đầy mặt hưng phấn tiến tới gần, liền rượu đều không để ý tới uống. Ta đệ, lão đệ, ngươi này lại là từ đâu kiếm về đến? Đồ chơi này nhìn cũng không nhỏ a. Đại ca nhìn đầu kia lợn rừng, trợn cả mắt lên. Mới vừa ở trên núi đánh, số may đủ với. Lý Vân Phong cười cợt đem trên người súng đều dỡ hạ xuống. Các ngươi khi nào trở về? Cũng không sớm mang cái tin trở về. Buổi chiều vừa về đến nhà. Cha nói rằng, hắn đi tới dùng chân đá đá đầu kia lợn rừng. Này không phải trong núi những kia chạy mất dê bò đều tìm đến gần như mà, còn lại mấy con thực sự tìm không. Chúng ta trước hết trở về, đổi một đạo khác người đón lấy ở trong núi tìm. Nhanh nhanh nhanh, rửa tay một cái lại đây cùng uống điểm, vừa bạn ngươi trở về chúng ta ra mấy cái cố gắng chuyện trò chuyện trò. Lý Vân Phong đáp một tiếng, liền đi bên cạnh sân bãi nước bên trong múc gáo nước lạnh, lung tung rửa tay. Sau đó cũng thoát áo khoác ngồi vào cái phản lên. Mẹ cùng Anna các nàng cũng nghe được bên này động tĩnh, đều từ đông phòng đi tới. Nhìn thấy Lý Vân Phong trở về, cũng đều là một mặt cao hứng. Chủ nhà, các ngươi trở về. Ba. Mẹ mau mau lại đi nhà bếp, cho Lý Vân Phong cầm phó sạch sẽ bắt đũa. Người một nhà liền như thế, lại náo nhiệt tụ tập cùng một chỗ. Ba, lần này ở trong núi tổn thất ra sao a? Lý Vân Phong một bên gặm một tảng lớn hầm đến như xương vừa mơ hồ không rõ hỏi. Vừa nhắc tới câu nói này đâu, cái phản lên bầu không khí trong nháy mắt liền nặng nề hạ xuống. Cha thả xuống trong tay bát rượu, cái kia trương mang theo ý cười mặt cũng biến thành không dễ nhìn. Hắn thật dài thở dài, khỏi nói, nhấc lên liền mực. Lần này hợp tác xã dê bò, tổn thất không nhỏ. Chạy mất chúng ta đám người này ở trong núi tìm mấy ngày, cũng mới tìm trở về một phần nhỏ. Nhưng vẫn là ném hơn 20 con trâu, đến hiện tại còn không tìm đây. Cái kia hơn 20 con trâu có thể đều là có thể sinh con bò cái a. Liền như thế ném ở trong núi phòng trừng là lành ít dữ nhiều. Bị thương, chết rồi, gộp lại cũng có 40, 50 đầu. Chỉ là cùng ngày bị sói cắn chết thì có hơn 10 đầu, còn có mười mấy con là sau khi trở về thương quá nặng, không đã cứu đến vậy cho giết. Nghiêm trọng như thế, Lý Vân Phong cũng nhíu nhíu mày, tổn thất này so với hắn nghĩ còn muốn lớn hơn. Có thể không phải thế à? Đại ca cũng theo chút một ngụm rượu lớn tức giận nói rằng, Vương xã trưởng hai ngày nay sầu đến tóc đều nhanh trắng, mỗi ngày ở hợp tác xã bên trong than thở. Lần này chúng ta hợp tác xã năm nay nhiệm vụ phòng trừng là không hoàn thành. Đến thời điểm chia hoa hồng, sợ là cũng không được chia vài đồng tiền. Có điều cũng được. Cha lại uống một hớp rượu, sắc mặt hơi hơi hỏa hoãn một điểm. Cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Chúng ta đánh chết cái kia mấy chục con sói đều kéo đến chiêu ô để bán. Một tấm hoàn chỉnh da sói bán hơn 30 khối, những kia phá cũng bán mười mấy khối. Thịt cũng bán không ít tiền. Lẻ loi gộp lại, tổng cộng bán hơn 5.000 khối. Xem như là đem lần này hợp tác xã trực tiếp tổn thất, cho bù đắp được thất thất bát bát. Không phải vậy, năm nay chúng ta hợp tác xã hết thảy mọi người đến ngã thiếu tiền. Vậy thì tốt. Lý Vân Phong gật gật đầu. Trong lòng hắn cũng rất cảm khái, thời đại này làm cái dân chăn nuôi thả cái mục cũng không tốt, thả an này trong ngọn núi giã thú quá nhiều, quả thực là khó lòng phòng bị. Thật không giống hậu thế, đừng nói mấy chục con sói lớn quần, chính là nghĩ ở trong núi tìm con thỏ hoàng con cũng phải tốn nhiều sức. Bên trong vùng rừng rậm đều không bao nhiêu ra dáng giã thú. Được rồi, không nói những kia không vui. Cha khoát tay áo một cái, không muốn nhắc lại việc này. Uống rượu. Ngày hôm nay cao hứng. Lão nhi tử, ngươi này lại là từ đâu đánh lợn rừng a? Một người đi. Liên Thanh Vân quan bên kia. Lý Vân Phong nói rằng, ta suy nghĩ đi cho lão đạo trưởng lên nén hương, không nghĩ tới đụng với nhóm này tên gia hỏa có mắt không tròng ở nơi đó hủy việc đây, ta liền thuận lợi cho thu thập. Ha ha ha, thu thập đến tốt. Cái kia đám xuất sinh, nên thu thập. Người một nhà, liền như thế vừa đang ăn cơm vừa trò chuyện. Các loại ăn đến gần như. Cha đem tay áo một kéo, đứng lên. Tất cả chớ động, công việc này ta đến. Hắn từ trên tường lấy xuống hắn cái kia đem dùng mấy chục năm, mài đến bóng loáng đao lóc xương. Đi tới trong sân liền bắt đầu cho đầu kia vừa mới chết lợn rừng phân giải lên. Cha tay người này là thật không thể chê, từ cha vợ cái kia truyền. Một cái nho nhỏ đao lóc xương ở trong tay hắn, liền cùng sống giống như trên dưới tung bay. Mổ bụng phá dạ dày, phân cách hóa giải, động tác được kêu là một cái nhanh nhẹn, không có một tia dư thừa động tác. Không tới nửa giờ công phu, một đầu hơn 100 cân lợn rừng liền bị hắn cho dọn dẹp đến sạch sẽ, xương là xương, thịt là thịt. Máu heo cũng tràn đầy tiếp một chậu lớn, ruột cái bụng cũng đều thu thập đi ra. Lão bà tử, nấu nước. Buổi tối hầm dưa chua hết ruột. Cha lôi kéo cổ họng hô một tiếng. Mẹ cùng Anna các nàng, ngay ở trong phòng bếp khí thế ngất trời bận việc lên. Nửa đêm, trong nhà lại làm một trận món ngon. Dưa chua thịt ba chỉ hầm hết ruột. Cái kia mới vừa giết heo, mới mẹ nhất thịt ba chỉ cắt thành to bằng lòng bàn tay tấm, cùng nhà mình ướp dưa chua đồng thời xuống tới nồi sắt lớn bên trong. Dùng củi lửa bếp từ từ hầm, hầm đến nhừ, béo mà không ngấy, cái kia dưa chua càng là hút đủ canh thịt mỡ. Lại đem cái kia mới mẹ máu heo, thêm vào cắt nát hành gừng băm, chút tiến vào rửa sạch sẽ ruột bên trong, làm thành huyết ruột cũng phong tới trong nồi đồng thời nấu. Mùi vị đó khỏi nói nhiều thơm, nửa cái thôn đều có thể nghe thấy. Đại gia vây quanh bàn, ăn đến được kêu là một cái miệng đầy nước mỡ. Liền ngay cả cái kia mấy cái bình thường không thế nào ăn thịt mỡ nhỏ khỉ nịch, đều cấp ăn, từng cái đem bụng nhỏ ăn đến tròn vo. Lý Vân Phong cảm thấy, cuộc sống như thế, tuy rằng bình thản nhưng có tư có vị. So với hắn đời trước mỗi ngày quay về máy tính gõ cỏ, ăn lạnh leo thức ăn ngoài tháng ngày có thể mạnh quá nhiều. Chương 108, tiểu tử ngươi ở rể. Chương 108, tiểu tử ngươi ở rể. Ăn uống no đủ sau khi, đại gia cũng không lại nhiều tán gẫu. Liền ở trong núi lo lắng sợ hai chừng mấy ngày, lại mệt lại phạt đã sớm không chịu được. Mỗi một cái đều từng người trở về nhà, ngã ở trên giường hầu như là đầu mới vừa sắt bên gối liền ngáy lên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời vừa sáng, Lý Vân Phong còn trong chăn đang ngủ say đây. Liền bị trong sân một trận ta đệ, ai ú ta đệ thán phục âm thanh cho đánh thức. Lão đệ, ngươi khi nào đem nhà chúng ta cho làm thành như vậy? Đây là nhà chúng ta. Này cửa sổ cũng lớn quá rồi đó. Là đại ca cùng anh rể âm thanh, nghe liền cùng thấy quỷ giống như. Lý Vân Phong bỏ lên không mặc y phục, đi tới cửa ra bên ngoài vừa nhìn. Khá lắm. Cha, đại ca, anh rể ba người, liền cùng ba cái chưa từng va chạm xã hội nhà quê vào thành như thế, đang đứng ở tây phòng cái kia mới tinh vòng tròn lớn hình phía bên ngoài cửa sổ. Mỗi một cái đều đưa cổ dài, dùng sức hướng về lao đến khi bóng loáng pha lê bên trong nhìn. Trong miệng còn không dừng phát ra chặt chặt lấy làm kỳ âm thanh. Lão đệ, ngươi thật là được a. Đại ca nhìn thấy Lý Vân Phong đi ra, một mặt khiếp sợ chạy tới hỏi. Liền các ngươi tiến vào núi này mấy ngày, tranh thủ làm. Lý Vân Phong ngáp một cái, nói rằng, châu bò a. Anh rể vây quanh cái kia khổng lồ hình tròn cửa sổ nhìn trái sơ phải. Này đến tốn không ít tiền đi. Chỉ riêng này pha lê liền nhiều tiền. Vẫn được. Lý Vân Phong nói rằng, liền công mang vật liệu, gần như 200 khối dáng vẻ.
200 khối.
Đại ca cùng anh rể hai người, nghe mấy chữ này đều hít vào một ngụm khí lạnh. 200 khối đều đủ ở tại bọn hắn trong thôn từ đầu tới đuôi xây một căn gia dáng phòng mới. Bất quá bọn hắn nhìn này sáng sủa lại khí thế phòng, lại cảm thấy này 200 khối hoa phải là thật giá trị. Lão đệ chờ qua hai ngày, ta trong tay khoan khoái, ngươi cũng giúp ta tính toán một hồi, đem nhà ta bên trong cái kia mấy cái tiểu hắc cửa sổ cũng cho thay đổi. Đại ca đầy mặt hâm mộ nói rằng,
đúng đấy, lão đệ.
Anh rể cũng theo mê tít mắt nói rằng, ngươi này cửa sổ là thật rộng thoáng, nhìn cũng làm người ta trong lòng thoải mái. Chờ ta tích góp đủ tiền, cũng trở về đi kiếm một cái lớn như vậy. Lý Vân Phong cười cợt,
được, không vấn đề.
Đến thời điểm ta giúp các ngươi vẽ, bảo đảm làm cho bản bản rộng rã. Không đủ tiền ta này còn có chút. An điểm tâm thời điểm, cha cũng vẫn ở nơi đó cảm khái. Vẫn là lão nhi tử ngươi có bản lĩnh, có ý nghĩ. Chúng ta này ở mấy chục năm nhà cũng nhường ngươi như thế một dọn đẹp, nhìn cùng trong thành những kia đại lãnh đạo ở phòng giống như. Mẹ cùng Anna các nàng nghe cũng đều ở bên cạnh mím môi vụng cho vui. Trong nhà biến tốt trong lòng mỗi người đầu đều cao hứng bước đi đều cảm giác chạy như bay. Buổi chiều Lý Vân Phong ăn qua bữa trưa ở nhà liền có chút chờ không được. Hắn lại bắt đầu cân nhắc tiến vào núi sự tình. Trước cái kia tình báo tuần, hắn còn rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ đây. Tình báo 2, ngày mai 9 giờ sáng 30, hợp tác xã một đầu dê lực, đem ở thôn phía nam 25 dặm nơi, gia nhập Sơn Dương Hoang Quần. Cái kia tình báo nói chính là ngày hôm nay. Cả một Sơn Dương Hoang Quần không phải là một hai con. Nếu có thể tận diệt, cái kia lại là không ít thịt không ít tiền. Hắn cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi.
Cha, mẹ, ta tiến vào núi đi một vòng, nhìn có hay không cái gì thỏ rừng cái gì.
Lại đi. Mẹ có chút không yên lòng. Người đứa nhỏ này, sao liền không thể ở nhà cố gắng nghỉ hai ngày đây? Mỗi ngày hướng về trong ngọn núi chạy.
Này, ta chính là đi dưới chân núi đi dạo, không hướng về nơi sâu xa đi, trước khi trời tối khẳng định trở về.
Lý Vân Phong hàm hồ nói. Hắn cưỡi lên ngựa, trên lưng ba thanh súng, lại kêu lên hắc báo cùng Tang Bưu làm hộ vệ. Liên như thế lại một lần hướng về phía sau núi phương hướng đi. Hắn một đường cưỡi ngựa cũng không vội vã. Liên như vậy lắc lư ở núi trong rừng loanh quanh. Hắn vừa đi vừa tỉ mỉ mà quan sát xung quanh địa hình. Đem phụ cận đường núi, nguồn nước, còn có thể ẩn thân địa phương đều yên lặng mà ghi vào trong lòng. Đi một hồi lâu, nhìn sát trời một chút tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Liên hướng về trong tình báo nói chỗ đó đổi tới. Thôn phía nam 25 dặm nơi. Chỗ kia là một mảnh địa thế phi thường phức tạp loạn thạch dốc. Đâu đâu cũng có to to nhỏ nhỏ hình thù kỳ quái thạch đầu, tảng đá, còn có vài nơi chót vót vách núi. Ngựa căn bản là không lên nổi móng dễ dàng trượt. Lý Vân Phong đem ngựa đặt ở dưới chân núi một gốc cây trên cây, liền chính mình đi bộ trèo lên trên. Hắc báo cùng Tang Bưu đi theo sau hắn, ở những kia đá lởm chởm trên tảng đá gọi tới gọi lui, so với hắn cái này hai cái chân bước đi người còn muốn lưu loát. Hắn bỏ có chừng hơn nửa giờ, liền nghe đến phía trước chuyển đến một trận tách mị dê tiếng kêu. Hắn giật mình biết là tìm đối với địa phương. Mau mau thả nhẹ bước chân như chỉ con báo như thế, lặng yên không một tiếng động sờ lên. Hắn trốn ở cùng khổng lồ cao bằng nửa người nham thạch mặt sau, cẩn thận từng ly từng tí một thò đầu ra vừa nhìn. Khá lắm. Ngay ở phía trước cách đó không xa một cái bị dãy núi vờn quanh sơn cốc nhỏ bên trong, có một đoàn sơn dương hoang, tối om om một đám lớn, ít nhất cũng có mười mấy con. Mỗi một cái đều dài đến thân thể to khỏe, chính ở nơi đó cúi đầu nhàn nhã gặm trong khe đá mọc ra non cỏ đây. Mà ở đám kia sơn dương hoang bên cạnh, có một con trên cổ còn buộc vào hợp tác xã đặc hữu trung đồng nhỏ đang dê đực, đang theo ở một con hình thể nhất cường tráng dê đầu đàn phía sau cái mông không ngừng mà dùng đầu cọ người ta hiến ân cần đây. Xem tư thế kia là thật chuẩn bị làm phản cách mạng, vứt bỏ tổ chức ở rể đến sơn dương hoang trong đám cho người ta làm ở rể. Xuất sinh này cũng thật là cái tình trùng, vì cái đàn bà liền nhà cũng không muốn. Lý Vân Phong nhìn đều vui vẻ, hắn cũng không khách khí, trực tiếp liền ở đó khối lớn nham thạch mặt sau nhấc lên hắn cái kia đem vẫn chưa từng dùng tới AK-47. Quay về đám kia còn ở đó nhi lời chàng ý tiếp nói chuyện yêu đương sơn dương hoang liền chuẩn bị tay. Hắn suy nghĩ trước tiên cần phải đem đầu kia làm phản dê được giải quyết, cái này gọi là thanh lý môn hộ. Sau đó lại đem đầu kia dê cũng cho thuận tiện bưng, cái này gọi là vì dân trừ hại. Nhất cử lưỡng tiện, hoàn mỹ. Hắn tỉnh táo mở ra bảo hiểm, đem nòng súng vững vàng mà nhắm ngay con kia chính túi đầu không lưng hợp tác xã dê được. Đát đát đát. Hắn không chút do dự nào, trực tiếp chính là một cái ngắn bắn đĩa. Con kia dê được còn ở đó nhi té ngã dê chán ngắn đây, thân trong nháy mắt liền nhiều mấy cái hố máu liền kêu thảm thiết đều không phát ra liền mềm nhũn ngã xuống. Đột nhiên xuất hiện tiếng súng đem toàn bộ yên tĩnh thung lũng đều cho kinh động. Đám kia sơn dương hoang lập tức liền vỡ tổ rồi, như một đám con ruồi không đầu như thế bắt đầu chạy từ phía. Muốn chạy. Lý Vân Phong cười lạnh một tiếng, trên mặt mang theo 3 phân mỏng lạnh, 3 phân trầm trọng, còn có 3 phân cười to cùng với 1 phân cười nhạo. Mang trong tay a cờ bay về những tia thất kinh bầy dê liền bắt đầu điên cuồng bắn phá. Đát 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 gục. Dây đặc viên đạn, dường như lưới hái tử thần ở bầy dê bên trong qua lại thu gặt. Một con lại một con sơn dương hoàng, ở chạy bên trong kêu rên ngã xuống. Bên trong toàn bộ thung lũng, tiếng súng cùng dê tiếng kêu thảm thiết, vang thành một mảnh. Hắc báo cùng Tang Bưu cũng từ hai cánh bọc đánh đi tới, chuyên môn đối phó những kia ý đồ chạy trốn cá lọt lưới. Không tới 5 phút đồng hồ công phu, toàn bộ thung lũng liền lại khôi phục yên tĩnh. Cái kia 10 con sơn dương hoang một cái không chạy mất, tất cả đều biến thành thi thể nằm ở trong vũng máu. Lý Vân Phong huýt sáo khẩu súng bác, học tốt. Sau đó liền bắt đầu quét tước chiến trường. Hắn đi tới những kia sơn dương hoang bên cạnh thi thể, vung tay lên liền đem một đầu lại một đầu dê tất cả đều thu vào hệ thống trong không gian. Các loại đem hết thể dê đều thu xong,
hắn mới vỗ tay một cái hài lòng mang theo Hắc Báo cùng Tang Bưu xuống núi đi. Lần này lại là được mùa lớn. Trong lòng hắn tính toán trở về nhà liền đem những này thịt dê đều cho xử lý. Một phần giữ lại nhà mình ăn, còn lại đều bắt được trên chợ đen đi bán đi. Nay lại là một số tiền lớn a, hắn rắc đến cuộc sống của chính mình, thực sự là càng ngày càng có hy vọng. Chương 109, Trần Lão Tam, a đúng. Chương 109, Trần Lão Tam, a đúng. Lý Vân Phong cưỡi ngựa, từ loạn thạch dốc bên kia một đường lắc lư trở lại thôn bên cạnh. Chờ hắn đến thời điểm trời đều nhanh đen kịt, mặt trời đã hoàn toàn rơi xuống phía tây phía sau núi diện, liền còn lại điểm ánh nắng chiều đỏ rực còn quật cường treo ở chân trời, cho đám mây nạm lên một đạo viền vàng. Hắn từ hệ thống trong không gian chọn đầu không lớn không nhỏ sơn dương hoàng, tính toán cũng là nặng 70-80 cân, phân lượng vừa vặn. Hắn đem dê hướng về trên bả vai vác, liền như vậy một tay dắt ngựa một tay vác dê, nên ngang hướng về trong nhà đi đến. Vừa tới cổng làng hắn liền nhìn thấy đang đem bầy dê hướng về trong thôn đuổi Ba Đồ. Ba Đồ, Vân Phong, tiểu tử ngươi lại chạy trong ngọn núi đi. Ba Đồ nhìn thấy hắn, cũng vui vẻ, dừng lại chờ hắn. Lý Vân Phong tụ hợp tới, cố ý đem trên vai dê hướng về lên ánh chừng một chút, cái kia nặng chỉnh trịch trọng lượng nhường bả vai hắn chìm xuống. Buổi tối gọi lên nhị phú, Ba Lăng, Trần Lão Tam, Vương Ái Dân, Tôn người quẻ bọn họ, có một cái tính một cái, đều lên nhà ta đi uống rượu. Vừa vặn, đem cái tên này cho thu thập, thầm lên một nồi lớn. Ba Đồ vừa nhìn Lý Vân Phong trên bả vai đầu kia thân thể to khỏe, sừng đều dài nửa thước sơn dương hoàng trận cả mắt lên, ngụm nước suýt chút nữa không chảy xuống, hắn nhất thời liền hưng phấn bắt đầu cười lớn. Ta đệ, ngươi được đấy tiểu tử. Lúc này mới yên tĩnh mấy ngày a, lại cho ngươi cho làm đồ tốt như thế. Ngươi vận may này, thật là không có ai. Tất yếu, tiếng dung. Lý Vân Phong đắc ý nói. Được. Ngươi đi về trước, ta vậy thì từng nhà đi gọi người. Bảo đảm một cái đều rơi không xuống. Ba Đồ cũng không để ý tới đội dê, đem bầy dê hướng về trong chuồng dê một đuổi, liền cửa đều không xuyên liền hào hứng từng nhà đi truyền lời đi. Lý Vân Phong về đến nhà. Trong sân cha cùng đại ca, anh rể ba người, đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá vừa hút no điếu vừa trò chuyện trong ngọn núi chăn nuôi sự tình đây. Nhìn thấy Lý Vân Phong lại cùng bác bao tải giống như vác một đầu to mập sơn dương hoang trở về, ba người đều không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi một cái đều cười quay về Lý Vân Phong giơ ngón tay cái lên. Lão nhi tử, ngươi vận may này, là thật không ai, trong ngọn núi giã vật đều cùng nhà chúng ta nuôi giống như. Cha dập đầu đập khói bụi, nói rằng, có thể không, này trong ngọn núi giã vật, sao đều cùng nhà ngươi thân thích giống như, mỗi ngày đổi cách hướng về ngươi trước mặt tập hợp. Đại ca cũng theo nói đùa. Ha ha, số may, số may. Lý Vân Phong đem dê hướng về giữa sân trên đất ném một cái, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Ba, đại ca, anh rể chờ chút nhi Ba Đồ bọn họ đều tới dùng cơm, ta gọi bọn họ. Được a, cái kia hóa ra tốt, nhiều người náo nhiệt. Cha gật gật đầu. Mẹ cùng Anna các nàng, nghe đến động tĩnh bên ngoài cũng từ trong nhà đi ra. Vừa nhìn trong sân lại nhiều một đầu chết dê cũng đều không nói cái gì, liền bắt đầu thuần thục bận việc lên. Nấu nước, mài đao, phân công sáng tỏ. Buổi tối hôm đó, Lý Vân Phong trong nhà lại xếp một bàn lớn. Trong sân cái kia trương bàn đá lớn bên, ô mê ngông ngồi đầy người, trong thôn có thể đến các lao gia trên căn bản đều đến đông đủ. Bàn chính giữa, bày một chậu lớn mới từ trong nồi mò đi ra còn tỏa hừng hực khí nóng hầm thịt dê. Cái kia hương vị, bá đạo cực kỳ, tung bay đến nửa cái thôn đều có thể nghe thấy, đem nhà cách vách đứa nhỏ đều cho thèm khóc. Đại gia vây quanh bàn, cũng không chú ý cái gì hư lễ, ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, được kêu là một cái náo nhiệt. Trong bữa tiệc, Trần Lao Tam uống một chút rượu, lá gan cũng lớn, nói cũng bắt đầu tăng lên. Chính là nói tới vẫn là lấp bắp, nghe được người sốt ruột. Hắn bưng lên chứa đầy sữa ngựa rượu bát lớn, lắc lư đứng lên đến, nhất định muốn kính Lý Vân Phong. Mây, mây, Vân Phong. Ta mời ngươi một bát. Ngươi thực sự là chúng ta, thôn chúng ta. Hắn nửa ngày, cũng không ra cái đoạn sau đến, gương mặt nghẹn đến đỏ chót. Là đại anh hùng. Chu cột. Ba Lăng ở bên cạnh uống đến mặt đỏ lên, thế hắn nói hết lời. A đúng. Trần Lao Tam manh gật đầu, như chút được gánh nặng. Ta chính là, ý này. Làm. Nói xong. Cổ hắn ngửa mặt lên, liền đem một chén rượu cho chút xuống. Hắn cái kia buồn cười dáng vẻ, lại đem tất cả mọi người tại chỗ đều chọc cười đến ngửa tới ngửa lui, cười ha ha. Nhìn Lý Vân Phong nhà này thường thường liền có thể ăn thịt, đại gia đều ước ao đến không được. Uống rượu đến một nửa, Tôn người quẹ xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng mở miệng. Vân Phong a, ngươi xem, nhà ngươi này thịt dê, một lần cũng ăn không hết. Có thể hay không, đều cho chúng ta điểm. Không đòi không, nắm đổ và đuổi. Hắn vừa nói như thế, trên bàn người khác cũng đều đưa mắt chờ mong lại đây. Trong nhà hài tử đều thời gian thật dài chưa từng thấy thức ăn mặn, mỗi một cái đều thèm ăn không được nhìn thấy mắt thường đều sáng ngắt. Không đợi Lý Vân Phong mở miệng đây, cha liền đem trong tay bát rượu hướng về trên bàn tầng tầng một thả, có vẻ đặc biệt ngang tàng. Đổi, có cái gì không thể đổi? Khách khí không phải, đều là một cái thôn, con nhà ai không phải hài tử, còn có thể nhìn bọn nhỏ thèm. Nghĩ đổi, tất cả về nhà nắm đồ vật lại đây đổi. Ngày hôm nay nhất định phải nhường bọn nhỏ đều ăn xong một bữa no. Cha này vừa nói, trong sân lập tức liền sôi trào. Ai u, vậy cũng quá tốt rồi. Lão ca, ngươi lời này rộng thoáng. Chính là, ta liền các loại ngài câu nói này đây. Đại gia cũng không uống rượu, mỗi một cái đều cùng cái mông cháy thỏ giống như, nhanh chân liền hướng nhà mình chạy. Chẳng được bao lâu, liền cũng đều lần lượt trở về. Trong tay đều cầm đủ loại đồ vật. Vân Phong, ngươi xem ta này chậu mới vừa nặn đi ra sữa bò được không? Vân Phong ca, ta nơi này có 20 trứng gà. Còn có, càng thẳng thắn, trực tiếp liền đem chính mình bà nương mới vừa làm tốt mao nhung đệm lông dê găng tay cái gì đều cho cầm tới. Lý Vân Phong nhà cũng không mất mát gì, người ta đem ra cũng đều là chân thực thứ tốt, đều là chính mình dùng. Lý Vân Phong cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn nhường mẹ nắm tới nhà cái kia cái cũ kỹ 16 2 cân, liền ở trong sân tại chỗ liền xếp lên sạc. Đều xếp thành hàng, từng cái đến. Đừng chen. Một cân thịt dê đổi 2 cân sữa bò hoặc là đổi 10 cái trứng gà. Những kia mao nhung chế phẩm liền nhìn to nhỏ cùng thủ công, tính toán cho. Liền như thế một buổi tối hạ xuống. Lý Vân Phong đổi đi hơn 30 cân thịt dê. Chính mình cũng đổi lại một đống lớn ăn dùng, sữa bò trứng gà chất thành một đống nhỏ. Nhà hắn còn lại mười mấy cân dê liên quan trước đánh những kia còn không ăn xong thịt lợn rừng, cũng đủ nhà bọn họ ăn một trận. Khoảng thời gian này, trời nóng được thịt cũng sát thực thả không được. Lại không mau mau ăn liền muốn thả hỏng, vậy coi như lãng phí. Đổi xong thịt đại gia đều hài lòng đi về nhà, mỗi một cái đều cùng kết đến giống như. Lý Vân Phong trong nhà, cũng coi như là yên tĩnh lại. Hắn nhìn trong nhà chồng những kia đổi lại đồ vật, trong lòng cũng rất vui vẻ. Hắn cảm thấy, như vậy rất tốt. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, có thịt mọi người cùng nhau ăn. Một cái thôn liền cùng một cái đại gia đình giống như, lẫn nhau giúp đỡ. Những ngày tháng này, trải qua mới gọi có tư có vị. Chương 110, cha vợ gửi thư. Chương 110, cha vợ gửi thư. Hai ngày sau, đại gia đều ở nhà chân thật qua một đoạn hiếm thấy thanh nhàn tháng ngày. Trong đất việc nặng đều làm xong, trong nhà thịt cũng đủ ăn, không cần lại mỗi ngày vì khẩu phần lương thực phát sầu. Trong thôn mỗi ngày đều có thể nghe thấy các nhà các hộ bay ra mùi thịt, bọn nhỏ ở trong thôn chạy tới chạy lui trên mặt đều nhiều hơn mấy phần hưởng hảo. Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi. Hắn tranh thủ đem còn lại cái kia không cái gì độ khó mỗi ngày tình báo cho thuận lợi làm. Các loại đem này tình báo tuần đều hoàn thành, hắn lại ở nhà an ổn nghỉ ngơi hai ngày. Không có chuyện gì liền mang theo Anna, ở rông tốt tươi khuỵu sông bên cạnh thả chăn dê đi đi. Hoặc là liền ở nhà cái kia rộng rãi sáng sủa trong phòng, cho cười con kia càng ngày càng có lao hổ dạng tăng ưu, luyện một chút quyền. Hắn đem mới tích góp lại đến 6 điểm trực tiếp liền lại tất cả đều thêm đến thể chất mặt trên. Ký chủ, Lý Vân Phong. Thể chất 119. Sức mạnh 100. Tốc độ 100. Còn lại điểm thuộc tính 9 đột phá điểm thuộc tính 2 nhìn mình cái kia sắp đột phá 120 điểm khủng bố thể chất, Lý Vân Phong thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cảm giác mình hiện tại chính là một đầu khoác da người hình người gia súc, khí lực lớn đến đáng sợ. Ngày này, Lý Vân Phong đang ở sân bên trong, có nề nếp dạy Anna luyện tập ngã động tác cơ bản đây. Đúng, eo thẳng tắp, hạ bàn muốn ổn, liền cùng cây mọc ra dễ như thế. Hợp tác xã Bưu Điện Biên Lưu thúc lại cưới hắn cái kia thất la mã, một đường cộc cộc chạy đến thôn bọn họ. Vân Phong, Lý Vân Phong, có người tin. Lần này là từ Cam tỉnh bên kia gửi đến. Cam tỉnh, Lý Vân Phong sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại. Là Anna quê nhà gửi thư. Hắn mau mau ngừng tay bên trong động tác đi tới, từ Lưu thúc trong tay tiếp nhận cái kia phong xem ra đi rất xa đường, phong thư đều có chút mải một tin. Tạ a, Lưu thúc, khách khí cái gì? Mở ra phong thư vừa nhìn, bên trong là dày đặc vài trang giấy đều có chút thô ráp ô vàng. Mặt trên chữ viết đến siêu siêu bẹo bẹo, vừa nhìn chính là không thường viết chữ người viết, còn chen lẫn một ít hắn xem không hiểu ngà văn tự mẫu. Là cha vợ Peter tự tay viết. Tin là Anna bắt được trong phòng, ngồi ở trên giường liền cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng, chỉ từng chữ đọc cho người trong nhà nghe. Thân ái con gái Anna, ta con ngoan. Anna mới vừa đọc cái mới đầu, âm thanh liền bắt đầu có chút nghẹn ngào. Trong thư nói, bọn họ thu đến Lý Vân Phong nhà trước gửi qua cái kia 20 khối cùng lá thư đó. Có cái kia 20 khối, nhà bọn họ sinh hoạt lập tức liền khá hơn nhiều. Peter dùng cái kia 20 khối sai người từ đường chỗ mua trở về hơn 100 cân lương thực phụ. Trong nhà hiện tại cuối cùng cũng coi như là có thể mỗi bữa ăn no, không cần tiếp tục phải giống như kiểu trước đây một ngày chỉ ăn một bữa, còn phải uống loãng, mỗi ngày đói bụng đến phải cái bụng ục ục đều. Trong thư còn nói nhường Anna ở chỗ này cố gắng sinh sống, nghe cô ra hiếu kính cha mẹ chồng. Trong nhà hết thảy đều không cần nàng lo lắng. Em gái của nàng Sophie ạ rất tốt, hai cái đệ đệ Vladimir cùng An Dở Dê cũng rất tốt, chính là mỗi ngày nhắc tới nhớ nàng. Cuối thư, cha vợ còn dùng hắn cái kia không thế nào thông thạo, nhất bút nhất họa chữ Hán, chỉnh trọng viết một câu. Con rể tốt cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt, Anna theo ngươi chúng ta yên tâm. Anna đọc một hồi cái kia nước mắt liền cùng đứt đoạn mất dây hạt châu như thế, xoạch xoạch rất xuống ướt nhẹp trong tay giấy viết thư. Nàng rời nhà lâu như vậy, một người ở bên ngoài chạy nạn, ăn nhiều như vậy khổ, đáng, trong lòng nhất ghi nhớ chính là phương xa người trong nhà. Hiện tại biết bọn họ đều trải qua tốt, trong lòng nàng đầu khối này treo mấy tháng tảng đá lớn, cũng coi như là an ổn rơi xuống. Lý Vân Phong nhìn mình nàng dâu khóc đến nước mắt như mưa dáng vẻ, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn lúc này mới nhớ rồi, chính mình đối với Anna trong nhà tình huống cụ thể còn không phải hiểu rất rõ đây. Hắn liền thừa cơ hội này, ôn nhu hỏi thăm tới Anna tình huống trong nhà. Nàng dâu, đừng khóc, người trong nhà đều tốt, đây là chuyện thật tốt ta. Ngươi nói cho ta một chút, trong nhà của ngươi trừ ngươi ra ba mẹ còn có ai a? Anna xoa xoa nước mắt, nước nở nói rằng, ta phía dưới còn có một người muội muội, hai cái đệ đệ. Muội muội gọi Sophie ạ, năm nay mới 15 tuổi, dài đến nhưng dễ nhìn, so với ta đẹp đẽ. Hai cái đệ đệ, một cái gọi Vladimir, một cái gọi An Giờ Dê, đều còn nhỏ đây, một cái mới 10 tuổi, một cái vừa mới đầy 8 tuổi, chính là bướng bỉnh thời điểm. Tuổi đều không phải rất lớn a. Lý Vân Phong gật gật đầu, trong lòng có số. Hắn suy nghĩ một hồi, trở về chính mình phòng tìm đến rồi giấy cùng bút. Hắn muốn cho cha vợ về một phong thư. Hắn ngồi ở cái phản trước, suy nghĩ hồi lâu mới bắt đầu viết. Trong thư cũng không nhiều lời cái gì lời khách sáo, chính là báo bình an, nói rồi nói bọn họ ở chỗ này trải qua đều rất tốt, mỗi bữa có thịt ăn, không thiếu y phục không mặc ít. Còn nói Anna ở chỗ này, cha mẹ chồng đau trượng phu yêu nhường hắn cùng mẹ vợ đều rộng lượng. Hắn còn cố ý ở trong thư trịnh trọng hứa hẹn chờ năm sau lên thu, có tiền, hắn liền mang theo Anna đồng thời về đến xem bọn họ. Viết xong tin, Lý Vân Phong lại từ giường lò cầm bên trong lấy ra 50 khối. Dòng dã 5 tấm mới tinh đại hát thập. Hắn đem tiền tỉ mỉ gấp tốt, cẩn thận mà nhét vào cái kia chuẩn bị tốt phong thư bên trong. Chuẩn bị chờ lần sau bưu điện viên lại đây thời điểm, lại đồng thời gửi qua bưu điện trở lại. Anna nhìn Lý Vân Phong không chút do dự mà hướng về phong thư bên trong thả nhiều tiền như vậy, cái kia mới vừa ngừng lại nước mắt lại một lần xoạch xoạch rất xuống. Lần này không phải khổ sở, là cảm động, trong đầu vừa chua xót lại ấm. Chủ nhà, nàng nghẹn nào, đều không nói ra được hoàn chỉnh đến rồi. 50 khối ở thời đại này vậy cũng là một khoản tiền lớn a. Đều đủ một cái phổ thông công nhân mấy tháng tiền lương. Khóc cái gì? Lý Vân Phong cười cợt, đi tới đem nàng ôm vào trong lòng giúp nàng xoa xoa nước mắt. Chúng ta là người một nhà, người nhà của ngươi liền là của ta người nhà. Trong nhà của ngươi có khó khăn, ta còn có thể trơ mắt mà nhìn không còn à? Chính là, con ngoan đừng khóc. Mẹ cũng đi tới, đau lòng đem Anna ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng an ủi. Vân Phong làm đúng. Thời đại này cũng không dễ dàng. Thân thích trong lúc đó liền đến lẫn nhau giúp đỡ. Ngươi gả tới nhà chúng ta, cái kia nhà mẹ ngươi cũng chính là chúng ta lao Lý ra thực sự thân thích, nào có nhìn thân thích bị khổ đạo lý. Thời đại này thân thích quan hệ, có thể nói là phi thường đáng tin. Một nhà gặp nạn bắt phương trợ giúp, cái kia thật không phải ngoài miệng nói chơi. Lý Vân Phong cũng đã sớm dự định tốt. Hiện tại này mùa màng không tốt, toàn quốc trên dưới đều thiếu lương, hắn cũng không cách nào đem cha vợ cả nhà đều nhận lấy. Chờ qua mấy năm, cái kia chàng bao phủ toàn quốc bao tắc qua, hoặc là các loại trên thảo nguyên đồng cỏ nhận tàu đến nhà, chính sách tốt, thắng ngày dễ chịu. Đến lúc đó hắn liền nghĩ biện pháp đem cha vợ cả nhà bọn họ đều cho từ cái kia báo cắt địa phương lớn nhận lấy. Nhận được này rong tốt tươi trên đại thảo nguyên, theo chính mình đồng thời hưởng phúc. Ngược lại hắn có thừa biện pháp có chính là năng lực nhường theo chính mình hết thệ thân nhân đều trải qua ăn no mà cấm ngày lành. Chương 111, trồng trọt rau quả. Chương 111, trồng trọt rau quả. Dỗ dành xong Anna, nhìn nàng tâm tình cũng ổn định lại, người một nhà còn nói một chút chuyện tiếm. Tháng ngày còn phải từng ngày đón lấy qua. Trong đất lớn việc tuy rằng làm xong, nhưng trong sân giải rác việc còn nhiều lắm đấy. Lập tức liền muốn đến đàng hoàng trồng rau thời điểm, lại không chuẩn bị liền muộn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Vân Phong nhà bọn họ ngay ở viện mặt trên cái kia mấy khối đã sớm lật thức ăn ngon trong đất bắt đầu khí thế ngất trời bận việc lên. Nay hạt giống rau cái gì đều là các nhà các hộ năm ngoái mùa thu thu món ăn thời điểm, chính mình từ dài đến tốt nhất những kia món ăn lên tỉ mỉ chọn lựa ra sớm lưu tốt. Đem hạt giống rau tỉ mỉ hong khô, dùng sạch sẽ bao bố tốt treo ở trong phòng nhất khô ráo trên xà nhà. Chờ đến năm sau đầu xuân lại lấy ra, liền thành năm mới hy vọng loại đến trong đất đi. Mẹ mang theo Anna, đại tỷ, đại tẩu mấy người các nàng nữ nhân, một người cầm cái thuận lợi nhỏ cái quốc, liền ở đó mấy khối bị dọn dẹp đến thường thường dòng dã đất trồng rau bên trong dựa theo đã sớm kế hoạch xong khu vực, đào đi ra từng cái không lớn không nhỏ không sâu không cạn hố nhỏ. Sau đó, các nàng đem những kia đã sớm chuẩn bị tốt đủ loại hạt giống rau, cẩn thận mà vung tiến vào trong hầm. Có tròn vo cải trắng hạt, có dài nhỏ củ cải hạt, còn có đen thùi lùi cả, ớt, dưa chuột hạt giống. Mẹ, này dưa chuột hạt muốn loại mấy viên a? Anna là lần thứ nhất làm cái này, có chút không nắm chắc được. Trong một cái hố, thả lên 3-4 viên là được, đừng thả nhiều. Mẹ cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, thả nhiều, mầm đi ra cũng chèn, dài không tốt. Há, tốt. Lý Vân Phong liền phụ trách làm mệt nhất việc tốn sức. Hắn đẩy chiếc kia xe cút ít, ở viện bên trong góc cái kia đã lên men cả một mùa đông trở nên đen tủi lủi đống vân nơi đó cùng đất trồng rau trong lúc đó, tới tới lui lui chạy. Một chuyến, hướng về đất trồng rau bên trong vận đã sớm chuẩn bị tốt phân hữu cơ. Từng nhà đều dùng phân dê phân ngựa, cho chính mình đất trồng rau làm tốt nhất phân bón. Đồ chơi này sức lực lớn, lên đủ phân cái kia món ăn dài đến liền vừa nhanh lại tốt, một gốc cây cải trắng có thể dài mười mấy cân. Toàn bộ trong sân lại khôi phục bận rộn cảnh tượng. Tràn ngập mọi người tiếng cười nói cùng công cụ va chạm âm thanh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, cha cùng đại ca, anh rể bọn họ cũng không ở nhà bên trong nhiều chờ. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, đi đứng cũng hoán lại đây. Bọn họ theo nhị phú cha của bọn họ, cũng đều đi hợp tác xã. Hợp tác xã cái kia mấy hơn ngàn con gia súc, còn phải có người nhìn đây không thể rời bỏ người. Bọn họ phải đến thay ca, đem trước thế bọn họ thay ca người cho đổi lại nghỉ ngơi. Trong nhà lại còn lại Lý Vân Phong một cái lao động khỏe, mang theo một đám nữ nhân hài tử. Có điều trong đất lớn việc đều làm xong. Còn lại chính là chút hầu hạ đất trồng rau giải rác việc, nữ nhân cùng hài tử cũng tài giỏi, có thể làm. Lý Vân Phong cũng coi như là triệt để mà nhàn rỗi. Hắn này mấy ngày, liền ở nhà bắt đầu cân nhắc, dọn dẹp lên hắn cái kia rộng rãi đại viện. Nhà hắn cái này đại viện, là trên mặt đất phía dưới khoảng 4 mét sâu địa phương toàn bộ đào móc ra. Mặt trên có kháng cự độc các mặt trời. Mùa hè thời điểm bên ngoài nóng đến có thể đem trứng gà nướng chín, nhà bọn họ trong sân tiểu phong từ viện khẩu thổi một hơi, được kêu là một cái mát mẻ. So với trong thành những kia có quạt máy phòng đều thoải mái. Lý Vân Phong suy nghĩ như thế chỗ tốt, chỉ dùng đến bước đi cùng chồng đồ vật thực sự là quá lãng phí a, hắn liền từ trong kho hàng tìm ra một ít rắn chắc đến mức rất thô dây thừng, còn có mấy khối lợp nhà còn lại lại rộng lại dày tấm ván gỗ. Ngay ở nhà kho cùng phòng trung gian cái kia mảnh mát mẻ nhất trên đất trống, len ken bắt đầu bận việc lên. Hắn đầu tiên là ở hai bên trên tường, dùng khoan thép cùng cây búa phí không ít khí lực tạc mấy cái sâu sát động. Sau đó đem tức cái cọc gỗ nhỏ con, chặt chẽ đinh tiến vào. Đón lấy liền đem những kia thô dây thừng, ở cọc gỗ con lên một vòng quấn chặt đánh tới rắn chắc bế tắc. cuối cùng lại đem cái kia mấy khối bóng loáng tấm ván gỗ trải ở trên sợi dây diện. Không mất một lúc hai tấm giản dị lại rắn chắc võng, liền để hắn cho làm tốt. Đều qua đến thử xem. Hắn hướng về phía trong phòng bọn nhỏ hô. Mấy cái khỉ nghịch vừa nghe, đều hưng phấn chạy ra. Mỗi một cái đều tranh nhau chen lấn hướng về võng lên bò. Lý Vân Phong thử nằm trên đó cơ cơ, còn rất rắn chắc đừng nói hắn một cái, chính là lại lên hai người cũng sập không được. Từ ngày đó trở đi này hai tấm võng liền thành hắn chuyên môn bảo tọa. Lúc không có chuyện gì làm hắn liền thoải mái nằm ở treo trên giường lắc lư. Có lúc nhìn đỉnh đầu cái kia mảnh vuông bức trời, có lúc liền nhắm mắt lại ngủ, nghe trong sân các loại âm thanh. Tang Bưu cùng chó đất nhỏ liền thức thời nằm nhồi hắn treo dưới giường cho hắn làm đệm. Anna có lúc sẽ cho hắn mang bát trà lạnh lại đây. Chủ nhà, uống nước. Ai, thả chỗ ấy đi. Hắn cảm thấy cuộc sống như thế mới là người nên qua tháng ngày. Đời trước ở trong thành làm trâu làm ngựa, mỗi ngày 996, ảnh cái gì đây? Chiều hôm đó, Lý Vân Phong đang nằm ở võng lên chợp mắt đây. Cổng sân liền truyền đến Trần Lão Tam âm thanh. Mây, Vân Phong. Ở nhà không? Ở đây, Tam ca, có việc à? Lý Vân Phong tử vong lên ngồi dậy đến. Trần Lao Tam linh hắn cái kia quẻ chân đại ca tôn người quẻ, hai người đi bảo. Cái kia cái gì? Trần Lao Tam chỉ tôn người quẻ. Ta đại ca, nghĩ, muốn hỏi một chút ngươi. Tôn đại ca, có việc ngươi nói thẳng là được. Lý Vân Phong cười nói. Vân Phong A. Tôn người quẻ có chút ngượng ngùng trà sát tay. Là như vậy, bọn ta nhà cái kia mấy mẫu đất, cũng đến thay vụ. Chính là không biết, năm nay loại điểm cái gì tốt? Này có cái gì khó? Lý Vân Phong nói rằng, năm ngoái bọn họ bên kia trồng bắp, cái kia năm liền trồng đậu tương chứ. Lý Vân Phong nói rằng, bắp hút đất, đậu tương dưỡng bắp, như thế đổi nhau trồng, không dễ dàng hỏng. Cái kia hóa ra tốt, cái kia bọn ta năm nay liền đều trồng đậu tương. Vân Phong, tạ, cảm ơn ngươi a. Trần Lao Tam cũng cao hứng nói rằng, khách khí cái gì, đều là một cái thôn. Lý Vân Phong cảm thấy, cuộc sống như thế rất tốt. Trần Lao Tam đám người là năm nay mới chuyển tới bên này, không biết năm ngoái trồng trọt cái gì cũng là bình thường. Đều là đến tìm bạn trong thôn người hỏi một câu. Chung quanh đây đại gia cũng đều tổng lẫn nhau đổi địa phương ở lại. Lý Vân Phong nhị ca nếu như không vào thành, cái kia năm cũng phải đến hắn trong thôn ở lại. Có điều Lý Vân Phong cũng rất yêu thích cái này bầu không khí. Đại gia có chuyện gì đều lẫn nhau thương lượng, giúp đỡ. Một cái thôn, liền cùng một cái đại gia đình như thế. Này có thể so với những kia đấm đá nhau mạnh quá nhiều quá nhiều. Suy nghĩ một chút kiếp trước về nhà thời điểm, vừa đến cửa thôn tên kia cùng đi ngang qua lòng tổ là. Không đem quần cục đều cho ngươi lột xuống đều coi như ngươi có năng lực. Mấu chốt nhất một điểm chính là liền đi ngang qua chó cũng phải nhìn là công là mẫu. Chương 112, ba lăng tiểu tử này kết hôn. Chương 112, ba lăng tiểu tử này kết hôn. Hai ngày nay, đem trong thôn chuyện lớn chuyện nhỏ đều bận được xong. Lý Vân Phong lại trải qua nằm ở vong lên lắc lư thanh nhàn tháng ngày. Ngày này nửa đêm, hắn lại đến hợp thành tình báo tuần thời điểm. Hệ thống, hợp thành tình báo tuần. Nhắc nhở, đã tích góp 21 điều mỗi ngày tình báo, thỏa mãn hợp thành điều kiện. Nhắc nhở, mỗi tình báo tuần hợp thành bên trong. Hợp thành hoàn tất. Bản tình báo tuần như sau, tình báo 1, sau 3 ngày sẽ nên đón một hồi kéo dài 2 ngày mưa to. Tình báo 2, sau 5 ngày buổi chiều 3 giờ sẽ có một nhánh khoảng 30 người chạy nạn đội ngũ đi ngang qua hợp tác xã. Tình báo 3, sau 6 ngày sẽ có 8 tên thanh niên trí thức bị phân phối đến bản hợp tác xã, trong đó 2 tên sẽ bị phân phối đến Bạch Đâm Hạo Đặc. Xem xong cái này tình báo, Lý Vân Phong không nhịn được gật gật đầu. Lần trước đám kia chạy nạn đội ngũ hắn cũng đến xem. Đáng tiếc bên trong đều là chút mang nhà mang người, không có thích hợp vừa độ tuổi nữ nhân. Vì lẽ đó Lý Vân Phong liền tự móc tiền túi mời bọn họ ở hợp tác xã bên kia ăn bữa cơm no, liền để Vương xã trưởng hỗ trợ sắp xếp cho. Lần này hy vọng bên trong có thể có thích hợp, làm cho ba lăng tiểu tử kia cũng dành thời gian đem hôn cho kết. Đỡ phải mỗi ngày nhìn bọn họ nhóm này đã kết hôn nhân sĩ trông mà thèm. Đến mức thanh niên trí thức, không nghĩ tới hiện vào lúc này cũng đã có thanh niên trí thức xuống nông thôn. Hắn còn tưởng rằng đến lại qua mấy năm đây. Xem xong hệ thống tình báo, Lý Vân Phong trong lòng có số, liền lại bắt đầu qua lên hắn cái kia nhàn nhã tháng ngày. Theo thời tiết từng ngày bắt đầu biến ấm áp. Chính giữa thôn trước kia giếng nước cũ mép giếng bên cạnh cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Mỗi ngày ăn xong điểm tâm làm xong việc, trong thôn các nữ nhân liền đều xách ghế nhỏ, cầm kim chỉ cái sàng gom lại bên này, một bên làm trong tay việc một bên trò chuyện. Lý Vân Phong mẹ nhưng là đám này gái già bên trong nhân vật trọng yếu, nàng mang theo chính mình ba cái cháu trai, một cái khuê nữ, hai cái con dâu. Nhị phú mẹ cũng mang theo nhị phú nàng dâu Thục Trinh. Ba đổ cùng ba lăng nhà các nữ nhân cũng đều tụ tập ở chỗ này. Một đám nữ nhân liễu ra liễu díu, so với một đám chim sẻ còn náo nhiệt. Những kia trai trai khỉ nịch nhóm liền ở bên cạnh trên đất trông chơi. Bọn họ trên đất dùng đá nhọn vẽ khác người con, chơi lên nhảy ố cùng lò cò, kéo, đúa, bao. Ha ha ha, ta thắng, nên ta nhảy. Bọn nhỏ vui cười đánh thanh âm huyên áo, truyền khắp toàn bộ thôn. Lý Vân Phong cũng yêu thích này náo nhiệt. Hắn lúc không có chuyện gì làm, liền từ trong nhà chuyển cái ghế dựa lớn, tìm cái đại thụ bên dưới dâm mát địa phương ngồi xuống. Một bên hút nó điếu vừa nghe đại gia ở đây tán gẫu. Đừng nói, người vẫn đúng là đừng nói. Trần Lao Tam cái kia người cà lăm mặc dù nói chuyện lao lực, nhưng còn liền rất đồng ý hướng về đám người bên trong tập hợp, cũng rất đồng ý nói. Ta cùng các ngươi nói. Hắn mặt đỏ lên, bay về một đám gái già nói rằng. Tặc, ngày hôm qua, buổi tối. Ta. Người sao thế? Lại đái dầm. Nhị phú hắn mẹ cười trêu ghẹo nói. Không phải. Trần Lao Tam gấp đến độ thẳng xua tay. Ta nhìn thấy vàng, chuẩn. Đại gia đều hứng thú.
Đúng.
Liền, ngay ở nhà ta gà, ổ gà chỗ ấy. Bái nguyệt sáng đây. Hắn vừa nói vừa còn học trồn dáng vẻ, đứng lên đến hai cái tay hợp lại cùng nhau quay về trời khoa tay. Cái kia buồn cười dáng vẻ, lại đem hết thảy mọi người chọc cười đến cười ha ha. Lý Vân Phong cũng vui vẻ. Hắn cảm thấy cuộc sống như thế thật rất tốt. Chuyện nhà chuyện bật đánh. Tuy rằng bình thản, nhưng có vị tình người. Đảo mắt ba ngày liền qua. Quả nhiên liền cùng trong tình báo nói như thế. Trên trời bắt đầu dưới lên mưa to. Mưa cạnh sau khi, lại qua hai ngày. Lý Vân Phong tính toán chênh lệch thời gian không nhiều, liền cưỡi ngựa đi hợp tác xã bên kia. Hắn đến thời điểm vừa vặn nhìn thấy một nhánh quần áo lam lũ đội ngũ, từ đằng xa từ từ hướng về hợp tác xã này vừa đi tới. Chính là cái kia chi chạy nạn đội ngũ. Lý Vân Phong cũng không sốt ruột tiến lên. Hắn liền chờ ở hợp tác xã cửa, nhìn Vương xã trưởng đem đám người kia cho dàn xếp hạ xuống. Bọn người dàn xếp tốt hắn mới đi tới. Hắn đầu tiên là cùng Vương xã trưởng lên tiếng chào hỏi. "Vương thúc, lại người đến a?" "Đúng đấy." Vương xã trưởng thở dài. "Này mùa màng, không dễ chịu a." Lý Vân Phong ở trong đám người nhìn lướt qua. Lần này, người vẫn đúng là không ít. Nữ có nam có, trẻ có già có. Mỗi một cái đều xanh xao vàng gọn, nhìn liền làm người thấy chua xót. Hắn ở bên trong vẫn đúng là liền nhìn thấy mấy cái nhìn vẫn tính mi thanh mục tú cô nương trẻ tuổi. Hắn giật mình thì có chủ ý hắn đi tới Vương xã trưởng bên người, thấp giọng nói rằng: "Vương thúc, ngươi xem, cái kia mấy cái cô nương đều còn trẻ. Thôn chúng ta Ba Lăng không còn đơn đây mà. Nếu không ta về đi hỏi một chút Ba Lăng cha mẹ hắn ý tứ. Ngươi nếu như đồng ý, cái kia hóa ra tốt." Vương xã trưởng vừa nghe, con mắt đều sáng. "Được, vậy ngươi đi về trước hỏi một chút. Nếu như thành, cũng coi như là cho này mấy cái cô nương tìm cái tốt quy tụ." Lý Vân Phong gật gật đầu, liền cưỡi ngựa lại vội vã mà trở về trong thôn. Hắn trực tiếp liền chạy đến Ba Lăng nhà, đem chuyện này cùng Ba Lăng hắn mẹ nói chuyện. Lưu bác gái vừa nghe, nhất thời vui không ngậm mồm vào được. Bọn họ đang lo cho nhi tử cưới vợ sự tình đây. Hiện tại có sẵn có cô nương vậy khẳng định là đồng ý a đồng ý. "Đồng ý, quá đồng ý." Ba Lăng hắn mẹ kích động đến thẳng xoa tay. "Vậy được, các ngươi mau mau dọn dẹp, cùng ta cùng đi hợp tác xã đi xem một chút." Liền như thế, Lý Vân Phong lại mang theo Ba Lăng cả nhà, bên ngông quần quận đi hợp tác xã. Cuối cùng Ba Lăng vẫn đúng là liền chọn chúng một cô nương. Cô nương kia nhìn cũng rất thành thật bản phận. Hai bên người đều không ý kiến, chuyện này tại chỗ liền đạt được. "Được, các ngươi đã song phương cũng không có ý kiến, ta liền cho các ngươi đăng ký kết hôn." "Đúng, Vân Phong tiểu tử, sáng ngày mốt sẽ có thanh niên trí thức đi tới chúng ta bên này. Ta cũng không biết vì sao kêu thanh niên trí thức, ngược lại nghe nói là từ thành phố lớn lại đây, bảo là muốn ở chúng ta bên này sinh hoạt. Một cái thanh niên trí thức còn trả cho 200 khối phí an cư. Thôn các ngươi còn cũng bị phân đến hai, ngày mai ngươi trực tiếp lại đây lĩnh người đi. Thôn các ngươi có còn hay không công phòng? Nếu như không có đến nghiên cứu một chút nhường thanh niên trí thức ở trong nhà ai mặt." An bài xong Ba Lăng chuyện kết hôn sau khi, Vương xã trưởng đầy mặt cười khổ quay về Lý Vân Phong nói rằng: "Đối với hắn đến giảng, thanh niên trí thức không biết xanh không đáng kể. Năm nay tổn thất lớn như vậy, ở đến mấy cái ăn cơm khô, cái kia thì càng thêm chó cắn áo rách." Lại qua một ngày, tám cái ăn mặc trong thành quần áo, con lấy bao lớn bao nhỏ người trẻ tuổi ngồi xã cung tiêu xe tải đi tới hợp tác xã bên này. Bốn nam bốn nữ nhìn đều rất tinh thần. Dựa theo Vương xã trưởng lời giải thích, bọn họ Bạch Lâm Hạo đặc cũng chia đến hai cái, đến dành thời gian qua xem một chút xảy ra chuyện gì. Chương 113, thanh niên trí thức đồng chí đến. Chương 113, thanh niên trí thức đồng chí đến. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Vân Phong cũng không đội vã đi hợp tác xã. Hắn đầu tiên là đi Ba Lăng nhà, muốn nhìn một chút cái kia nàng dâu mới thế nào rồi. Mới vừa vào viện liền nhìn thấy cô nương kia gọi Xảo Nhi, chính cầm cái chổi lớn lợi lưu loát tác quét tức trong sân đất. Nhìn chính là cái chịu khó tài giỏi, có thể làm. Ba Lăng tiểu tử kia liền cùng cái kẻ đần độn giống như chuyển cái ghế nhỏ ngồi ở cửa, cũng không giúp đỡ, liền toét miệng ha hả mà nhìn mình nàng dâu làm việc. Lý Vân Phong nhìn hắn cái kia đức hạnh, đều cảm thấy không mắt thấy. Ăn xong điểm tâm hắn mới tròng lên trong nhà chiếc kia xe đầy lớn, lại kêu lên Ba Đồ. "Ba Đồ, đi, cùng ta đi hợp tác xã tiếp người đi, có đại sự." "Tiếp ai vậy? Tình cảnh lớn như vậy?" Ba Đồ tò mò hỏi. "Thanh niên trí thức." "Thanh niên trí thức là cái gì?" "Đi ngươi sẽ biết." Hai người dùng ba con ngựa chùm vào một chiếc rắn chắc xe đầy lớn, lắc lư liền đi hợp tác xã. Chờ bọn hắn đến hợp tác xã thời điểm, cái kia tám cái thanh niên trí thức giống như vườn thú bên trong giống như con khỉ, bị một đám hiếu kỳ dân chăn nuôi vây Vương xã trưởng nhà bạn bên ngoài. Mỗi một cái đều có vẻ hơi băn khoăn bất an, trên mặt mang theo mới mẻ lại có chút không biết làm sao biểu tình, nhìn xung quanh mảnh này mênh mông vô bờ rộng lớn thảo nguyên. Bốn nam bốn nữ, mỗi một cái đều ăn mặc sạch sẽ, nam ăn mặc sợi tổng hợp áo sơ mi trắng, nữ ăn mặc mang nhỏ hoa nhỏ váy liền áo. Cùng này trên thảo nguyên mỗi ngày phơi nắng gió, ăn mặc cũ nát mông cổ bảo những mục dân so ra nhìn liền không giống nhau lắm, da mỏng thịt non. Chỉ là từ này trang điểm đến xem, đây tuyệt đối là đời thứ hai. Đừng mơ tới nữa, người bình thường nhà nhưng là mua không nổi như thế quý y phục mặc. Vương thúc. Lý Vân Phong từ trên xe ngựa nhảy xuống. Vân Phong đến rồi. Vương xã trưởng nhìn thấy hắn cùng nhìn thấy cứu tinh giống như, mau mau liền từ trong đám người ép ra ngoài tiến lên liên tiếp. Mau tới, chính nói thôn các ngươi đây, người ta có thể cho người lưu tốt. Vương xã trưởng liền đem Lý Vân Phong cùng Ba Đồ giới thiệu cho cái kia tám cái một mặt mê man thanh niên trí thức.
các đồng chí, vị này chính là Bạch Âm Hạo đặc lý Vân Phong đồng chí, là chúng ta hợp tác xã có tiếng đại anh hùng, đánh qua lão hổ. Hắn vừa chỉ trong đó hai cái xem ra nhất điểm đạm cô nương. Hai vị này nữ đồng chí, Hàn Thu Hồng đồng chí, Từ Phượng Hoa đồng chí, sau đó liền phân đến các ngươi Bạch Âm Hạo đặc. Lý Vân Phong tỉ mỉ mà đánh giá một hồi cái kia hai cái nữ thanh niên trí thức. Tuổi nhìn cũng không lớn, tính toán cũng là 16, 17 tuổi. Khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn nảy nở đây, mang theo điểm không thốn sạch sẽ em bé béo, da rẻ cũng trắng, nhìn rất non nớt, vừa nhìn chính là ở trong thành không làm sao ăn qua khổ, đáng. Đều là từ thủ đô lại đây học sinh em bé. Thân cao một điểm, buộc hai cái vừa đen lại thô bím tóc lớn cái kia, gọi Hàn Thục Hồng. Một cái khác hơi hơi thấp một điểm, giữ lại tóc ngắn ngang hai, gọi Từ Phượng Hoa. Vương xã trưởng nói này hai cô nương đều là mới vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, thành tích không sai lần này là hưởng ứng quốc gia rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ hiệu triệu, liền chủ động đăng ký xuống nông thôn đến rồi. Dựa theo chính sách, ở chỗ này chân thật nghỉ ngơi 2 năm, tiếp thu bần nông và trung nông giáo dục lại liền có thể nắm thư đề cử, trở về thủ đô phân phối chính thức công tác. Đại gia đơn giản hàn huyên vài câu. Cái kia hai cái cô nương nhìn có chút sợ người lạ, cũng không thế nào nói chuyện, liền cúi đầu dùng chân nhọn trên đất phủi đi. Được rồi, cái kia bưng thuốc, chúng ta trước hết đem người cho đón bể, còn phải cho các nàng dàn xếp nơi ở đây. Lý Vân Phong nói rằng, đi thôi, trên đường chậm một chút, chăm sóc tốt người ta trong thành đến đồng chí. Lý Vân Phong cùng ba đồ hai người liền giúp cái kia hai cái cô đường, đem các nàng mang đến những kêu bao lớn bao nhỏ đều chuyển lên xe ngựa. Gia hỏa sự tình vẫn đúng là không ít, hai cái bao lớn, còn có mấy cái căng phòng túi lưới, nhìn liền nặng. Sau đó, liền mang theo này hai cái đối với tương lai tràn ngập mê man cùng từng kia một chờ mong mới thôn dân, trở về Bạch Âm Hạo Đặc. Này hai nữ thanh niên trí thức ở chỗ nào, ngày hôm qua Lý Vân Phong cũng đã cùng người trong thôn thương lượng tốt. Liền ở tại Lý Vân Phong tỷ, Lý Vân Băng trong nhà. Vì sao ở nhà ta a? Lúc đó tỷ còn có chút không muốn. Tỷ, ngươi suy nghĩ một chút. Lý Vân Phong cho nàng phân tích nói. Anh rể theo chăn nuôi đại đội tiến vào núi, quanh năm không ở nhà. Một mình ngươi mang theo hải tử, cũng rất cô đơn. Nhưng này hai cái nữ thanh niên trí thức qua, ban ngày cùng ngươi đồng thời ra đồng làm việc, buổi tối cùng ngươi làm cái bạn, trò chuyện, cũng rất tốt. Lại nói, nhà ngươi phòng cũng đủ ở, nhiều hai đôi đũa mà thôi. Các nàng kia ăn cái gì? Còn có thể ăn cái gì? Nhà ngươi ăn cái gì? Hai người bọn họ liền theo ăn cái gì là được. Lý Vân Phong nói rằng. Quốc gia không phải cho các nàng một người phát 200 khối phí an cư mà, cái kia tiền liền đều trực tiếp cho ngươi, coi như là hai người bọn họ sớm giao tiền ăn cùng tiền trọ. Chuyện này, người trong thôn đều không ý kiến. Dù sao nhà ai cũng không giàu có, vô duyên vô cớ thêm ra đến hai cái miệng nuôi không sống hai người, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Bây giờ người ta chính mình mang phí an cư, thế thì dễ nói chuyện rồi. Lý Vân Phong đem người đưa đến tỷ tỷ nhà thời điểm. Tỷ tỷ cũng đã sớm nghe được tin tức, đem phía đông cái kia lần phòng cho thu thập đến sạch sẽ. Còn cố ý từ chính mình trên giường đều lại đây một giường mới làm đệm chăn, cho các nàng hai đĩa cái sạch sẽ mới giường lò. Hàn đồng chí, Từ đồng chí, mau vào phòng đi. Tỷ tỷ nhiệt tình chào hỏi. Sau đó các ngươi liền đem nơi này xem là nhà mình, có chuyện gì liền cùng đại tỷ nói, đừng khách khí. Cảm ơn đại tỷ. Hai cái cô nương nhìn trước mắt cái này nhiệt tình giản dị nông thôn đại tỷ, trong đầu cũng hơi hơi yên ổn một điểm, nhỏ giọng nói rằng, dàn xếp tốt thanh niên trí thức, Lý Vân Phong cũng coi như là hoàn thành vương xã trưởng bàn giao nhiệm vụ. Hắn cùng tỷ tỷ lại bàn giao vài câu, làm cho nàng nhiều chăm sóc một chút này hai mới từ trong thành đến cô nương, đừng để người ta bị ủy khuất. Trở về nhà mình, hắn nằm ở chính mình trong sân cái kia trương thoải mái vong lên, lắc lư, trong đầu nhưng đang suy nghĩ. Này thanh niên trí thức đều đến rồi, vậy nói rõ bên ngoài tình thế cũng bắt đầu từ từ có biến hóa. Hắn đến tăng nhanh chính mình phát triển bước chân. Thanh niên trí thức ý đồ này điểm xuất phát là đại trưởng lão vì phòng ngừa giáo dục tài nguyên bị lũng đoạn mới thiết trí. Chỉ nhưng phía sau mới làm ra không đứng đắn tà khí. Hiện vào lúc này mọi người có thể suy nghĩ một chút, có thể thi lên đại học đều là những quan viên kia cùng nhà tư bản hải tử. Công con nhà người ta vừa mới bắt đầu tiếp xúc giáo dục. Đến mức nông dân nhà hải tử, cái kia càng là liền chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái. Thanh niên trí thức thanh niên lên núi xuống nông thôn, vì là chính là nhường công nông con cháu thêm ra một đoạn học tập thời gian, không cho giáo dục tài nguyên bị lũng đoạn mới thiết trí. Mẹ, ngày mai ba lăng tiểu tử kia kết hôn, nhà chúng ta theo chút gì tốt một chút. Còn có cái kia hai thanh niên trí thức ở tỷ tỷ nhà cũng không biết tập không quen, chúng ta có muốn ăn hay không cơm thời điểm kêu lên người ta. Chương 114, ba lăng kết hôn động phòng. Chương 114, ba lăng kết hôn động phòng. Ngày thứ hai chính là ba lăng kết hôn ngày vui. Lý Vân Phong dậy thật sớm, trời còn chưa sáng tối đây, hắn liền từ trên giường bỏ lên. Hắn đơn giản rửa mặt một chút, cũng không đổi cái gì quần áo mới, liền ăn mặc chính mình cái kia thân tuy rằng đánh vài cái miếng vá nhưng rửa đến sạch sẽ vải may đồ lao động quần áo, có vẻ tinh thần lưu loát. Lắc lư liền hướng về ba lăng nhà đi đến. Chưa kịp hắn đi tới đây, thật xa liền nghe thấy ba lăng nhà bên kia chuyển đến thổi kén xô nạ cùng thua chiêng gõ trống đi đi cạch cạch, thùng thùng tiếng len keng, còn chen lẫn mọi người tiếng cười nói, náo nhiệt cực kỳ. Chờ hắn đến ba lăng nhà cổng sân, khá lắm. Lúc này ba lăng nhà có thể nói là người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Không riêng bọn họ Bạch Âm Hạo đặc bản thôn người đều đến rồi, có một cái tính một cái. Tất cả đều mang nhà mang người lại đây. Liên phụ cận mấy cái quen biết thôn người cũng đều đánh xe ngựa, thật xa chạy tới tham gia trò vui, nói một tiếng hỉ. Trong sân, ngoài sân đều đầy áp người, mỗi một cái đều vui sướng, trên mặt mang theo cười. Các nam nhân đều ở trong sân, giúp đỡ làm thịt dê, chi lên hai cái khổng lồ hành quân nồi nấu nước. Mấy cái cao lớn bảm bỡ hán tử, chính hợp lực cấn một đầu còn ở mị mị kêu to béo mập dê,
nhị phú cha hắn cầm cái kia đem tổ truyền sáng loáng đao lóc xương, đang chuẩn bị ra tay đây. Các nữ nhân liền ở trong phòng ngoài phòng giúp đỡ rửa rau thái rau, cùng diện chuẩn bị làm bánh hỉ, bận việc buổi trưa cái kia bữa phong phú thực rượu. Một đoàn trai trai khỉ nghịch nhóm liền cùng toát cương giống như ngựa hoang, ở trong đám người chui tới chui lui, đầy sân chạy tới chạy lui, lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, lanh lảnh tiếng cười truyền ra thật xa. Ở tại bọn hắn Bạch Âm Hạo đặt bên này, muốn đường hoàng gia dáng uống một lần rượu mừng, nhưng là không dễ dàng. Cũng là này 2 năm, bọn họ đời này người trẻ tuổi đến số tuổi, làm việc vui mới siêng năng mau một chút. Lần này ba lăng kết hôn trên căn bản xem như là bọn họ đời này bên trong cái cuối cùng. Lần sau lại nghĩ uống như thế náo nhiệt rượu mừng, vậy thì phải các loại Lý Vân Phong nhà bọn họ cái kia mấy cái còn trên đất chơi bùn khỉ nghịch lớn lên cưới vợ, cái kia còn không biết phải là năm nào tháng nào sự tình đây. Vì lẽ đó đại gia đều đặc biệt quý trọng cơ hội lần này, cũng đặc biệt địa nhiệt náo. Lý Vân Phong cũng là qua đến giúp đỡ đến rồi. Hắn vừa vào viện, liền nhìn thấy nhị phú cùng ba đồ bọn họ. Mấy tên kia cũng đều mang nhà mang người, ở chỗ này khí thế ngất trời bận việc đây. Nhị phú phụ trách cầm địa, hắn đứng ở hai cái vụ vụ bốc hơi nóng nồi sắt lớn phía trước, trong tay điên một cái lớn sẻng sắt ở trong nồi làm cơm. Ba đồ liền ở bên cạnh giúp đỡ cắt thịt dê, cái kia đao công cũng là tương đương lưu loát, từng khối thịt ở hắn dưới tay, cắt đến vừa nhanh lại đều đều, to nhỏ đều cùng một cái khuôn mẫu khắc đi ra giống như. Giữa sân, ngày hôm nay nhân vật chính, Ba Lăng cùng vợ hắn Sảo Nhi hai người, đều ăn mặc một thân mới tinh đỏ rực tân hôn quần áo. Sảo Nhi còn có chút thẹn thùng, vẫn cúi đầu, mặt đỏ đến cùng chín dục quả táo giống như, không dám nhìn người. Ba Lăng tiểu tử kia liền cùng cái kẻ đần độn giống như, nếp miệng rộng, liên tiếp cười khúc khích, cái kia răng hàm đều nhanh lộ ra, nhìn liền cao hứng như vậy. Hai người liền đứng ở trong sân, bưng một cái chứa hạt dưa kẹo viên thay, cho lui tới mọi người phát thuốc lá, rót nước. Đại gia, hút điếu thuốc. Thầm, uống ngụm nước. Cái kia tình cảnh, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Lý Vân Phong cười đi tới. Ba Lăng, chúc mừng a. Rốt cục cưới lên nàng dâu. Không cần lại đánh lưu manh. Ha ha, Vân Phong, ngươi đến rồi. Nhanh, hút điếu thuốc. Là mang đầu lọc tốt khói. Ba Lăng nhìn thấy hắn càng cao hứng, vội vàng từ trong túi móc ra một cái cha hắn cất giấu tốt khói đưa tới. Lý Vân Phong từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị tốt hai khối tiền, liền đi tới cổng sân cái kia lâm thời dựng lên đến phụ trách thu tiền biếu trước bàn. Hắn vừa nhìn, vui vẻ. Ngồi ở đàng kia phụ trách viết lễ sổ sách, dĩ nhiên là cái kia lời nói lắp ba lắp bắp Trần Lao Tam. Cái tên này, chính mang phó không biết từ đâu tìm vào đến, chân đều dùng dây thừng cột đứt đoạn mất một cái tính lao, cầm trong tay rẽ mới tinh bút lông, ở một quyển đỏ thấm giấy lễ sổ sách trên cuốn tập nhất bút nhất họa viết đây. Tam ca, có thể a, thâm tàng bất lộ a, còn tưởng là lên phòng thu chi tiên sinh. Lý Vân Phong cười trêu ghẹo nói. Trần Lao Tam nhìn thấy hắn, cũng vui vẻ, vội vàng từ cái kia ghế nhỏ lên đứng lên. Chính là vừa mở miệng, lại kẹt. Mây, Mây, Vân Phong. Ngươi đến, tới rồi. Đến rồi. Lý Vân Phong đem hai khối tiền phóng tới trên bàn cái kia màu đỏ hộp gỗ bên trong. Tam ca, phiền phức cho ghi lại, Lý Vân Phong, hai khối. Tốt. Trần Lao Tam gật gật đầu, cầm lấy cái kia chi thu to bút lông, ra dáng ở trong nghiên mực chấm chấm mực, ngay ở trên cuốn tập nghiêm túc cẩn thận viết lên. Hắn tuy rằng lời nói lắp ba lắp bắp, nhưng này tay chữ viết đến vẫn đúng là khá tốt. Nhất bút nhất họa, rất có sức lực, nhìn liền luyện qua thật nhiều năm. Lý Vân Phong theo xong lễ, cũng không nhàn rỗi. Hắn đem tay áo một kéo, liền theo đại gia đồng thời, ở trong sân khí thế ngất trời bận việc lên. Chuyển bàn, xếp bát đũa, cái gì sống đều làm, một điểm không coi chính mình là người ngoài. Vẫn bận việc đến trưa, mặt trời mọc đến đỉnh đầu. Giờ lành đến. Trong sân lập tức liền yên tĩnh lại. Ba đồ cha hắn, đứng ở giữa sân, lôi kéo cổ họng liền gọi lên. Bái thiên địa đi. Ba Lăng mau mau kéo còn có chút thẹn thùng Sảo Nhi, hai người đứng ở giữa sân. Nhất bái thiên địa. Hai người liền quay về phía bên ngoài viện cái kia rộng lớn thiên địa, cung cung kính kính bái một cái. Nhị bái cao đường. Bọn họ lại xoay người, quay về ngồi ở cửa phòng trên ghế thái sư Triệu Lao Ngốc hai người, quỳ xuống chặt chẽ vững vàng dập đầu lạy ba cái. Triệu Lao Ngốc hai người, mừng rỡ miệng đều không đóng lại được, vội vàng từ trong lồng ngực móc ra hai cái đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì, nhét vào Sảo Nhi trong tay. Phu thê ra bái. Ba Lăng cùng Sảo Nhi đứng lên, mặt đối mặt, lại lẫn nhau bái một cái. Đưa vào động phòng đi. Ở một đám trai trai tiểu tử ồn ào âm thanh bên trong, mấy cái phụ nữ liền cười, đem Sảo Nhi cho vây quanh đưa vào đã sớm bố trí kỹ càng phòng mới bên trong. Khai tiệc. Triệu Lao Ngốc hô to một tiếng. Trong sân lập tức lại sôi bật lên. Tiệc rượu mới xem như là chính thức bắt đầu rồi. Mấy chục lỗ hồng người liền ở trong sân xếp 7, 8 bàn, ngồi đến tràn đầy. Tuy rằng món ăn cũng không nhiều phong phú, chính là chút thịt dê hầm củ cải, tay đem thịt, còn có một chút rau trộn rau dại. Nhưng phân lượng đủ a, đều là dùng loại kia rửa mặt dùng lớn chậu sắt trang tòa nhọn. Đại gia ăn đến được kêu là một cái thơm, mỗi một cái đều miệng đầy nước mỡ. Uống rượu vung quyền, chém gió tán gẫu, âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng, đem đỉnh đều nhanh cho hết. Toàn bộ trong sân đều tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Lý Vân Phong cũng uống nhiều rượu. Hắn nhìn trước mắt này náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng cũng rất vui vẻ. Hắn cảm thấy, cuộc sống như thế, thật tốt. Tuy rằng nghèo, nhưng có vị tình người. Tuy rằng khổ, đáng, nhưng có hy vọng. Chương 115, hệ thống thăng cấp, tình báo tháng đột kích. Chương 115, hệ thống thăng cấp, tình báo tháng đột kích. Tiệc rượu vừa bắt đầu, Ba Lăng cũng không thể ở hắn cái kia bố trí đến đỏ rực phòng mới bên trong chờ bao lâu. Còn chưa ngồi nóng đít đây liền bị cha hắn Triệu Lao Ngốc cho từ trong nhà một cái lôi đi ra. Đi ra? Cười khúc khích cái gì đây? Mau mau, cho ngươi các trưởng bối chúc rượu đi. Ba Lăng trong tay bị nhét vào một cái có thể làm thao cơm khiến bát lớn, bên trong đổ đầy chính mình ngưỡng, vẫn đục nhưng hậu kình mười phần sữa ngựa rượu. Vợ hắn Sảo Nhi cũng đỏ mặt, bưng một cái nặng chỉnh trịch bầu rượu, Dập Quân từng bước đi theo phía sau hắn, phụ trách cho đại gia thêm rượu. Hai người liền như thế, ở huyên náo trong sân một bàn bắt đầu dài lâu chúc rượu con đường. Đại gia, ta kính ngài một bát. Ta làm. Thúc. Khác liền không nói, đều ở trong rượu. Lão gia ngài tùy ý. Ba Lăng tiểu tử này, ngày hôm nay cũng là không thèm đến sửa. Bất kể là ai, chỉ cần bưng lên bắt đến hắn đều cái cổ ngửa mặt lên, một chén rượu liền rầm rầm thấy đáy, uống đến được kêu là một cái thoải mái. Một vòng kính hạ xuống, Ba Lăng tiểu tử kia cái kia trương bốn là mặt đen uống đến như là đi khỉ, vinh quang tột đỉnh, bước đi cũng bắt đầu tả hữu đánh lắc, dưới bàn chân cùng giẫm đông vải như thế. Cuối cùng hắn lắc lư bị nhị phú cùng ba đồ hai người điều khiển, đi tới Lý Vân Phong bọn họ những người trẻ tuổi này ngồi này một bàn. "Mây, Vân Phong." Ba Lăng bưng bát, lớn đầu lưỡi, một miệng không rõ nói rằng, "Ngươi là ta bà mai người." "Không, không ngươi, ta cưới không lên như thế, tốt như vậy nặng dâu. Này, chén rượu này, ta nhất định phải làm. Ngươi nào cản trở ta với ai gấp?" Hắn nói cái cổ ngửa mặt lên, tràn đầy một chén rượu lớn liền lông mày đều không nhíu một cái liền lại thấy đáy. Lý Vân Phong cũng cười. Hắn đứng lên mang lên chính mình con kia bát lớn, bên trong rượu cũng sớm đã bị ba đổ cho đổ đầy. "Được, Ba Lăng, đều là huynh đệ trong nhà, không nói những lời khách sáo kia. Chúc ngươi cùng đệ muội tốt đẹp, tháng ngày lướt qua vượt náo nhiệt, sang năm liền cho ta sinh cái mập mạp cháu trai." Nói xong, hắn cũng là một cái liền đem cái kia bát rượu mạnh cho khó chịu xuống, uống xong còn cầm chén khẩu hướng dưới sáng một cái đáy bát, một giọt đều không dư thừa. "Tốt, thoải mái." Ba Đặc Nhĩ chính là Ba Đặc Nhĩ. Uống rượu đều cùng uống nước giống như. Trên bàn người còn có bên cạnh mấy bàn xem trò vui, đều đi theo lớn tiếng mà ồn ào dùng sức mà vỗ tay. Toàn bộ trong sân bầu không khí lập tức liền đạt đến cao trào. Đại gia đều đi theo nở nụ cười, nhốn nháo loạn tùng phèo. Một bên khác chuyên môn cho các nữ quyến mở cái kia một bàn, cũng đồng dạng náo nhiệt. Cái kia hai cái mới tới nữ thanh niên trí thức, Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa, cũng theo Lý Vân Phong tỷ tỷ ở chỗ này ăn uống thỏa thuê. Vừa bắt đầu hai cô nương còn có chút người thành phố rụt rè cùng không đông ra, liền mang theo trước mắt món ăn ngụm nhỏ ăn cùng giống như gà con mổ thóc. Sau đó nhìn xung quanh chị dâu đại nương nhóm, mỗi một cái đều cùng mới từ trong đất làm xong việc trở về như thế, căn bản không chú ý cái gì tưởng ăn. Một tay cầm lấy béo ngậy tay đem thịt, một tay cầm thâm hậu bột bắp bánh ăn đến miệng đầy là dầu, được kêu là một cái thơm. Nàng hai cũng là từ từ thả ra. "Hàn muội con, ăn a." "Đừng khách khí, liền cùng đến nhà mình như thế." Nhị phú hắn mẹ nhiệt tình cho Hàn Thục Hồng trong bát kẹp một tảng lớn sườn cừu. "Đúng đấy từ muội con, nếm thử cái này, chính chúng ta nhà làm hết ruột, thơm đến mức rất." Lý Vân Phong đại tẩu cũng cho Từ Phượng Hoa gấp thức ăn. Hai người cũng là phi thường hài lòng. Các nàng cũng không nghĩ tới, này mới vừa xuống nông thôn không mấy ngày, nơi xa lạ liền có thể đổi tới ăn như thế náo nhiệt lớn. Nhóm này ăn đừng nói cùng với các nàng ở trường học nhà ăn so với, chính là so với các nàng ở trong thành nhà mình ăn đều tốt. Một bữa cơm ăn phải là náo nhiệt, chủ và khách đều vui vẻ. Vẫn từ buổi trưa ăn đến chiều, mặt trời đều nhanh ngã về tây. Trong sân vỏ rượu đều không vài cái. Mọi người mới xem như là ăn uống no đủ, mỗi một cái đều rất tròn vo cái bụng, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, hài lòng loạn choạng mà rời đi Ba Lăng nhà. "Bọn người đi." Cái kia vài tờ ly đĩa tàn tạ trên bàn ăn diện, hết thảy đĩa thức ăn liền cùng bị chó tỉ mỉ liếm qua một lần như thế. Sạch sẽ đừng nói đồ ăn thừa, liền điểm giọt dầu đều không nhìn thấy. Căn bản cũng không cần đang tiếp tục soạn, nắm nước hừng hực ngày mai còn có thể sử dụng. Lý Vân Phong cũng uống không ít, bước đi đều có chút tung bay, cùng đạp ở đám mây lên giống như. Hắn về đến nhà không nói hai lời, một đầu liền ngã vào chính mình trên giường bất tỉnh nhân sự ngủ. Nay vừa ngủ đến được kêu là một cái thơm, liền giấc mộng đều không có làm. Hắn lại ngủ thẳng sau nửa đêm. Chính ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, hắn cái kia đã chừng mấy ngày không có động tĩnh trong đầu, lại một lần vang lên hệ thống cái kia quen thuộc tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ đã hoàn thành 4 lần tình báo tuần nhiệm vụ. Nhắc nhở, thỏa mãn thăng cấp điều kiện, hệ thống đem tiến hành lần nữa thăng cấp. Hệ thống thăng cấp bên trong 1, 50, 100. Thăng cấp hoàn tất. Mỗi chu hệ thống tình báo, chính thức thăng cấp làm mỗi tháng tình báo hệ thống. Hệ thống hình thức thay đổi như sau, mỗi tháng tình báo, ký chủ có thể lựa chọn không làm mỗi tình báo tuần nhiệm vụ, chưa hoàn thành mỗi tình báo tuần sẽ bị hệ thống tự động chứa đựng, mỗi tích góp 4 phía, tức 4 lần tình báo tuần, có thể hợp thành 1 lần mỗi tháng tình báo nhiệm vụ. Mỗi tháng tình báo nhiệm vụ độ khó cực cao, nhưng khen thưởng cũng cực kỳ phong phú. Lý Vân Phong lập tức liền từ trong giấc mộng triệt để tỉnh táo. Lại thăng cấp. Nhanh như vậy. Hắn mau mau ngồi dậy đến, xoa xoa còn có chút nở đầu, tỉ mỉ mà kiểm tra lên hệ thống. Quả nhiên hệ thống giao diện đều thay đổi dạng, so với trước đây cái kia nhìn càng cao cấp, càng phức tạp. Sau đó, có thể hợp thành tình báo tháng. Trong lòng hắn đầu trở nên kích động. Tình báo tuần khen thưởng cũng đã tốt như vậy, lại là cho lão hổ nhai con, lại là cho sủng trinh ngọc bội. Vậy phần thưởng này càng phong phú tình báo tháng, còn không được trực tiếp trời cao a. Hắn lại thuận tiện nhìn một chút chính mình khoảng thời gian này, hoàn thành cái kia mấy lần tình báo tuần, thu được những kia lẻ loi khen thưởng. Trừ lần kia cho cái hổ đông bắc con non cùng sủng trinh ngọc bội, còn lại mấy lần, khen thưởng đều rất như thế. Chủ yếu chính là cho không ít điểm thuộc tính, nhường hắn đem thể chất cho chất thành đi tới. Cái khác đều là chút không có tác dụng lớn gì đồ vật, cái gì bắt cá kỹ xảo, trồng trọt tâm đắc còn có một quyển, lận cái hậu sản hộ lý. Có điều, hiện tại hệ thống thăng cấp, thành tình báo tháng. Lý Vân Phong cũng là tràn ngập chờ mong. Hắn đóng lại hệ thống, cảm giác mình rượu đều tỉnh rồi hơn một nửa.
cũng ngủ không. Liền như vậy trợn tròn mắt, ở đen thui trong phòng vẫn chờ đến bình minh. Chờ đến lúc bên ngoài mặt trời đều thăng lên. Lý Vân Phong lúc này mới nghe được hệ thống âm thanh. Nhắc nhở, hệ thống thăng cấp thành công. Đón lấy có thể hợp thành tình báo tháng, 12 lần tình báo tháng sau khi có thể thăng cấp tình báo năm. Chú ý, tình báo tháng nhất định sẽ ra màu vàng kim truyền thuyết. Chương 116, tình báo tháng tất ra màu vàng kim truyền thuyết. Chương 116, tình báo tháng tất ra màu vàng kim truyền thuyết. Chờ đến lúc bên ngoài mặt trời đều thăng đến rất cao, phơi biết dùng người ấm áp, Lý Vân Phong mới nghe được hệ thống cái kia chờ mong đã lâu âm thanh. Nhắc nhở, hệ thống thăng cấp thành công. Nhắc nhở, làm lần đầu thăng cấp tình báo tháng hệ thống khen thưởng, miễn phí biếu tặng ký chủ một lần tình báo tháng. Bản tình báo tháng như sau, tình báo 1, thôn phía sau núi dưới thác nước, hồ sâu cửa đá sau đó, cất giấu một cái đại minh tuyên đô lô. Tình báo 2, sau 17 ngày, Vương Kiến Quốc vị trí kiến thiết binh đoàn, đem sẽ tao ngộ quy mô lớn dã thú tập kích. Tình báo 3, sau 29 ngày, ở Tích Lâm Quách Lạc cùng Chiêu Ô đạt đường biên giới lên, người đông bắc 150 km địa phương, sẽ có một nhánh phi pháp vượt biên đội ngũ nhỏ mang theo lượng lớn tài bảo từ nơi khởi nguồn đi ngang qua. Nhìn này ba cái vàng chói lọi tình báo, Lý Vân Phong không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vì là giảm bất toàn cầu biến ấm, lại một lần làm ra chính mình bé nhỏ không đáng kể cống hiến to lớn. Quả nhiên hệ thống không lừa người, tình báo tháng nhất định sẽ ra màu vàng kim truyền thuyết a. Này ba cái tình báo một cái so với một cái bạo tạc. Lượng tin tức quá to lớn. Đầu tiên, cái này Đại Minh Tuyên Đô Lô. Đây chính là cái trời đại bảo bối a. Lý Vân Phong tuy rằng không hiểu đồ cổ, đời trước chính là cái vùi đầu góc cỏ, liền cái ra dáng bạn gái đều không có, chớ nói chi là tiếp xúc những này cao to lên đồ chơi. Nhưng hắn chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy à Minh Triều Tuyên Đức thời kỳ đồ vật, liền không có không đáng giá. Chớ nói chi là này vẫn là cái bếp lò, không làm được chính là năm đó Chu Chiêm Cơ người hoàng đế kia lão tử chính mình đốt hương cầu xin dùng ngự dụng đồ vật. Đồ chơi này nếu để cho hắn cho chiếm được, vậy coi như lại là một bút nghị cũng không dám nghĩ tới trời đại tài giàu. Lại nhìn mặt sau cái kia hai cái tình báo, kiến thiết binh đoàn muốn bị dã thú tập kích. Vương Kiến Quốc với hắn Lý Vân Phong cái kia quan hệ nhưng là tương đối khá, được cho là bạn bao nhiên. Người ta không riêng giúp hắn giải quyết nhị ca công tác vấn đề, còn đem như vậy quý giá bát cực quyền phổ đều đưa cho hắn. Mấu chốt nhất chính là, muốn không phải người ta Vương Kiến Quốc mắt sáng biết ngọc, đem hắn viết lá thư đó cho gửi trở về thủ đô, hắn Lý Vân Phong cũng không thể được đại trưởng lão tự tay viết lưu niệm cùng bức ảnh. Nhân tình này thiếu đến có thể quá to lớn. Bây giờ người ta gặp nạn, cái này bài hắn Lý Vân Phong là luận tình cảm vẫn là luận đạo nghĩa, đều phải đến giúp đỡ. Đến mức cuối cùng cái kia, mang theo lượng lớn tài vật phi pháp vượt biên. Ha ha. Lý Vân Phong nhìn thấy này điều, liền không nhịn được vui vẻ, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang thai con. Trong lòng hắn đầu tính toán nhỏ nhặt đánh đến bùm bùm vang. Nào có cái gì phi pháp vượt biên a, cái kia rõ ràng chính là hắn Lý Vân Phong thất tán nhiều năm tiền tài, tạm thời bị người khác bảo quản một hồi mà thôi. Hiện tại nếu cho hắn biết, vậy khẳng định là thời điểm đi nhường tài bảo nhận tổ quy tông, vật quy nguyên chủ. Xem xong tình báo, Lý Vân Phong hưng phấn một hồi lâu, cảm giác cả người huyết đều nóng lên. Hắn giác đến tương lai của chính mình không phải hoàn toàn sáng rực, là kim quang chói mắt mặt trời A Chiêu Ô đã sắp bay lên một cái mặt trời A đây là. Hắn từ trên giường bò lên cảm giác mình tinh thần thoải mái, bước đi đều mang gió. Hắn đi ra ngoài liền nước lạnh rửa mặt, sau đó liền ngồi ở cái phản bên ăn như hổ như sói ăn điểm tâm. Ăn uống no đủ sau khi hắn cũng không đội vã ra ngoài. Việc cấp bách là trước tiên đem trong nhà việc đều cho dàn xếp tốt. Hắn đầu tiên là đi trong sân, đem trong nhà cái kia 10 con dê đều cho đút tràn đầy một cái máng trộn đậu tương tinh thức ăn gia súc, lại cho mình cái kia thất đứng nhiều lần công bảo bối thả ngựa, cũng thêm món ăn xoạt xoạt bao. Sau đó hắn mới cưỡi lên ngựa, mang theo ở hắn bên chân cọ tới cọ lui hắc báo cùng còn cùng cái mèo lớn giống như, mỗi ngày liền biết bán manh tăng yêu, nhàn nhã đi tới thôn phía tây khuỷu sông bên này. Hắn đem bầy dê hướng về cái kia mảnh rong dài đến béo nhất đẹp địa phương một đuổi, liền không lại đi quản. Nhưng chính bọn nó vung vui thích đi ăn cỏ uống nước. Chính hắn nhưng là ở khuỷu sông bên cạnh cái kia mảnh bằng phẳng trống trải trên cỏ, kéo dài khoảng cách, bắt đầu triển khai gân cốt, đánh tới quyền đến. Hắn đầu tiên là đánh một bộ cương manh hung hăng bắt cực quyền. Hắn trầm xuống eo, trầm ổn trung bình tấn, cả người lại như một gốc cây cắm rễ ở đất bên trong lão cây thông, vẫn không nhúc nhích. Sau đó, đột nhiên dậm chân một cái. Ha! Hắn hét lớn một tiếng, dồn khí đan điền, một cổ kinh lực từ bàn chân trong nháy mắt liền nhảy lên, theo cổ sống chuyển tới trên cánh tay. Một chiêu nên cửa ba không để ý, nắm đấm mang theo một cổ xé rách không khí gió mạnh, liền tàn nhẫn mà đánh ra ngoài. Hắn đánh đến không nhanh, nhưng từng chiêu từng thức đều tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Hướng, va, ai, dựa vào. Mỗi một cái động tác đều ngắn gọn tới cực điểm, không có bất kỳ dư thừa trò mèo, chiêu nào chiêu nấy đều là chạy giết người đi. Đánh đến hưng khởi, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được chính mình khắp toàn thân xương phát ra bùm bùm lanh lảnh tiếng nổ vang, liền cùng tiết đến thả dây pháo giống như. Một quyền đánh ra đi, mang theo gió mạnh đều có thể đem trên đất những kia mới vừa lộ đầu cỏ xanh cho thổi đến mức đồng loạt sau này ngã. Đánh xong một bộ bắt cực quyền, hắn lại đổi một bộ nước chảy mây trôi thái cực. Cả người hắn khí thế đều thay đổi, từ mới vừa mới cương mãnh hung hăng, lập tức liền trở nên trầm tĩnh như nước. Động tác khi thì chậm chậm như kéo tơ, khi thì mau lẹ như chớp giật. Một mềm một mới vừa, ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, bổ sung lẫn nhau. Hắn nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ trong thân thể luồng khí kia động. Hắn phát hiện, từ khi thể chất của chính mình đột phá nhân loại cực hạn sau khi, hắn đối với này cố khí nhận biết cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được, cái kia cổ khí theo hắn hô hấp, ở hắn toàn thân bên trong ngang qua tẩm bổ hắn gân cốt cùng nội tạng. Hắn liền như thế ở trời xanh mây trắng dưới khuỷu sông bên cạnh, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luyện một cả buổi sáng quyền.
luyện được cả người mồ hôi đầm địa, thoải mái cực kỳ, cảm giác trong thân thể mỗi một tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót, gân cốt đều thông suốt không ít. Hắn cảm giác mình hiện tại này thân bản lĩnh là càng ngày càng vững chắc. Chờ đến lễ hội nạ ạ đám đại hội thời điểm, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đem những cái được gọi là ngã hảo thủ đều cho từng cái phóng tới buổi trưa, hắn cũng không về nhà. Ngay ở bờ sông, tiện tay chảo hai cái dài hơn nửa thước to mập cá chấm cỏ, tạo vảy đi nội tạng. Sinh chống hỏa, dùng cành cây ăn mặc liền ở trên lửa nướng lên. Cơm nước xong hắn liền nằm ở trên cỏ, gối lên cánh tay trong miệng ngậm rễ cỏ côn, nhìn trên trời bạch vân trong đầu tính toán kế hoạch kế tiếp. Cái kia tuyên đức lôn là cái thứ nhất muốn làm sự tình. Đồ chơi kia là ở phía sau núi, cách đến gần, trước tiên cần phải đem nó chiếm được, vào túi mới yên. Đến mức vương kiến quốc bên kia, còn có 17 ngày thời gian, không đội vã, thời gian còn đầy đủ cực kỳ. Đường biên giới lên đám người kia càng là đến chờ đến cuối tháng. Trong lòng hắn có số cũng là không lại suy nghĩ nhiều. Buổi chiều hắn liền vội vàng ăn đến cái bụng tròn vo bề dê, chậm rãi trở về nhà. Chương 117, tiến vào núi tìm kiếm Đại Minh Tuyên Đơ Lô. Chương 117, tiến vào núi tìm kiếm Đại Minh Tuyên Đơ Lô. Lý Vân Phong lúc về đến nhà, mặt trời đã sắp muốn xuống núi, chân trời thiêu đốt một mảnh đỏ rực ánh nắng chiều. Hắn đem cái kia mười mấy con ở khuỷu sông bên cạnh ăn đến cái bụng tròn vo dê, đều chậm rãi chạy về trong chuồng dê. Vừa vào viện liền nghe thấy được một cổ nồng nặc cơm nước hương vị, từ tây phòng trong phòng bếp tung bay đi ra. Lao Nhi tử trở về, chính đang trong phòng bếp bận với mẹ, từ cửa nhô đầu ra. Nhanh đi rửa tay, liền cho ngươi cùng Anna giữ lại cơm đây. Lý Vân Phong đi tới cái phản trước vừa nhìn. Trên bàn dùng cái bát lớn thủ sẵn, còn ôn một bàn vàng nóng ánh hành thái trứng xào, còn có một bát buổi trưa còn lại lớn món xào. Hắn buổi trưa tuy rằng ở bên ngoài chính mình cá nướng ăn, nhưng lúc này nghe trong nhà này cơm nước ý vị, cái kia cái bụng lại không hăng hái ủ cục kêu to lên. Hắn cũng không khách khí ngồi xuống bưng lên bát, liền món ăn lại chặt chẽ vững vàng ăn hai bát lớn bát cơm. Cơm nước xong, hắn cùng chính đang thu thập bát đũa mẹ còn có Anna nói một tiếng. Mẹ, nàng dâu, ta lại đi tiêu tiêu cơm, các ngươi trước tiên ngủ. Nói xong, hắn liền lại trên lưng cái kia đem nặng chỉnh chịch hai ống súng săn, nắm lấy đèn tin cầm tay, ra cửa. Lần này, hắn không cưỡi ngựa, cũng không mang hắc báo cùng tang bưu cái kia hai cái theo đôi. Liền chính mình một người, thừa dịp từ từ nồng nặc bóng đêm, rón rén lại một lần hướng về phía sau núi phương hướng đi. Trong lòng hắn đầu còn cùng dài ra cỏ giống như, ghi nhớ cái kia gợi ý của hệ thống Đại Minh Tuyên Đức Lô đây. Đồ chơi kia sớm ngày nắm tới tay, trong lòng hắn đầu liền sớm ngày chân thật không phải vậy luôn cảm giác theo mất rồi tiền giống như. Hắn một đường đi được nhanh chóng chạy như bay, rất nhanh liền đến cái kia hắn đã tới nhiều lần, quen thuộc thác nước phía dưới. Hắn cũng không do dự, nhanh và gọn đem áo khoác ở ngoài quần đều thoát, liền ăn mặc một cái quần cộc, một cái mảnh tử liền lặng yên không một tiếng động đâm vào lạnh lẽo trong đầm nước. Hắn xe nhẹ chạy đường quen tìm thấy cái kia ẩn giấu ở dưới nước cửa đá cơ quan, dùng sức nhấn một cái mở ra cửa đá liền nhanh nhẹn du tiến vào. Chờ hắn từ cái kia hang động đen kịt trong ao, cả người ướt nhẹp bỏ ra ngoài thời điểm, hắn đầu tiên là từ hệ thống trong không gian lấy ra một bao ở chiêu ô đạt xã cung tiêu mua bông vải, còn có một bình rượu tinh. Hắn lại ở bên trong không gian lấy ra một cái chính mình trước để tốt làm cánh cây. Hắn thuần thục đem bông vải dính lên cồn thật chặt bó ở gậy gỗ một đầu. Sau đó từ trong túi móc ra phòng ngầm diêm, thử lạp một tiếng nhen lửa. Phốc thử. Không đúng, là xẹt xẹt một tiếng. Một cái giản dị nhưng cũng đủ sáng cây đuốc, ngay ở này sơn hắc sơn trong động cháy hừng hực. Màu vỏ quýt ánh lửa trong nháy mắt liền xua tan xung quanh giường như thực chất như thế hắc ám, cũng rọi sáng toàn bộ hang động đường viện. Lý Vân Phong giơ cây đuốc, lúc này mới bắt đầu tỉ mỉ quan sát cái này hắn lần trước đi đến vội vàng địa phương. Quả nhiên ngay ở hắn lần trước lấy đi những kia dương lớn địa phương, dựa vào tận cùng bên trong cái kia diện bóng loáng trước vách đá còn lẻ loi thả một cái đồ vật. Đó là một cái bếp lò. Một cái tạo hình cổ điện ba chân hai thai lưu đồng. Lý Vân Phong đi tới, ngồi xổm người xuống đem cây đuốc cắm ở bên cạnh trong khe đá, dựa vào cái kia nhảy lên ánh lửa, tỉ mỉ mà xem lên. Đây chính là hệ thống nói cái kia Đại Minh Tuyên Đơ Lô. Này bếp lò toàn thân hiện ra một loại phi thường kỳ lạ dường như chín dục táo đỏ như thế màu đỏ tím, mà không phải phổ thông đồng tao sắc. Ở ánh lửa dưới bếp thân mặt ngoài phảng phất lưu động một tầng ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, sờ lên có một loại em bé da rẻ giống như nhắn nhủi cảm giác, không hề giống lạnh lẽo kim loại. Bếp thân rất dày nặng mặt trên không có bất kỳ dư thừa, màu mẹ chạm chỗ cùng hoa văn, chính là đơn giản bóng loáng dáng vẻ, nhưng cũng lộ ra một cổ không nói ra được, khí thế bàng bạc ý vị. Nhưng ở bếp lò cái bậy lên, đoan đoan chính chính mà có khắc 6 chữ. Đại Minh Tuyên Đức Nhân Chế. Cái kia chữ là tiêu chuẩn khải thư, viết đến nhất bút nhất họa, cường tráng mạnh mẽ, lập luận sắc sảo, vừa nhìn chính là xuất từ mọi người tay. Lý Vân Phong tuy rằng không hiểu đồ cổ, đối với những này bình bình lon lon không cái gì nghiên cứu, nhưng hắn cũng biết, Tuyên Đức Lô đồ chơi này nước sâu cực kỳ, hơn nữa sâu không thấy đáy, người bình thường đều nắm bắt không được loại kia. Cũng may chính là Lý Vân Phong biết bơi, bơi còn rất lợi hại đây. Hậu thế thị trường đồ cổ lên, hàng ngái bay lời trời, 10 trong đó có 9 cái nửa đều là giả. Chân chính Tuyên Đức Lô so với gấu trúc còn ít ỏi hơn. Tuyên Đức Lô là Minh Triều Tuyên Đức 3 năm thời điểm, do ngay lúc đó hoàng đế Chu Chiêm Cơ tự mình hạ lệnh đốc tạo một nhóm đồ đồng. Có người nói lúc đó là vì thỏa mãn trong hoàng cung các loại tế tự đại điện cùng Phật đường hàng ngày sử dụng cần. Vì tạo tốt đám này bếp lò, dùng nguyên liệu được kêu là một cái chú ý là từ ngay lúc đó Xiêm La quốc, cũng chính là hiện tại Nhân Yêu quốc, hao tổn sức lực mới nhập khẩu đến một nhóm gọi là cối xay gió đồng cực phẩm đồng cao. Loại này đồng bản thân cũng đã phi thường tinh khiết, hầu như không cái gì tạp chất. Nhưng liền như vậy Tuyên Đức hoàng đế còn không hài lòng. Hắn lại hạ lệnh từ quốc khố bên trong lấy ra lượng lớn kim, bạc, tích, chỉ, bảo thạch bột phấn các loại mười mấy loại lúc đó cao cấp nhất kim loại hiếm. Đem những này quý giá đồ chơi thuận gió mài đồng hôn cùng nhau nhiều lần giã luyện. Chỉ là giã luyện này một cái trình tự, liền muốn tới tới lui lui bất kể thành phẩm giã luyện 12 lần. Mỗi một lần giã luyện đều sẽ tiêu hao mất lượng lớn nguyên liệu, cuối cùng được đều là tinh hoa trung tinh hoa. Lấy cuối cùng luyện ra đồng, màu sắc đặc biệt đẹp đẽ, hiện ra một loại thâm trầm màu đỏ tím hoặc là ôn hòa sáp màu trà, ở dưới ánh sáng nhìn liền cùng thiên nhiên bảo thạch như thế. Tuyên Đức Lô chế tác công nghệ cũng cực kỳ phức tạp. Gen đúc tốt sau khi, còn phải trải qua lúc đó toàn quốc tay nghề tốt nhất thợ thủ công nhóm, dùng từng điểm không phân ngày đêm tiến hành đánh bóng. Có người nói muốn vẫn đánh bóng đến toàn bộ bếp thân chân bóng như gương, có thể soi sáng ra bóng người đến, mới coi như hợp lệ. Vì lẽ đó, mỗi một cái chân chính Tuyên Đức Lô đều là lúc đó thời đại kia, bất kể giá thành nghiêm toàn quốc lực lượng chế tạo ra đến, độc nhất vô nhị đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. Đáng tiếc chính là đám này bếp lò, sau đó phần lớn đều ở cuối thời Minh trong chiến loạn mất hoặc là bị nóng chạy xem là tiền đồng. Đến thanh triều thời điểm, cũng đã rất ít có thể nhìn thấy, thành trong truyền thuyết bà bối. Vì lẽ đó người của đời sau, đặc biệt Càn Long hoàng đế như vậy con dấu của ma, liền bắt đầu lượng lớn hàng nhái. Nhưng không quản bọn họ làm sao phản dùng thật tốt vật liệu, đều phản không ra chính phẩm loại kia đặc biệt từ trong ra ngoài tản mát ra thần vận cùng bảo quang nội hàm màu sắc. Lý Vân Phong nhìn trước mắt cái này bếp lò, trong lòng hắn rõ ràng đây tuyệt đối là chính phẩm. 100% chính phẩm. Bởi vì đây là hệ thống nói cho hắn. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm, điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một duỗi ra hai tay đưa cái này Tuyên Đức Lô cho nâng lên. Cảm giác vào tay nặng chính trịch, so với nhìn muốn nặng hơn nhiều, ít nhất cũng có nặng mười mấy cân. Hắn đem bếp lò lần qua lộn lại nhìn nhiều lần, càng xem càng yêu thích, cảm giác đồ chơi này thực sự là xảo đoạt thiên công. Cuối cùng hắn mới hài lòng đưa cái này có thể làm chuyển ra bảo chuyển xuống đại bà bối, cũng cho cẩn thận mà thu vào hệ thống trong không gian. Thu hồi bếp lò hắn lại giơ cây bước, đưa cái này không lớn hang núi, lại tỉ mỉ tiểu trải thảm lục soát một lần. Xác nhận cũng không còn bất kỳ để sót, hắn mới đem cây bước cắt, đường cũ trở về rời đi cái này cất giấu kinh thiên bí mật hang động. Chờ hắn từ lạnh lẽo trong đầm nước bỏ ra ngoài trở lại trên bờ thời điểm, trên trời mặt trăng đều đã thăng đến rất cao, đem toàn bộ thung lũng đều chiếu lên sáng trưng. Hắn mặc quần áo tử tế liền không trì hoãn nữa, mau mau hướng về trong nhà đi đến. Về đến nhà hắn cũng không kinh động người khác, chính mình lặng lẽ trở về nhà, nằm ở ấm áp trên giường, liền bắt đầu ở trong lòng đầu kiểm kê lên chính mình bây giờ có được toàn bộ vật tư. Tiền mặt còn sót lại hơn 800 khối. Hoàng kim, đại hoàng ngư 150 rễ, tựa quan âm vàng một vị, vòng tay vàng 2 cái, dây chuyền vàng 1 cái, nhẫn vàng 2 cái. Bạch ngân, thỏi bạc dòng 100 cái. Đồ cổ, vĩnh lạc đại điện 10 bản, sùng trinh long văn ngọc bội 1 viên, không biết tên cổ kiếm 1 cái, không biết tên đỉnh nhỏ 1 cái, đại minh tuyên đức lô 1 cái. Dược liệu, 100 năm lão sâm núi 3 cái, 50 năm linh chi vài cây, còn có các loại quý hiếm dược liệu một đồng lớn. Vũ khí, 2 ống súng săn 1 cái, AK-47 1 cái, lựu đạn 1 viên. Còn có một đống lẻ loi đồ vật. Nhìn mình hệ thống trong không gian, này rực rỡ muôn màu bà bối. Lý Vân Phong cảm giác mình liền cùng cái thủ kim sơn khổng lồ ác long như thế, trong đầu được kêu là một cái chân thật, được kêu là một cái đẹp. Hắn cảm giác mình hiện tại mới xem như là chân chân chính chính ở cái này xa lạ niên đại triệt để đứng bước chân. Có những thứ đồ này làm sức lực, đừng nói an ổn sinh sống, chính là muốn làm điểm cái gì đại sự kinh thiên động địa, hắn cũng có cái này tư bản. Chương 118, ba lăng nàng dâu lai lịch. Chương 118, ba lăng nàng dâu lai lịch. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Vân Phong liền rất sớm từ trên giường bỏ lên. Hiện tại đã là vào tháng 5, thời tiết đã triệt để mà nóng hổi lên, sớm muộn chênh lệch nhiệt độ cũng lớn. Ban ngày mặt trời vừa ra tới, ăn mặc áo đơn ở bên ngoài đi đều cảm giác có chút phơi đến hoảng, phía sau lưng ngứa ra mồ hôi. Lý Vân Phong ăn qua bữa sáng, vẫn là như cũ, kiên trì trà sữa phối bánh ngô, cộng thêm một đĩa dưa muối mục nhọn. Hắn liền cười ha hả, vội vàng chính mình cái kia mười mấy con thân thể to khỏe dê, rời khỏi nhà. Vừa tới đến khuỷu sông bên này, Lý Vân Phong liền nhìn thấy ba lăng mấy người bọn hắn sớm liền ở đây chăn dê đây. Mấy người một người tìm khối bị mặt trời phơi đến ấm áp tảng đá lớn, liền như vậy thoải mái nằm ở phía trên, lười biếng phơi nắng, nhìn cùng mấy cái cá ướp muối giống như. Ta nói, ba lăng, tiểu tử ngươi có thể a? Lý Vân Phong cười ha hả tụ hợp tới, đặt mông ngồi ở ba lăng bên cạnh trên tảng đá trêu nói. Lúc này mới vừa kết hôn mấy ngày a, tân hôn vui vẻ liền cam lòng đi ra. Không ở nhà cố gắng ngồi cùng ngươi cái kia nàng dâu mới. Ba lăng cười hì hì, ngăm đen trên mặt hiếm thấy có chút đỏ lên, hắn gãi gãi đầu. Cái kia không được đi ra làm việc mà, trong nhà dù sao cũng phải có người thả dê a, cũng không thể nhường xảo nhi một người phụ nữ nhà lại làm việc nhà sống lại đi ra chăn dê đi, vậy ta còn là cái đàn ông mà. Yêu, còn biết đau nàng dâu. Nhị phú ở bên cạnh nghe, cũng theo ồn ào. Ha 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 ha. Đại gia đều đi theo thiện ý nở nụ cười. Không lớn mất một lúc, Trần Lao Tam cũng đội vàng nhà hắn cái kia mấy con gầy ba ba dê, khập khiễng đi tới. Gia đình hắn tình huống khá là đặc thù. Nhà bọn họ cái kia mấy cái người, kẻ đần độn, người què, người câm đều có. Liên chính hắn vẫn tính là cái kiện toàn người, cũng cưới cái nàng dâu. Nhưng trong nhà không có quá to lớn sức lao động, hợp tác xã bên kia cũng không có cho bọn họ sắp xếp chính thức công tác tiêu chuẩn. Vì lẽ đó nhà bọn họ liền thành trong thôn năm bảo hộ. Quốc gia mỗi tháng đều sẽ cho hai nhà bọn họ mỗi nhà 2 khối tiền sinh hoạt trợ cấp. Lại thêm vào Trần Lão Tam chính mình, có thể mang theo cái kia quẻ chân đại ca tôn người quẻ loại vài mẫu đất bạc màu. Tháng ngày ngược lại cũng có thể căng thẳng sinh sống tốt, tối thiểu đói bụng không. Mây, Mây, Vân Phong, ngươi cũng tới rồi. Trần Lão Tam nhìn thấy Lý Vân Phong, cao hứng hỏi thăm một chút. Đúng đấy, Tam ca, đi ra đi đi, tắm nắng. Đại gia liền như thế, tụ tập ở khuỷu sông bên cạnh một bên nhìn bầy dê vừa trời nam biển bắc nói chuyện phiếm lên. "Ba Lăng, người cái kia nàng dâu mới, đến cùng là người địa phương nào a?" Nghe nàng nói chuyện trước kia ầm, mềm nhũn, cùng chúng ta nơi này đàn bà hoàn toàn khác nhau. Nhị phú tò mò hỏi. Vừa nhắc tới câu nói này đầu, Ba Lăng máy hát lập tức liền mở ra. Hắn từ trên tảng đá ngồi dậy đến, thở dài. "Này, nói đến cũng thật đáng thương. Sao Nhi là dự tỉnh bên kia lại đây chạy nạn?" "Dự tỉnh? Ta ai đi a, đó cũng không gần a, cách 2-3 ngàn dặm đây." Ba Đồ kinh ngạc nói rằng. "Có thể không phải thế à?" Ba Lăng nói rằng, vẻ mặt của hắn cũng biến thành nghiêm túc lên. "Nghe Sảo Nhi nói với ta, nàng quê nhà là ở dự tỉnh phía dưới một cái gọi Cùng Nghĩa địa phương. Bọn họ chỗ ấy, năm ngoái gặp tai họa đặc biệt nghiêm trọng, đầu tiên là hạn hơn nửa năm không dưới vài giọt mưa, đều làm đến nước ra rồi miệng lớn. Thật vất vả ngóng trông trời mưa, lại bắt đầu nháo nạn châu chấu, cái kia châu chấu bay đến tối om om một đám lớn, cùng mây đen giống như, đem trong đất mới vừa mọc ra này điểm miêu miêu, trong một đêm liền cho gầm sạch. Trong đất không thu hoạch được một hạt nào, trong nhà tổn lương cũng ăn xong. Toàn bộ thôn hơn 2000 miệng ăn, đều sống không nổi, chỉ có thể xa xứ đi ra chạy nạn xin cơm." Đại gia nghe, cũng đều là một trận thổn thức. Lúc này ai cũng không dễ dàng, thiên hai nhân họa nói không chừng ngày nào đó liền đến phiên trên đầu mình. "Vậy bọn hắn nhiều người như vậy, sao liền nàng một người chạy đến chúng ta nơi này đến rồi?" Vương Ái Dân hỏi. "Vừa bắt đầu bọn họ toàn bộ thôn người còn đều cùng đi, mênh mông quần quận như di chuyển như thế." Ba Lăng tiếp tục nói. "Sau đó đi đi, người liền tán. Có ở bên ngoài có thân thích, liền đi nhờ bà thân thích đi. Có gan lớn, đầu óc linh hoạt liền đi chỗ nào chút bên trong tòa thành lớn tìm vận may đi, xem có thể hay không tìm công việc làm. Liên còn lại bọn họ những này không địa phương đi lại thành thật bản phận người, chỉ có thể theo đại bộ đội, một đường hướng về bắc đi. Nghe nói muốn đi hắc tỉnh bên kia, bọn họ nói bên kia là vùng hoang dã phương bắc, đạt được nhiều là chỉ cần chịu dưới khí lực liền có thể có cơm ăn. Sao Nhi cha mẹ nàng, ở trên đường liền như bệnh, không chịu nổi đều đi. Nàng chỉ có một người theo chạy nạn đội ngũ, một đường đi tới chúng ta nơi này. Nàng nói với ta dọc theo con đường này cái gì đều ăn. Cây cỏ, vỏ cây, thậm chí còn có đất. Trơ mắt mà nhìn người ở bên cạnh, từng cái ngã xuống cũng lại không lên. Nếu không phải mạng lớn, nàng cũng đã sớm chết ở nửa đường lên. Ba Lăng nói, vành mắt đều có chút đỏ. Đại gia nghe cũng đều trầm mặc. Trong đầu nặng trĩu trịch, cảm giác khó chịu. Hàn Huyên một lúc này nặng nề đề tài, Lý Vân Phong nhìn sắc trời một chút, liền đứng lên. Hắn đem chính mình dê, lại chạy tới Ba Lăng trong bầy dê. "Ba Lăng, giúp ta lại nhìn một chút dê, ta đến đi ra ngoài một chuyến, làm ý chuyện." "Được, người đi đi nơi này có ta đây." Lý Vân Phong cũng không nhiều lời, liền cưỡi lên ngựa trực tiếp liền hướng về hợp tác xã phương hướng đi. Đến hợp tác xã hắn cũng không có gì đại sự, chính là cùng Vương xã trưởng bọn họ nói chuyện phía một lúc, hỏi thăm một chút gần nhất hợp tác xã tình huống. Lại đi xã cung tiêu, dùng chính mình trong túi này điểm tiền lẻ mua một bịch trà ngon lá. Lúc này mới lại lắc lư trở về nhà. Về đến nhà, hắn đem cái kia bao dùng giấy dầu bọc lại là trà đưa cho mẹ. "Mẹ, buổi tối lúc không có chuyện gì làm thêm điểm trà sữa." "Làm gì? Trong nhà không phải còn có ạ?" Mẹ kỳ quái hỏi. "Ta suy nghĩ cho Vương Kiến Quốc, Vương đoàn trưởng bọn họ đưa điểm qua." Lý Vân Phong nói rằng, "Người ta ở bên kia khai hoang, điều kiện khẳng định so với chúng ta nơi này gian khổ nhiều, phòng trừng cũng uống không lên thứ gì tốt. Nhà chúng ta hiện tại tháng ngày dễ chịu, cũng đến nhớ kỹ người ta lúc trước giúp chúng ta rất là. Lại nói, lần này ta có thể được đại trưởng lão ưu ái, vậy cũng đều là người ta Vương Kiến Quốc công lao. Nếu không phải hắn lá thư đó cho gửi trở lại, đại trưởng lão trời cao hoàng đế xa, làm sao biết ta là ai à?" "Ân, là cái này lý." Mẹ nghe, cũng tán thành gật gật đầu. "Tri ân báo đáp, là nên, chúng ta không thể làm cái kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân." "Được, vậy ta buổi tối liền nhiều nấu điểm, nấu đến nồng đậm ngươi ngày mai cho người ta đưa tới." Mẹ cũng là thoải mái đồng ý, nàng cảm giác mình ông già này con là thật lớn rồi, cũng hiểu chuyện. Không chỉ có bản lĩnh còn biết đạo lý đối nhân xử thế. Trong lòng nàng đầu khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Dù sao Trương đại soái không phải nói, cái kia giang hồ không phải đánh đánh giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Chương 119, đi tới kiến thiết binh đoàn trợ giúp Vương Kiến Quốc vượt qua cửa ải khó. Chương 119, đi tới kiến thiết binh đoàn trợ giúp Vương Kiến Quốc vượt qua cửa ải khó. Buổi tối hôm đó, Lý Vân Phong trong nhà liền bay ra một cổ đồng nặng hóa không mở trà sữa hương vị. Mẹ tự mình ra tay đem Lý Vân Phong cố ý từ xã cung tiêu mua về cái kia bao lá trà ngon, tất cả đều ngã hơn một nửa đến chiếc nồi sắt lớn kia bên trong. Lại tăng thêm buổi sáng mới vừa nặn đi ra mới mẹ sữa bò, sữa dê, còn có một chút nâng vị muối ăn. Nàng cũng không cần lửa lớn đốt, liền dùng bếp trong hầm còn lại này điểm lửa than từ từ hầm, sùng sục sùng sục nấu. Cái kia nấu đi ra trà sữa lại thơm lại đùng, mặt trên còn bay một tầng dày đặc màu vàng nóng băng sữa, nhìn cũng làm người ta thèm. Lý Vân Phong dùng cái thìa múc một muỗng nếm thử một miếng, cái kia tơ lụa thơm thuần mùi vị là thật không tệ. Chờ đến trà sữa đều nấu tốt, liền bắt đầu chế tác trà sữa bánh, đến thời điểm muốn uống thời điểm liền lấy ra một điểm nấu là được. Hiện tại liền đi Vương Kiến Quốc bên kia, cũng không có gì dùng. Tình báo lên rõ rõ ràng ràng nói rồi, bọn họ là sau 17 ngày mới sẽ gặp phải dã thú tập kích. Chính mình hiện tại ba chạy tới nhiều lắm cũng chính là đưa điểm ăn uống, liên lạc một chút tình cảm cái gì cũng không được cái gì mang tính then chốt tác dụng. Còn không bằng liền chờ đến bọn họ thật gặp ngay phải nguy hiểm sau khi, chính mình sẽ đi qua hỗ trợ. Đến thời điểm vừa bạn có thể đến cái nhất đúng lúc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng có thể đem phần này ân tình cho làm đến sử dụng tốt nhất. Vì lẽ đó hắn cũng không vội vã. Buổi sáng cơm nước xong, hắn liền lại vội vàng chính mình cái kia 10 con dê, nhàn nhã ra ngoài chăn dê đi. Hắn vừa tới cửa thôn liền đụng với hắn tỷ Lý Vân Băng, mang theo cái kia hai cái nữ thanh niên trí thức Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa cũng chuẩn bị đi.
"Tỷ, các ngươi đây là làm gì đi?"
"Này, còn có thể làm gì, đi trong đất nhìn chứ."
Tỷ tỷ nói rằng.
Vương xã trưởng ngày hôm qua mang nói lại đây, nói này hai cái cô nương cũng không thể mỗi ngày ở nhà đợi. Cái kia hai cái nữ thanh niên trí thức ở hợp tác xã bên này cũng không cách nào theo các nam nhân đi trong ngọn núi chăn nuôi. Cái kia việc quá khổ, đáng, quá mệt mỏi, phơi nắng gió các nàng này ra mỏng thịt non trong thành cô nương cũng làm không được. Vương xã trưởng liền cho các nàng sắp xếp điểm việc nhẹ, liền làm cho các nàng theo trong thôn các phụ nữ, đồng thời dọn dẹp đất trồng rau đào đào rau dại cái gì. Không cần quá mệt nhọc, chủ yếu là trải nghiệm cuộc sống tiếp thu bần nông và trung nông giáo dục lại. Hợp tác xã cũng cân nhắc đến các nàng tình huống, không thể để cho người ta làm không công. Liền quy định mỗi tháng cho các nàng mỗi người phụ cấp 2 khối tiền xem là sinh hoạt phí. Tiền này cũng không trải qua các nàng tay, trực tiếp liền giao cho Lý Vân Phong tỷ tỷ nhà xem như là các nàng tiền ăn.
"Được, vậy các ngươi đi thôi, đừng mệt."
Lý Vân Phong nói rằng.
"Biết, liền ngươi nói nhiều."
Thời tiết càng ngày càng ấm áp, trên thảo nguyên quả cũng càng ngày càng cao hơn. Chính giữa thôn, chiếc kia giếng nước cũ mép giếng bên cạnh, người cũng càng ngày càng nhiều. Chiếc để thành người trong thôn ban ngày chủ yếu nhất xã giao cùng giải trí trung tâm. Mỗi ngày ăn xong điểm tâm, làm xong trong nhà việc. Trong thôn các nữ nhân liền đều xách chính mình ghế nhỏ, cầm trong tay kim chỉ cái sảng, hoặc là chính đang nạp đáy giày, túm năm tụm bà gom lại bên này. Một bên dựa vào tốt mặt trời làm trong tay việc vừa trời nam biển bắt trò chuyện, nói ông chủ dài tây nhà ngắn các loại chuyện phiếm. Lý Vân Phong mẹ, hiện tại nhưng là đám này gái già bên trong tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Nàng mang theo Anna, đại tỷ, đại tẩu, mỗi ngày đều ở chỗ này tỏa trấn. Nhị phú hắn mẹ cũng mang theo vợ hắn Tục Trinh. Ba đổ cùng ba lăng nhà các nữ nhân cũng đều tụ tập ở chỗ này, làm thành một vòng tròn lớn. Một đám nữ nhân, liễu ra liễu díu, so với một đám chim sẻ rơi vào cột điện lên còn náo nhiệt.
"Ai, ta nói, nhị phú nhà, ngươi này cái bụng nhìn lại hơi lớn a, bước đi cũng phải đỡ eo.
Có thể không, này đều nhanh 5 tháng, mắt thấy nên hiện ra mang thai.
Ba lăng nhà, ngươi cùng ba lăng tiểu tử kia, cũng phải nắm chặt ta, đừng để người ta xảo nhi trở gốc."
"Chị dâu, ngươi nói gì thế?"
Ba lăng vợ hắn xảo nhi, bị nói tới mặt đều đỏ.
Những kia trai trai khỉ nghịch nhóm, cũng đều ở bên cạnh trên đất trống chơi. Đều là dùng trong nhà vải rách, thêm vào một ít hạt cắt may đống cát. Không có chuyện gì ngay ở này ném đống cát chơi. Bọn nhỏ vui cười đánh thanh âm huyên áo, chuyến khắp toàn bộ thôn. Lý Vân Phong cũng yêu thích này náo nhiệt. Hắn lúc không có chuyện gì làm, thả xong dê cũng từ trong nhà chuyển cái ghế dựa lớn, tìm cái đại thụ bên dưới dâm mát địa phương ngồi xuống. Một bên hút nó điếu vừa nghe đại gia ở đây tán gẫu. Không ít khỉ nghịch còn ăn mặc quần thùng đấy đây. Cái kia gà con liền ở bên ngoài lắc lư. Lý Vân Phong không có chuyện làm, liền yêu thích qua đùa những đứa bé này.
Đến, nhường thúc tóm cái gà ăn.
Hắn đưa tay, đám con nít kia liền cười chạy đi. Tháng ngày liền như thế ở những này bình thản lại tràn ngập khói lửa trong ngày thường, từng ngày qua. Lý Vân Phong mỗi ngày chính là chăn dê, luyện quyền, về nhà bồi nàng dâu. Tình cờ tiến vào núi chuẩn bị món ăn dân dã, cho nhà cải thiện thức ăn. Hắn cũng không lại mỗi ngày đến xem mỗi ngày tình báo. Liền tích góp, chuẩn bị các loại tập hợp đủ, lại hợp thành một lần tình báo tháng. Dù sao tình báo tháng tất ra màu vàng kim truyền thuyết. Thời gian liền như thế không nhanh không chậm, lại qua mười mấy ngày. Ngày này, Lý Vân Phong đang ở nhà, giúp đỡ Anna các nàng dọn dẹp đất trồng rau đây. Trong lòng hắn đầu tính toán, tháng ngày cũng gần như. Vương Kiến Quốc bọn họ bên kia cũng nên có chuyện. Hắn cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi.
"Cha, mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến, đi Vương đoàn trưởng bọn họ chỗ ấy nhìn."
"Đi thôi, là nên đi xem."
Cha nói rằng.
"Thuận tiện, đem trong nhà mới vừa làm những này thịt các bếp, cũng cho người ta mang điểm qua."
"Được rồi."
Lý Vân Phong cũng không trì hoãn. Hắn đem cái kia hai bánh bột ngô lớn liền chuẩn bị tốt trà sữa, còn có mấy chục cân thịt các bếp, đều trang lên xe ngựa. Lại trên lưng hắn ba thanh súng, mang đủ viên đạn. Têu lên hắc báo cùng tăng ưu. Liền đánh xe ngựa hướng về Vương Kiến Quốc bọn họ kiến thiết binh đoàn phương hướng đi. Hắn một đường đi không nhanh không chậm. Chờ hắn đến binh đoàn nơi đóng quân thời điểm, vừa vặn là ngày thứ hai buổi chiều. Cách thật xa hắn liền cảm giác bầu không khí có điểm không đúng. Toàn bộ nơi đóng quân đều yên lặng, không có lần trước hắn đến thời điểm loại kia khí thế ngất trời cảnh tượng. Chờ hắn đi được gần rồi, mới nhìn rõ. Nơi đóng quân bên ngoài, dùng đầu gỗ cùng thạch đầu, tảng đá, chồng lên một đạo giản dị tường đây. Vây tường mặt trên còn có không ít người điểm súng, ở nơi đó qua lại tuần tra. Mỗi một cái đều biểu hiện căng thẳng.
"Đứng lại,
người nào?" Lý Vân Phong vừa mới tới gần, trên tường rào thì có người phát hiện hắn, lớn tiếng mà quát hỏi. Lý Vân Phong ngẩng đầu nhìn lên, là lần trước với hắn đồng thời đánh qua sói mấy người chiến sĩ.
"Các vị đại ca, là ta, Lý Vân Phong."
"Là Vân Phong đồng chí." Mấy người kia vừa nhìn là hắn, đều thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Vương Kiến Quốc liền từ trong doanh địa, đội bám mà chạy ra. Hắn nhìn Lý Vân Phong, trên mặt lại là cao hứng, lại là sầu khổ.
"Vân Phong huynh đệ, ngươi có thể coi là đến rồi." Chương 120, lợn rừng xuống tới. Chương 120, lợn rừng xuống tới.
"Vương đoàn trưởng, các ngươi đây là sao?" Lý Vân Phong từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn trước mắt cái này rõ ràng tiểu tụy không ít vành mắt đều biến thành màu đen Vương Kiến Quốc, trong đầu liền hơi hồi hộp một chút. Lúc này mới mấy ngày không thấy, sao cùng già vài tuổi giống như? Xảy ra chuyện gì?
"Này, khỏi nói, nhấc lên liền bực."
Vương Kiến Quốc thở dài, trên mặt mang theo một tia cay đắng cùng sầu dung.
"Vân Phong huynh đệ, trước tiên đi vào nói sau đi, bên ngoài không phải nói chuyện địa phương."
Hắn kéo Lý Vân Phong liền tiến vào nơi đóng quân. Lý Vân Phong lúc này mới phát hiện, toàn bộ nơi đóng quân bầu không khí so với hắn tưởng tượng còn muốn sốt sáng cùng kiềm nén. Trên căn bản không nhìn thấy mấy cái người không phận sự, tất cả mọi người đang sốt sáng bật việc. Có ở hướng về đạo kia giản dị trên tường rào vận chuyển khổng lồ thạch đầu, tảng đá, gia cố bức tường. Có ngay ở tường mặt sau, một cái tước sắc bén có thể có chiều cao hơn một người của gỗ. Liền ngay cả những kia vốn nên ở trong phòng làm cơm các nữ đồng chí, cũng đều cầm đá mài dao, ở trong sân một hồi mài trong nhà dao phay cùng dao bầu, cái kia soàn soạt âm thanh nghe đến người sợ hãi trong lòng. Toàn bộ nơi đóng quân liền cùng một cái đại chiến đến trước cứ điểm giống như, tràn ngập gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác gấp gáp. Vương Kiến Quốc đem Lý Vân Phong lĩnh đến hắn cái kia mới vừa đắp kín không mấy ngày còn tỏa ra bùn đất vị trong bộ chỉ huy. Đó là một gian phi thường đơn sơ bùn đất phòng, bên trong trừ một tấm dùng tấm ván gỗ lâm thời chắp vá lên bàn, mấy cái ghế nhỏ liền lại không thứ khác. Trên tường còn mang theo một tấm khổng lồ vẽ đến siêu siêu mẹo mẹo bản đồ. "Huynh đệ, ngươi ngồi trước, uống ngụm nước." Vương Kiến Quốc cho hắn rót một chén nước lạnh, lúc này mới đặt mông ngồi ở ghế gập lên mở miệng nói rằng: "Vân Phong huynh đệ, không nói gạt ngươi, chúng ta chọc phiền phải lớn." "Phiền phức?" Lý Vân Phong hỏi. "Ừm." Vương Kiến Quốc tầng tầng gật gật đầu, sắc mặt rất khó nhìn. "Chúng ta nơi đóng quân mặt sau cái kia mảnh nhìn không đáng chú ý trong rừng, có cái dã trừ lĩnh." "Dã trừ lĩnh?" "Đúng." Vương Kiến Quốc nói rằng, trong giọng nói của hắn mang theo một chút sợ. "Chúng ta vừa tới thời điểm, cũng không ai nói với chúng ta cũng không biết. Hai ngày trước, chúng ta không phải hưởng ứng hiệu triệu, khí thế ngất trời mở không ít đất hoang mà. Kết quả là đâm tổ ong vò vẽ, cho cái nhóm này không giảng đạo lý xuất sinh. Cái kia lĩnh bên trong, có ít nhất hơn 100 đầu lợn rừng. Tối om om một đám lớn. Hơn 100 đầu." Lý Vân Phong nghe được cũng sợ hết hồn, trong tay bắt nước đều lung lay một hồi. Trước hắn cùng ba đồ bọn họ phí đi sức của chín châu hai hổ tiêu diệt cái kia bầy heo rừng, cũng là 15 con. Cái kia cũng đã đủ đáng sợ, cùng một đám đấu đá lung tung nhỏ tạ giống như. Này hơn 100 đầu, đó là khái niệm gì? Chuyện này quả là chính là một cái lợn rừng ra cường liên a. Có thể không phải thế à? Vương Kiến Quốc cười khổ nói. Khuya ngày hôm trước, ngày mới gần đen, cái kia đám xúc sinh liền cùng điên rồi giống như, từ trong rừng lao ra. Tối om om một đám lớn, liền cùng nước thủy triều đen kịt như thế, trực tiếp liền đem chúng ta mới vừa nhọc nhằn khổ sở mở ra đến những kia đất hoang, cho gieo vạ một đám lớn. Trong đất mới vừa rắc đi hạt giống, đều nhanh nhường chúng nó cho hủy xong, cái kia bị chúng nó hủy đến cùng bơi chó giống như, không một khối địa phương tốt. Chúng ta người nghĩ đi tới dùng cây đuốc cùng chiêng chống cho chúng nó hù dọa đi, kết quả cái kia đám xúc sinh căn bản là không sợ, còn đẩy người ba. Tại chỗ liền tổn thương vài cái chàng trai, có một cái ruột đều sắp bị đỉnh đi ra, hiện tại còn nằm ở trong phòng rầm gì đây. Tên kia liền cùng điên rồi giống như, đỏ mắt lên gặp người liền ba, thấy đồ vật liền ủi. "Vậy các ngươi không nổ súng?" Lý Vân Phong cao mày hỏi. "Mở, sao có thể không mở?" Vương Kiến Quốc nói rằng, trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. "Nhưng chúng ta bên này, cũng là cái kia hai mươi mấy từ cảnh vệ liên điều lại đây chiến sĩ trong tay có đàng hoàng súng trường. Hơn 20 khẩu súng, đánh phổ thông dã thú vẫn được, đánh bầy sói cũng đủ. Nhưng đối phó với hơn 100 đầu da dày thịt béo lợn rừng, vẫn là ở loại này gò đất lên, cái kia hỏa lực căn bản là không đáng chú ý. Chúng ta cũng không dám theo chân chúng nó cách đến quá gần đánh, sợ xuất hiện lớn thương vong. Dù sao chúng ta nơi này phần lớn đều là chút không sở qua súng học sinh em bé. Hết cách rồi, hai ngày nay chỉ có thể là phát động mọi người, mau mau thành lập đạo này lâm thời tường vây trước tiên tự vệ lại nói." Lý Vân Phong nghe, cũng rõ ràng. Chuyện này vẫn là rất vướng tay chân. Hai người đang nói chuyện đây, đột nhiên nơi đóng quân bên ngoài vang lên một trận gấp gáp đến dường như đòi mạng như thế tiếng chiêng. Cong, 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 cong. Tiếp theo chính là trên tường rào chuyển đến, mang theo sợ hãi cùng khàn giọng tiếng reo hò. "Lợn rừng đến rồi, lợn rừng lại xuống núi." Vương Kiến Quốc sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch. "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đám xuất sinh này cũng thật là không tha thứ." Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, chép lại trên bàn một cái 5-4 kiểu súng lục, liền đỏ mắt lên xông ra ngoài. Lý Vân Phong cũng mau mau đi theo ra ngoài. Hắn chạy đến nơi đóng quân cửa, theo một cái lâm thời dựng lên đến cái thang liền bỏ lên trên tường đây. Hắn ra bên ngoài một nhìn. Khá lắm. Cái kia tình cảnh cho Lý Vân Phong cái này gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng người, đều xem sững sờ sững sờ. Chỉ thấy ở cách đó không xa cái kia đen tui rừng rậm biên giới, tối om om một đám lớn lợn rừng chính như cùng vỡ đê hồng thủy như thế, từ trong rừng điên cuồng dâng lên. Chúng nó không lại giống như lần trước như vậy thăm dò, mà là từ vừa mới bắt đầu liền phát động xung phong. Hơn 100 đầu to nhỏ không đều lợn rừng, hội tụ thành một cổ thế không thể đỡ dòng lũ màu đen. Chúng nó cúi đầu, lộ ra cái kia thật dài, lóe hàn quang răng nanh, trong miệng phát ra đinh thai nhức góc tiếng kêu gạo. Mỗi một cái đều cùng điên rồi nhỏ tạ giống như, khí thế hùng hổ, liền hướng về bọn họ cái này xem ra lão đảo đơn sơ tường vây, khởi xướng tử vong xung phong. Chúng nó bắt đầu chạy, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu hơi bắt đầu run rẩy, phát ra ầm 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 vang trầm, liền cùng động đất giống như. Cái kia cổ do hơn 100 đầu lợn rừng tạo thành mang theo dày đặc mùi tanh tưởi vị cảm giác đột ngạt, quả thực làm cho người ta không thở nổi. Lý Vân Phong đội vàng đem trên lưng mình cái kia đem hai ống súng săn hái xuống, trực tiếp liền nhét vào bên cạnh đồng dạng một mặt căng thẳng lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi Vương Kiến Quốc trong tay. "Vương đoàn trưởng, ngươi dùng cái này." Đồ chơi này khoảng cách gần đánh hăng hái. Chính hắn nhưng là đưa tay, liền đem cái kia đem vẫn chưa từng dùng tới AK-47 cho vững vàng mà mang ở trong tay. Răng rác một tiếng, hắn thuần thục kéo lên chốt súng, đem nòng súng nhắm ngay bên ngoài cái kia mảnh nước thủy triều đen kịt. Trong doanh địa mọi người cũng đều hành động lên. Có súng đều đỏ mắt lên lên tường đây, mỗi một cái đều đem trong tay súng nắm đến gắt gao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. không có súng liền cầm bọn họ hai ngày nay tự chế vóp nhọn trường mâu còn có các loại cái cuốc xẻng sắt loại hình dụng cụ nông nghiệp, chặt chẽ canh giữ ở tường vây phía dưới. Chuẩn bị các loại lợn rừng vọt tới trước mặt, liền theo chân chúng nó đánh một trận khốc liệt gần người cận chiến. Bầu không khí lập tức liền căng thẳng tới cực điểm. Theo đám kia lợn rừng càng ngày càng gần, cái kia cổ cảm giác ngột ngạt cũng càng ngày càng mạnh. Đại gia tất cả đều nín thở, lòng bàn tay đều xuất mồ hôi, nhìn chằm chằm cái kia mảnh càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng bầy heo rừng. Một hồi tàn khốc vì sinh tồn mà chiến người cùng dã thú thủ vệ chiến, sắp ở mảnh này hoang vu trên đất chính thức khai hỏa. Chương 121, nữ thanh niên trí thức vây quân chiến. Chương 121, nữ thanh niên trí thức vây quân chiến. Theo bầy heo rừng càng ngày càng gần, cái kia cổ do hơn trăm con dã thú tạo thành dòng lũ màu đen mang đến cảm giác ngột ngạt cũng càng ngày càng mạnh. Mặt đất ở run rẩy kịch liệt, trong không khí tràn ngập lợn rừng trên người cái kia cổ đặc hữu mùi tanh tưởi vị cùng chúng nó ồ ồ tiếng thở dốc. Chuẩn bị. Vương Kiến Quốc đứng ở trên tường rào, đỏ mắt lên khàn cả giọng gào thét một tiếng. Trên tường rào hết thảy tìm súng chiến sĩ đều chặt chẽ cắn răng, đem trong tay súng nắm càng chặt hơn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ngược lại không phải bọn họ sợ sệt chính là không ngăn được những này lợn rừng, nhiều lợn rừng tiến vào trong tường vây diện đánh tới bên trong người. Đó chính là bọn họ thất trách, vì lẽ đó hiện tại tất cả đều nhìn chòng chọc trước mắt những này lợn rừng. Vì là chính là một chút xíu sai lầm đều không ra. 50m, 40m, 30m. Đánh. Theo Vương Kiến Quốc cuối cùng ra lệnh một tiếng. Trên tường rào, mấy chục thanh đa dạng súng hầu như là trong cùng một lúc tất cả đều bắt cỏ. Ầm, 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 ầm. Đắt 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 gục. Súng tiếng nổ lớn, đinh hai nhức óc. Dây đặc ngọn lửa ở tối tăm sắc trời dưới, vậy thành một đạo thưa thất nhưng cũng chí mạng lưới lửa, tàn nhẫn mà liền chụp vào đám kia đang điên cuồng xung phong lợn rừng. Xông lên phía trước nhất cái kia xếp cũng là hình thể lớn nhất cái kia mấy con lợn rừng, liền cùng va vào một bức vô hình do viên đạn tạo thành tường như thế. Chúng nó thân thể khổng lồ kia, ở khổng lồ động năng trùng kích vào đột nhiên một trận. Trong nháy mắt thì có hơn 20 đầu lợn rừng trên người tuôn ra một đoàn đoàn xương máu, kêu rên lăn lộn ngã vào xung phong trên đường. Có bị trực tiếp nát đầu, toàn bộ đầu đều nổ nở hoa, đỏ trắng tóe một chỗ. Có bị đánh trúng thân thể, trên đất lăn lộn, ruột cái bụng chảy đầy đất, còn ở đó nhi phí công đập đất. Còn lại những kia lợn rừng nghe thấy được không khí bên trong cái kia dày đặc đến hóa không mở mùi máu tanh, không những không có cảm thấy chút nào sợ sệt, trái lại bị triệt để làm tức giận, mỗi một cái đều trở nên càng thêm điên cuồng. Chúng nó gào thét giẫm đồng bạn dính nhơm nhớp thi thể, càng thêm điên cuồng hướng về đạo kia xem ra cũng không kiên cố tưởng vây bọn lên. Ngay ở trên tường rào đại gia, chính đang cho súng trong tay lùi sắc lên đạn chuyển đổi viên đạn thời điểm. Bầy heo rừng bộ đội chủ lực đã vọt tới tường vây phía dưới. Ầm, ầm, ầm. Mấy chục con nặng mấy trăm cân lợn rừng, liền cùng không muốn sống đội cảm tử như thế, dùng chúng nó cái kia thạch đầu, tảng đá, như thế đầu, tàn nhẫn mà liền đánh vào đạo kia cái giản dị trên tường rào. Cái kia dùng đầu gỗ cùng thạch đầu, tảng đá, lâm thời chồng lên tường vây, nơi nào kinh được như thế khủng bố va chạm áp vài đoạn bức tường tại chỗ liền bị đụng phải kịch liệt lay động, thạch đầu, tảng đá, cùng đầu gỗ bị đụng phải như đạn pháo như thế bay đến đầu cũng có. Có thể nhìn thấy những này lợn rừng sức mạnh đến cùng lớn bao nhiêu. Đứng vững. Đều cờ mở nở cho lão tử đứng vững. Tường phía dưới những kia không có súng các thanh niên trí thức, từng cái cũng đều đỏ mắt dùng chính mình thân thể máu thịt, chặt chẽ đẩy lão đảo bức tường, nỗ lực trì hoãn nó sụp đổ tốc độ. Mọi người đứng ở còn không ngã sập trên đầu tường, quay về phía dưới tối om om giống như là thủy triều phun trào bầy heo rừng tiếp tục điên cuồng sạc kích. Nhưng đồ chơi này ra dày thịt béo mỡ lại dày đến cùng xuyên tầng khôi giáp giống như. Phổ thông súng trường viên đạn đánh vào chúng nó cái kia rắn chắc trên thân thể, chỉ cần không phải vừa vặn đánh chúng con mắt thiết hầu những này chỗ yếu, căn bản là rất khó một súng đánh chết. Rất nhiều lợn rừng trên người đều trúng bài súng, máu me đầm địa, nhưng vẫn đang điên cuồng va chạm tường đây. Nay sẽ đại gia cũng không để ý tới cái gì tinh chuẩn nhắm vào, chính là một trận bản năng điên cuồng bắn phá, nỗ lực dùng dày đặc hỏa lực đem đám này xuất sinh cho áp chế xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Rốt cục có một đoạn dài mười mấy mét bức tường, lại cũng không chịu nổi bầy heo rừng luân phiên va chạm ầm ầm một tiếng liền sụp đổ. Canh giữ ở cái kia đoạn tường mặt sau mấy cái thanh niên trí thức, tại chỗ liền bị sụp đổ bức tường cho ép ở phía dưới, không rõ sống chết. Gào. Bầy heo rừng phát ra một trận hưng phấn gào thét, liền theo cái kia khổng lồ chỗ hổng dường như vỡ đê hồng thủy như thế tràn vào. Những kia từ chỗ hổng sông tới lợn rừng, chưa kịp vọt vào trong doanh địa đại khai sát dưới đây, liền liên tiếp gào một tiếng hét thảm, rơi vào đã sớm do Vương Kiến Quốc chỉ huy ở tường sau đảo xong cái kia vài đạo lại thâm sâu lại rộng trong bấy dập. Cả bấy phía dưới cắm đầy tức e rằng so với sắc bén cao hơn một người có gỗ. Những kia rơi vào đi lợn rừng tại chỗ liền bị cái kia lâm lập cọc gỗ cho buộc lạnh tấu tim, có thậm chí bị trực tiếp xuyên thấu thân thể, treo ở bên trên, tình cảnh khốc liệt cực kỳ. Canh giữ ở cạm bẫy mặt sau những kia không có súng người, cũng mỗi một cái đều đỏ mắt, cầm bọn họ tự chế cột dao phay trường mâu, còn có các loại cái cuốc, xẻng sắt loại hình dụng cụ nông nghiệp, bay về trong bẫy dập những kia còn đang rãy rủa gào thét lợn rừng, liền tàn nhẫn mà một hồi đi xuống buộc đi xuống chém. Giết a, giết chết đám xúc sinh này. Lý Vân Phong cũng bưng hắn cái kia đem nóng bỏng á cờ, quay về phía dưới cái kia quần quần không ngừng tràn vào đến bầy heo rừng liền bóc cỏ, bắt đầu rồi điên cuồng bắn phá. Trong tay hắn đồ chơi này, uy lực có thể so với những kia phổ thông súng trường lớn quá nhiều. 762mm viên đạn đánh vào lợn rừng trên người, chính là từng cái to bằng miệng chén hô máu, đánh đến những kia lợn rừng máu thịt tung tóe. Nhưng lợn rừng số lượng thực sự là quá nhiều. Vẫn là có 40, 50 đầu lợn rừng giẫm đồng bạn thi thể, phá tan dày đặc lưới lửa cùng chí mạng cả bẫy, chết để mà vọt vào trong tường vây diện. Trong doanh địa lập tức liền triệt để rối loạn bộ. đâu đâu cũng có thất kinh chạy tứ phía người, đâu đâu cũng có đấu đá lung tung điên cuồng công kích lợn rừng. Trên đầu từng người cũng không dám lại dễ dàng nổ súng, chỉ lo không cẩn thận liền ngộ thương đến người mình. Lý Vân Phong nhìn thấy này hỗn loạn cảnh tượng, con mắt cũng trong nháy mắt liền đỏ. Hắn nhìn thấy một đầu lợn rừng đã đánh ngã một cái nữ thanh niên trí thức, đang chuẩn bị dùng nó cái kia thật dài răng nanh đi ủi cái kia nữ thanh niên trí thức cái bụng. Hắn đem trong tay a cờ hướng về sau lưng vung một cái, lại từ bên cạnh sao lên chính mình cái kia đem vẫn không cam lòng dùng súng săn một nòng. Đều cờ mờ nờ đừng hoảng hốt, theo chân chúng nó làm. Hắn gào thét một tiếng, âm thanh che lại hết thảy tiếng huyên áo. Sau đó hắn ngay ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, từ cái kia cao hơn 3 mét trên tường rào, dường như mãnh hổ xuống núi như thế, trực tiếp liền nhảy hạ xuống. Một cái nỗ lực đi tới nữ thanh niên trí thức trước người, Lý Vân Phong hai tay gắt gao cầm lấy lợn rừng chân sau. Đệt. Gào thét một tiếng, Lý Vân Phong một cái liền cho này đầu hơn 200 cân lợn rừng cho vòng lên. Ở hết thảy mọi người khiếp sợ cực kỳ trong ánh mắt, nhắm ngay cách đó không xa lợn rừng liền mạnh mẽ đập xuống. Trong khoảng thời gian ngắn đến là chặn lại rồi những này lợn rừng xung phong bước tiến. Lý Vân Phong hướng về phía sau nhìn một chút, cầm trong tay bình xịt đưa cho nữ thanh niên trí thức. "Đồng chí, cầm súng, kéo cò súng nhắm ngay lợn rừng là được. Người nào cho ta?" Đem nữ thanh niên trí thức trong tay cái kia dài đến 30 điểm công, CM, Khai Sơn đao sách ở trong tay. Lý Vân Phong bay về những này lợn rừng liền mạnh mẽ chém xuống.